Chương 28, có ít người các ngươi không thể trêu vào. Chương 28, có ít người các ngươi không thể trêu vào. Tình thế đảo ngược nhanh chóng, nhưng người ở chỗ này không kinh ngạc và phẫn, ánh mắt đều trừng đến căng tròn. Thực sự khó có thể tưởng tượng, tới mấy cái lưu manh không những không có đem Trần Hạo thế nào, thế mà đem Lý Minh Hiên đánh cùng đầu heo dường như, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Theo Nô Tùng hùng hùng hổ hổ ép hỏi, Tiền Vĩ sợ thảm tao vận rủi, cuống quýt rung động giải thích rõ. Vừa mới bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, tuyệt đối đừng coi là thật, đoàn người cùng Trần Hạo ở giữa ở chung vui sướng, cũng không cái gì thù hận. Vui sướng mẹ nó nha, còn dám giảo biện, cậu vật chính là muốn ăn đòn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phách lối chửi rủa lúc, Nô Tùng tiến lên một phát bắt được Tiền Vĩ tóc về sau chảnh, như là lấy mạng bị giống như kinh khủng. Doa đến Tiền Vĩ mặt không còn chút máu gọi, nhanh lên cứu ta a, biểu đệ. Từ Hạo, các ngươi không thể bỏ mặc nha. Đường Hạo Vũ vừa muốn đứng dậy ngăn cản, đầu đường xó chợ bên trong lão ba dùng một cây chùy thủ chống đỡ tại trên cổ hắn, hung tận uy hiếp. Ngồi ở chỗ này đừng động, thiếu đạp ngựa xen vào chuyện bao đồng, không phải trước cho ngươi lấy máu. Cảm nhận được lưỡi dao âm trầm hàn ý, Đường Hạo Vũ không còn dám động đậy, chỉ có giữ yên lặng. Cũng đã nhìn ra, tới chính là một đám kẻ liều mạng, dù là chính mình xem như taekwondo cao thủ, như hơi không cẩn thận, sợ rằng sẽ tiếp nhận nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh Tôn Tử Hạo đã đứng lên, trêu đến xấu hầu giận tím mặt, trực tiếp một cái điện pháo hô tới, cho hắn đến mắt đen ngòm. Đồng thời khí diễm phách lối mắng, đồ chó hoang, ngươi còn muốn bật lên đúng không? Lão tử giết chết ngươi. Tôn Tử Hạo xem như giang thành nổi danh cậu ấm, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt, bị đánh nghe răng niết miệng, dùng tay che nửa bên mặt. Lại bực mình chẳng dám nói ra, thất kinh ngồi xuống, ăn nói khép nép cầu xin. Ta không dám, ngươi đừng đánh ta. Nhưng làm Triệu Như Bình bị chọc tức, dù sao Tôn Tử Hạo là người theo đuổi nàng một trong, cứ việc còn không có bằng lòng, bất quá quan hệ lẫn nhau mờ mờ, bị liếm tư vị rất không tệ. Bây giờ mắt thấy mình liếm cậu gặp ẩu đả, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng, các ngươi mấy tên khốn kiếp này chơi với lửa, liền không sợ báo ứng sao? Ai cũng dám đánh, đều chờ đợi ngồi sổ ngục giam á, nhưng mà lời còn chưa nói hết, một cái vang dội cái tát đập tới đến, rơi vào nàng mang theo tinh xảo trang dung gương mặt bên trên. Người xuất thủ là Vô Lại ở trong đao tử, không có chút nào thương hương tiếc ngọc đánh một bàn tay không nói, lại đem trên bàn nửa bình rượu đỏ cầm lên, không chút kiêng kỵ tưới vào Triệu Như Bình trên đầu. Thối biểu tử, ngươi không muốn sống đúng không? Còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, lão tử hoạch hoa ngươi mặt, để ngươi biến thành người quái dị. Gặp vũ nhục Triệu Như Bình mặt sư phụ, rượu làm đến khắp nơi đều là, thậm chí theo cổ áo chảy vào khe danh ở trong, nhường nàng quả thực mong muốn nổi điên. Nhưng mà, cho dù nàng từ trước đến nay tranh chua xưa nay không ăn thiệt thòi, tại chính thức hung đồ trước mặt lại thu hồi xấu tính, không dám lỗ mãng, trong mắt hiện lên e ngại vẻ mặt. Một bên khác, Tiền Vĩ bị Ngô Tùng đặt xuống ngã xuống đất, bọn côn đồ gần như điên cuồng hung ác đạp không ngừng, đau hắn lăn lộn đầy đất, bất đắc dĩ kêu thảm cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, tha mạng a. Ta bỏ còn không được sao, các ngươi tha cho ta đi. Bọn côn đồ vừa rồi đình chỉ ẩu đả, càn rỡ chửi ầm lên. Nhìn ngươi cái này con rùa dạng, còn dám trêu chọc Hạo ca, thuần túy đốt đèn lồng đi nhà xí, muốn chết đâu. Mã, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian bỏ trước mắt bao người, Tiền Vĩ sợ bị đánh chết ơi, bất đắc dĩ làm theo, chịu đựng kịch liệt đau nhức tại trong dạng bỏ qua bỏ lại. Bởi vì thụ thương nguyên nhân dẫn đến động tác chậm chạp, thật như là con rùa ra biển, đã mất hết thể diện. Nhất là tại mấy vị mỹ nữ trước mặt, nhường hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trừng trị mấy vị cậu ấm về sau, Nô Tùng lại hỏi, Hạo ca, còn có cái gì phân phó? Trần Hạo nói rằng, không sao, các ngươi trở về đi. Nô Tùng gật đầu, khoát tay chặt lại, xuất lánh mấy vô lại nên ngang rời đi. Mắt thấy Lý Minh Hiên vẫn như cũ thẳng tắp quỳ, Tiền Vĩ còn trên mặt đất bò vòng, hiển nhiên trước đó bị đánh sợ, không dám tự mình đứng dậy. Lam Thải Chân vội vàng nói, Trần Hạo, đã Lý thiếu cùng Tiền thiếu nhận lầm, liền đừng làm khó bọn hắn. Trần Hạo cũng là rất là nể tình, nghiêm mặt nói, đều đứng lên đi, nhớ kỹ một câu là được, có ít người các ngươi không thể trêu vào. Hai vị cậu ấm vẻ mặt cầu xin gật đầu nói phải, dãy rủa lấy đứng lên, không biết là có hay không vừa rồi kém chút sợ tè ra quần, đều đi nói phòng vệ sinh, một trước một sau rời đi bao xương. Trong phòng vệ sinh, Lý Minh Hiên cùng Tiền Vĩ phân biệt đốt một điếu thuốc, lượn lờ bốc lên trong sương khói, lẫn nhau khuôn mặt biến xanh xám. Nhìn ngươi tìm người nào, không có đem họ Trần thu thập, ngược lại đem chúng ta cho sửa chữa, thật mẹ nó nói nhảm. Tiền Vĩ oán hận không thôi oán trách. Lý Minh Hiên càng là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, thuốc lá đầu nhét vào trong ao. Mã, bản thiếu gia cùng bọn hắn không xong, nhất định phải nhường mấy cái kia vô lại tại Giang Thành hoàn toàn biến mất, chờ xem a. Chỗ để ý đến bọn họ không cần phải gấp, dưới mắt khẩn yếu nhất, trước tiên đem họ Trần hung ác đánh một trận, nhường hắn cho chúng ta dập đầu đổi tội, mau chóng tìm về mặt mũi. Vẫn là ta tìm đến người a, ngươi làm việc không đáng tin cậy. Tiền Vĩ đã hạ quyết tâm, nhường đường bên trên nhân vật hung ác tới trừng trị Trần Hạo, lúc này gọi điện thoại giao người, chuyện làm thỏa đáng về sau, dẫn đầu đi ra phòng vệ sinh. Lý Minh Hiên trong lòng ổ lấy một cỗ lửa, thở phì phò gắn cua nước tiểu, cảm thấy cho dù Trần Hạo gặp ẩu đả, cũng không đủ nhường hắn báo thù rửa hận. Dứt khoát cũng gọi điện thoại, đợi đến kết nối về sau, lại có chút tâm tình thấp thỏm, an nói khép nép mà hỏi, "Giang muội, bận bịu cái gì đâu?" Trong ống nghe truyền đến thiếu nữ băng lãnh lại không kiên nhẫn thanh âm, "Lão tử chơi bài đâu, có dám mau thả?" Cái này kiệt ngạo bất tuần cô nàng tuổi không lớn lắm, là Lý Minh Hiên biểu bội tề mộng giao, đã bỏ học lăn lộn ở trong xã hội, làm người cực kỳ tàn nhẫn, từ trước đến nay chém người không nháy mắt. Đồng thời tụ tập một đám vấn đề nam nữ, thành lập thải hồng băng đảng đua xe, đều là chút cầm đao nãng người bất chấp hậu quả lang đầu thanh. Cho dù là người trên đường, đối với bọn hắn cũng là có chút kiên kỵ. Người ca ta để cho người ta đánh, còn bị buộc quỳ xuống, mất hết mặt mũi. Vì để cho biểu mội thay hắn ra mặt, Lý Minh Hiên tội nghiệp nói. đổi lấy lại không phải an ủi, mà là một tiếng đáng đời cùng Tề Mộng Giao khinh thường trách móc, ai bảo ngươi cả ngày trang bức dỗ dành, khắp nơi làm bừa làm loạn trêu chọc thị phi, sớm tôi đến bị đánh. Mấu chốt là, tên kia đánh ta thời điểm, ta xét ngươi, nói Tân Nguyên Lộ thái tử giao là biểu muội ta, nhường hắn thủ hạ lưu tình. Cái kia hỗn đản vậy mà khẩu suất của ngôn, nói cái gì không phải liền là cái kia quẻ chân thái muội sao? Hắn sớm liền muốn bên trên ngươi đối với Lý Minh Hiên ăn nói bừa bãi, Tề Mộng Giao tin là thật, không khỏi giận tím mặt. Xem như đi đứng có ma bệnh tuổi trẻ thiếu nữ, kiên kỵ nhất người khác nói nàng là người thọn. Giờ phút này trực tiếp đẩy ngã bàn đánh bài, nghiêm nghị mắng, đáng chết hỗn đản. Gia hỏa này ở chỗ nào? Lập tức nói cho lão tử, không đem hắn chặt thành huyết hồ lô, ta đạp ngựa không phải người nuôi. Chương 29, hạng người vô năng chương 29, hạng người vô năng thành công bước lên biểu bội lửa giận trong lòng về sau, Lý Minh Hiên tranh thủ thời gian cáo chi chỗ khách sạn, cùng Trần Hạo ngoại hình mật thủ, đồng thời cố ý dặn dò Tề Mộng Giao. Đối phương là khó đối phó kẻ tàn nhẫn, cần phải mang nhiều một số người tới, để tránh xảy ra bất trắc. Tề Mộng Giao cắn răng nghiến lợi nói, yên tâm đi, lão tử dưới tay đều cũng có là không muốn mạng mã tử, nhất định phải nhường cái kia hỗn đản ba đào sáu động, biết sự lợi hại của ta. Cúp điện thoại về sau, Lý Minh Hiên khỏe miệng lộ ra một vẻ tâm hiểm vẻ mặt, mang theo đầy ngập cừu hận trở lại trong đạm. Kể từ đó, tương đương với có song trọng bảo hiểm. Cho dù Tiền Vĩ tìm người không dùng được, hợp nhau tấn công, cũng biết hao phí Trần Hạo rất nhiều khí lực. Đến lúc đó, Tề Mộng Giao mang theo một đám dân liệu mạng hiện thân nơi này, đến loạn đao chạy xuống dòng dòng, đã định trước nhường cừu nhân ngã trong vũng máu, rơi vào thảm không nỡ nhìn kết quả. Giờ phút này Trần Hạo cũng không ý thức được tiềm ẩn nguy hiểm, tại mỹ nữ đồng hành Hồ An biệt nhét, bận điệu thật quá mức. Ngược lại trên bàn bày đầy sắc hương vị đều đủ thức ăn, làm cho nổi danh có hành đốt hải sâm, bảo ngư thịt kho tàu, bát bảo hồ lô vịt, vang dầu thiện tiết trở, rượu là ngũ lưng dịch, vừa bận bụng hắn đói bụng, thế là không chút khách khí ăn như gió cuốn. Mỹ nữ con lai Lam Thải Chân tiểu lượng rất không tệ, đặc biệt thưởng thức Trần Hạo hào sảng, thỉnh thoảng lại cùng nó nâng chén uống, có thể nói trò chuyện vui vẻ. Võng Hồng Bạch Đào Nhi nhờ vào Trần Hạo hỗ trợ, có thể miễn bị bảng một đại ca quấy rối, tự nhiên trong lòng còn có hảo cảm. Xinh đẹp khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đối với Trần Hạo thuận miệng trêu chọc, nàng hoặc dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện người ta ngực, hoặc nhẹ nhàng bóp một chút, cùng liếc mắt đưa tình không có gì khác biệt. Cho dù ngày bình thường rất ít uống rượu giáo hoa Chu Cần Huyên, cũng là chủ động hướng Trần Hạo mời rượu, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Những này đều bị Dương Đình Na để ở trong mắt, bị chính mình vứt bỏ nhà quê bạn trai cũ, vậy mà có thụ trong thành gia cảnh tốt hơn nên, nghiêm nhiên thành bánh trái thơm ngon, nhường trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Nhất là nghĩ đến vừa rồi Lý Minh Hiên giở lên tảng đá nện chân của mình, không những không thể trừng trị Trần Hạo, ngược lại quỳ xuống nhận lầm, một chút nam tử hán khí khái đều không có. Cho dù lẫn nhau cùng một chỗ thân mật, cũng là trình rào kim tam bản phủ, không có mấy lần thì không được. Đối với khẩu vị sớm bị Trần Hạo cho quen lớn Dương Đình Nam mà nói, bị làm đến không trên không dưới, càng là khó mà chịu được. Cảm thấy Lý Minh Hiên cùng Trần Hạo so sánh, ngoại trừ có tiền có thế bên ngoài, rõ ràng là hạng người vô năng. Giờ phút này càng nghĩ càng là bị đè nén, thậm chí không cố kỵ nữa Lý Minh Hiên liền ở bên người, đứng dậy rót một chén rượu đế, cảm xúc kích động hướng về phía Trần Hạo nói rằng, hai ta uống một cái, vì chúng ta quá khứ, những cái kia đang giá hồi ức thời gian. Cạn ly. Cử động của nàng nhường Lý Minh Hiên nguyên bản mặt đỏ lên biến xanh xám, trong mắt dường như thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nội tâm đoán hận tột đỉnh. Tiện hóa, lại dám ngay ở người ngoài mặt làm một màn như thế, không cho bản thiếu gia giữ lại mặt mũi. Còn không là nghĩ đến, cái kia hỗn đản lúc trước như thế nào làm người tới, thật mẹ nó thiếu làm. Đám người còn lại nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, nội tâm đã minh bạch. Thì ra Lý thiếu nữ nhân trước đó cùng Trần Hạo có một chân, đoán chừng đã sớm đã xảy ra quan hệ. Nói một cách khác, chính là Trần Hạo chơi còn lại, Lý thiếu làm bảo giống như đem tới tay, nhặt được người ta dạy cũ lắc trí, chơi thật quá mức. Trần Hạo cũng là vì đó sững sờ, không biết được Dương Đình Na vì sao còn muốn dây dưa với hắn không rõ, cũng không mở miệng đáp lại, chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Dương Đình Na giơ lên như thiên nga cái cổ, uống cạn sạch rượu trong chén, khỏe mắt hiện ra lệ quang, tâm tình càng thêm bị đè nén. Khác một vị nữ tử Triệu Như Bình càng là trong lòng tràn ngập oán hận, trên mặt trang dung đều bị rượu làm bỏ ra, hát nhất đạo bạch nhất đạo, làm cho cùng tiểu quỷ dường như lôi thôi. Nhưng lại chưa chúng đồ rời sân, như là vẫn như cũ thủ vững trận địa nữ chiến sĩ. Chỉ vì nàng tin tưởng một chút, Tiền Vĩ chờ cậu ấm tuyệt không phải hạng người tầm thường, tại Giang Thành kết giao không ít người trên đường sĩ, thảm tao tổn thương về sau, há có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên nàng phải kiên nhẫn chờ đợi, tận mắt nhìn thấy Trần Hạo bị ẩu đả thậm chí biến thành tàn phế hình dạng, khả năng giải trừ mối hận trong lòng. Nữ nhân này dự đoán vẫn là rất chuẩn, sau một lát, trong hành lang truyền đến loạn thất bát tao tiếng bước chân. Một đại ba người cấp tốc xâm nhập trong dạng, chừng 15-16 điêu long hỏa phượng nam tử mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm ngay tại uống rượu làm vui Trần Hạo, giống như bầy sói kinh khủng. Hung hãn nhất thuộc về cầm đầu nam tử đầu trọc, tên hiệu Nhị Lăng. Cầm trong tay cưa đứt nòng súng song ống bình xịt, ngoan độc ánh mắt tại trong dạng tuần sát một vòng, đã xác định mục tiêu. Người này dùng bình xịt trực tiếp chỉ hướng Trần Hạo, nhếch miệng mắng, mã đồ chó con, còn dám tại địa bàn của lão tử bên trên dương oai, nhường tiền đại thiếu học con rùa bò, ngươi thật sự là chán sống rồi. Mắt thấy cứu binh kịp thời đổi tới, Tiền Vĩ thay đổi trước đó đổi phế tác phong, biến như bước tiềm điện, mặt mũi tràn đầy kiêu căng đứng tại Nhị Lăng bên người, khí diễm phách lối reo lên, họ Trần, mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, bản thiếu gia là người dễ trêu chọc sao? Nhìn thấy Tiền Vĩ tìm người tới vận dụng bình xịt, số bị mỹ nữ dọa đến hoa dung thất sắc, sợ tên kia bắt cỏ, tại trong dạ đủ thành huyết án. Thời khắc nguy cấp, Bạch Đào Nhi chỉ có kiên trì giận dữ mắng mỏ, Tiền Vĩ, ngươi còn là nam nhân sao? Lớn bao nhiêu sự tình không thể thương lượng giải quyết, còn đem người trên đường gọi tới. Tiền Vĩ đang kìm nén một bụng tức giận đâu, đối mặt chỉ trích càng thêm oán hận, nhịn không được bão nổi quát, ngươi thiếu đạp ngựa cùng bản thiếu gia khoa tay múa chân, chết đàn bà, còn không phải ngươi đem hỗn đản này mang tới, để ta làm chúng xấu mặt, bản thiếu gia còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, lập tức câm miệng cho ta. Trực tiếp đối Bạch Đào Nhi cứng miệng không trả lời được, cùng lúc đó, Lam Thải Chân hướng về phía Tiền Vĩ cau mày nói, ngươi đừng đem chuyện làm lớn được không, một khi xảy ra án mạng, ngươi cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Tiền Vĩ là con rùa ăn quả cần, quyết tâm muốn nghiêm trị Trần Hạo, hiển nhiên ai nói chuyện đều không tốt làm, hắn căn bản sẽ không nghe bất luận người nào ý kiến. Cho dù đối mặt nhiệt liệt theo đuổi nữ thần, cũng là hạ quyết tâm, thái độ cường ngạnh trả lời. Chuyện không liên quan tới ngươi, tóm lại ta không thể bạch bạch ăn thiệt thòi, nhất định phải nhường hỗn đản này phải trả cái giá nặng nề, nói cái gì đều vô dụng. Liên tại bọn hắn cãi lộn lúc, Trần Hạo dường như bị sợ choáng váng dường như, tự mình gặm lấy trong tay đùi gà, đối với đến nguy hiểm ngẩng mặt làm ngơ. Nhị Lăng nhíu mày, dứt khoát xuất lĩnh một trợ giúp lớn hạ đi tới gần, diện mục dữ tợn chửi rủa. So con non, còn ăn đâu, ngươi đạp ngựa quỷ chết đói thác sinh sao? Tin hay không lão tử trực tiếp sập ngươi, tranh thủ thời gian đưa tiền thiếu quỷ xuống hắn giễu võ dương oai đem bình xịt đỉnh hướng Trần Hạo đầu, thần khí gây bớm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hạo đem đầu lệch ra đi qua, đột nhiên ra tay như điện, thật nhanh bắt lấy Nhị Lăng cầm súng cổ tay, đột nhiên hướng phía dưới ép đi. Bành! Bình xịt bảo hiểm còn chưa kịp mở ra, cũng không có khai hỏa, mà là có chút nặng nề nện ở trên bàn. Cương đại lực đạo vậy mà dẫn đến Nhị Lăng cổ tay chật khớp, ngao kêu một tiếng, thất kinh đem lòng tay ra, mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt. Trong chớp mắt, bình xịt đã bị Trần Hạo đoạt trong tay, nắm chặt nòng súng cấp tốc vùng mạnh ra. Lại là một tiếng hét thảm, ai nha. Chất gỗ báng súng nện ở Nhị Lăng trên quai hàm, đầu chọc không thể tránh khỏi thay đổi, miệng tùy theo mở ra, mấy quả chóc ra răng tính cả huyết thủy phun ra, quả thực vô cùng thê thảm. Chương 30, chân thực hiện ra chương 30, chân thực hiện ra tất cả mọi người ở đây toàn bộ sợ ngây người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hoài nghi có phải hay không nhìn kém. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt với nắm giữ súng đạn kẻ tàn nhẫn Nhị Lăng, cùng hơn 10 cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu ra hỏa, Trần Hạo vậy mà không chút kiêng kỵ phản kháng, hơn nữa đem bình xịt đoạt đi. Trực tiếp dùng báng súng đập Nhị Lăng chảy máu đầy miệng, hung hãn tột đỉnh. Những cái kia mã tử mắt thấy lao đại bị đánh, cực độ khiếp sợ đồng thời, âu ngao gầm rú lấy cùng nhau tiến lên, muốn đem hung thủ ăn sống nuốt sống tư thế. Đã thấy Trần Hạo chợt lách người, toàn phong thối liên tiếp đá ra, khiến cho hai cái mã tử ngực bị đá bên trong miệng thổ huyết té ngã trên đất. Ngay sau đó, Trần Hạo đột nhiên bắt lấy Nhị Lăng cánh tay, thuận thế đem bình xịt đè vào đối phương huyệt thái dương bên trên, bảo hiểm lập tức mở ra, phát ra như kinh lôi gầm thét. Ai dám tới, lao tử bắt hắn cho sập. Còn lại mã tử cuống quýt dừng lại, không biết làm sao nhìn trước mắt một màn, lộ ra vô cùng bị động. Dù sao sợ ném chuột vỡ bình, sợ Trần Hạo cảm xúc dưới sự kích động bốc cỏ, nhường lao đại bọn họ đầu góc cú đầu sức chán, chẳng phải là hỏng bét. Cảm nhận được họng súng truyền đến âm trầm hắn ý, dù là Nhị Lăng từ trước đến nay năng ngược, cũng tránh không được hái hùng kết vía, sắc mặt biến thanh bên trong trắng bệnh, thân thể không tự chủ có chút run rẩy. Lại gượng chống lấy hung tận uy hiếp nói, tiểu tử, biết lao tử là ai chăng, ngươi dám như thế đối lại ta, liền không sợ bị biến thành tàn phế. Nhưng mà Trần Hạo căn bản không chờ hắn nói hết lời, chính là phách lối mắng, phế mẹ nó à, lao tử trước phế bỏ ngươi. Một cái tay khác nắm lên bình rượu trên bàn, không chút do dự nện ở Nhị Lăng đầu chọc bên trên, tự thân thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Theo bình rượu vỡ vụn, Nhị Lăng lúc này đầu rơi máu chảy, không tự chủ được lung lay, miễn cưỡng ổn định thân hình. Giống như dã thú bị thương, hướng về phía hơn 10 cái mã tử phát ra cuồng loạn gào thét. Mã, các ngươi tất cả đều cùng tiến lên, cho ta giết chết hắn. Những cái kia thủ hạ chỉ có kiên trì kêu gào lần nữa xông về phía trước, Trần Hạo không quen lấy bọn hắn, cầm trong tay song ống bình xịt lung lay hạ, điềm nhiên nói, không sợ chết liền đến, nhìn ta băng không băng ngươi là được rồi. Một đại bang mã tử cuống quýt dừng bước lại, dù sao bình xịt bên trong đựng tán đạn, khai hỏa chính là mấy chục hạt hạt sắt gào thét mà ra, thuần túy không có mắt đồ chơi. Ai dám lấy thân thử đánh, đây không phải là tinh khiết lớn hồ bức sao? Dễ như trở bàn tay chấn trụ đầu đường xó chợ nhóm về sau, Trần Hạo căm hận ánh mắt nhìn về phía Nhị Lăng, như là thuần thú giống như trách móc. Không nhớ lâu xuất sinh, còn dám đối nghịch với lao tử đúng không? Tiện tay nắm lên một bình không có mở ra bia, khí thế hung hăng lần nữa tiến lên, tại Nhị Lăng cùng rất nhiều thủ hạ ánh mắt hoảng sợ bên trong, lần nữa điên cuồng nện xuống. Phanh! Trung quanh truyền đến nữ nhân thét lên, mảnh tiếng bể cùng rượu phun tung tóe. Nhị Lăng rốt cuộc kháng chịu không nổi, ngao ngao chu lên co quắp ngã xuống đất, thống khổ còng lưng thân thể. Những cái kia đầu đường xó chợ trơ mắt nhìn lao đại thảm tao vận rủi mới ngã xuống đất, mắt thấy hung thủ điên cuồng hành vi, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là Trần Hạo nắm giữ lực sát thương to lớn bình xịt, để bọn hắn không có chút nào hoài nghi, ai dám lên trước phát động công kích, đối phương chắc chắn không có áp lực chút nào mở ra lửa, nhường người lô mãng thụ trọng thương. Một đại ba người cũng không dám động đậy, dường như bị làm ma pháp giống như, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Những cái kia ra cảnh tốt trong mắt sáng tràn đầy chấn kinh, trước kia chỉ ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong đối đãi cảnh tượng, bây giờ tại trước mặt chân thực hiện ra, xác thực quá đáng sợ. Cái này đến từ nông thôn thanh niên nhìn xem người vật vô hại, một khi nổi giận lên, lại là chính cống ác ôn, thủ đoạn chi tàn khốc so chân chính lưu manh còn chỉ có hơn chứ không kém. Mà chuyện vẫn chưa xong, oan có đầu nợ có chủ, trên đời không có vô duyên vô cớ cửu hận, kẻ chủ mưu phía sau tuyệt đối không thể buông tha. Đã Nhị Lăng nâng lên vì tiền đại thiếu xuất khí mà đến, Trần Hạo ánh mắt âm lánh rơi vào Tiền Vĩ trên thân, điềm nhiên nói, ngươi thật to gan, còn dám tìm người áp dụng trả thù, thật sự là chẳng sống. Trực tiếp đem Tiền Vĩ cho sợ tè ra quần, quần biến đất súng, tao mùi thối hơi thở tràn ngập ra. Tự độ hoảng sợ phía dưới, càng là phủ phủ quỷ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin tha thứ. Tuyệt đối đừng nổ súng. Ta biết sai, ngài là ra còn không được sao, liền coi ta là thành cháu trai đem thả đi, ta về sau cũng không dám lại trêu chọc ngài. Mong muốn được thả nói nghe thì dễ, Trần Hạo không phải mềm lòng mặt mềm hạng người, thư lệnh nói, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi khẳng định không nhớ được. Tiền Vĩ run giọng nói, ta thể, cam đoan có thể nhớ kỹ, mời Trần thiếu cho ta một cái cơ hội, cầu van xin ngài. Lại liên tục không ngừng khẩn cầu ba vị mỹ nữ giúp hắn cầu tình, tội nghiệp, dường như sắp gặp đồ tể chó sủ. Mậu Chân, Đào Nhi, Cẩn Huyên, các ngươi nhanh lên khuyên nhủ Trần thiếu, nhường hắn tha cho ta đi, ta nhất định ông bỏ đồ đao, các ngươi cũng là nói một câu à. Như thế sợ dạng nhường các mỹ nữ rất là xem thường, không có bỏ cánh cam, càng muốn ôm đồ sự sống, thuần túy tự mình chuốc lấy cực khổ, thứ đồ gì đâu. Không quan tâm nói thế nào, đoàn người ngày bình thường quan hệ không tệ, cũng không thể trơ mắt nhìn Tiền Vị không may, nếu không trên mặt mũi không dễ nhìn. Mà Trần Hạo là Bạch Đào Nhi mang tới, cái sau hẳn là chen mồm vào được. Lam Thải Chân túm một chút khuê mật cánh tay, thấp giọng nói rằng, ngươi cùng Trần Hạo nói một chút ta, nhường hắn một vừa hai phải, buông tha Tiền Vị à. Bạch Đào Nhi nghĩ thầm nếu Trần Hạo có thể nghe nàng, đoàn người chắc chắn đối nàng lau mắt mà nhìn, liền gật đầu, thử thăm dò muốn ngăn cản đối phương tiếp tục thi bạo. Trần Hạo, hoan gian nên giải không nên kết, ta nhìn vẫn là tôi đi, ngươi liền đừng làm khó hắn. Vượt quá nàng ngoài ý liệu, Trần Hạo vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, lạnh lùng nói, nam nhân ở giữa sự tình, không có nữ nhân nói chuyện phần, không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân. Khiến cho Bạch Đào Nhi gương mặt xinh đẹp biến đến đỏ bừng, mạnh mẽ chừng tiểu tử thúi một cái, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có giữ yên lặng. Nhìn thấy Bạch Đào Nhi bị Trần Hạo không lưu tình chút nào gian dạy, Lam Thải Chân trở nữ tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi âm thầm đoán thầm. Gia hỏa này thật sự là không cầm nữ nhân coi ra gì, một chút FG đều không có, đã định trước cô độc hàng. Khỏi cần phải nói, Đào Nhi không những dung mạo xinh đẹp, còn đủng có nam nhân tha thiết ước mơ mật đồng nông, người theo đuổi như là cá giết sang sông nhiều vô số kể, ai không muốn đủng có như thế bạn gái. Ngươi thế mà trước mặt mọi người đối nàng, quả thực quá mức, người ta về sau còn có thể phản ứng ngươi sao? Chỉ thấy Trần Hạo nhìn về phía kia một đám đầu đường xó chợ, trầm giọng nói, các ngươi đều cho lão tử độc thủ, mạnh mẽ đánh cái này hỗn đản, để cho ta hài lòng, trước đó sổ sách mới có thể xóa bỏ. Nghe nói để bọn hắn đầu đả tiền đại thiếu, đầu đường xó chợ nhóm đều là hai mặt nhìn nhau, liếc nhìn nhau, không khỏi có chút chần chờ. Trần Hạo thì là run lên ra tay bên trong bình xịt, gầm lên giận dữ, đạp ngựa, ai dám vi phạm chỉ thị của ta, liền trực tiếp băng ai, nghe thấy được không đó. Hơn 10 cái đầu đường xó chợ mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ mặt, sợ mình thành làm mục tiêu, cũng không dám lại chậm trễ thời gian, tranh nhau chen lấn tiến lên, tất cả đều sử hết khí lực, hướng về phía Tiền Vĩ quyền đấm cước đá. Ngao ngao tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, quanh quẩn tại trong dạng, nhường người vì đó tìm đập nhanh. Ngày bình thường khí diễm phách lối tiền đại thiếu bây giờ thành nhục chí thủng, bị đánh lăn lộn đầy đất, dọa đến Lý Minh Hiên chờ cậu ấm câm như hến, không tự chủ được toàn thân run rẩy, tất cả đều mặt không còn chút máu. Chương 31, Thái tử giao chương 31, Thái tử giao nhất là Lý Minh Hiên nội tâm tràn ngập sợ hãi, sợ kế tiếp đến phiên chính mình, rơi đến vô cùng thê thảm kết quả. Dù sao vụng trộm cho biểu muội Tề Mộng Giao gọi điện thoại, bàn lộng thị phi nói Trần Hạo mong muốn lên người ta, nhiều tâm ngoan thủ lạt thái muội mang nhiều một số người tới, gián tiếp báo thủ cho hắn rửa hận. Bây giờ Trần Hạo bình xịt nơi tay, cho dù Tề Mộng Giao dẫn rất nhiều thủ hạ xuất hiện, cũng tất nhiên có thể làm gì đối phương, làm không cẩn thận còn sẽ rước họa vào thân, thậm chí thay bay vào gió. Trước mắt bao người, hắn căn bản là không có cách cho biểu muội mật báo, cáo chi hung thủ nắm giữ súng đạn tình trạng. Dưới tình thế cấp bách, Lý Minh Hiên quyết định bo bo giữ mình, chính mình đi trước vi diệu. Cung Bích run giọng nói, Trần thiếu, ta hướng ngài tỏ thái độ, về sau tuyệt đối không còn dám cùng ngài đối nghịch. Cái kia cùng ngài nói một tiếng, ta còn có việc, rời đi trước có thể chứ? Trần Hạo lông mày chọn lấy hạ, thư lệnh nói, ngươi có phải hay không chuẩn dạng, khẳng định sau lưng làm cái gì không ra gì sự tình, cho nên mới vội vã đi đường, lao tử nói không sai chứ? Không có không có, ta làm sao dám đâu, ngài tuyệt đối đừng ngại cảm. Lý Minh Hiền trong lòng thất kinh, cuốn quýt thể thốt không thừa nhận. Vậy thì yên tĩnh đợi cho ta, lúc nào thời điểm ta để ngươi đi, ngươi khả năng rời đi. Lao tử cũng phải nhìn một cái, còn có hay không tên gia hỏa có mắt không trọng, dám tới kiếm chuyện. Trần Hạo không thể nghi ngờ lên tiếng, tiện tay đem bình xịt đặt ở trước mặt trên bàn, nghiêm nhiên uy phong lấm lấm bộ dáng. Quả thực không coi ai ra gì, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đột nhiên, bên ngoài dạp truyền đến nữ tử thanh thúy dễ nghe thanh âm, lại âm trầm tràn ngập hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Mã, đến cùng là ai? Như bức như vậy nha, quả thực quần không biên giới, tin hay không lão tử chém chết ngươi. Gây nên ở đây chú ý của mọi người, chỉ có Lý Minh Hiên vào xem lấy sợ hãi, đám người còn lại cơ hồ toàn bộ quay đầu nhìn về phía cổng. Có người không khỏi hiếu kỳ, lại có lộ nào thần tiên đến đây? Khẩu khí rất lớn, nghe rất khí phách, hẳn là tuyệt không phải người lương thiện. Lý Minh Hiên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, không khỏi âm thầm kêu khổ, trước mắt biến thành màu đen kem chút mất đi. Cô nãi nãi của ta, ngươi thế nào thật tới? Lúc này bản thiếu gia là ngẽ con tiêu chảy, hoàn toàn xong con bê, chờ lấy bị đánh a. Chỉ thấy mười mấy kỳ trang dị phục người trẻ tuổi tràn vào bao xương, tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc, nghiễm nhiên sở mát phi chủ lưu phục cổ tạo hình, nhìn xem cực kỳ khác loại. Cầm đầu thiếu nữ chính là trà trộn đầu đường thái muội Tề Mộng Giao, đầu đầy tóc lam đâm thành cao đuôi ngựa, tiểu thiếu khuôn mặt trắng non như ngọc, mang theo tử sắc kính sắt trọng. Trên người mặc áo da màu đen, phía dưới là màu trắng váy ngắn cùng vỏ đen dày, hiện lộ một đôi đùi thon dài. Bắp đùi trắng như tuyết bên trên hoa văn một đôi ngũ thải cánh, theo đi lại như ẩn như hiện, có loại gần như thần bí mỹ cảm. Nhìn như nàng rất hoàn mỹ, đùi phải lại có rõ ràng thiếu hụt, đi trên đường gặp kẽm, không khỏi làm người tiếc hận, uổng công tiên sinh lệ chất cô nàng. Chính là bởi vì trên thân thể thiếu hụt, nhường Tề Mộng Giao tính cách biến hung ác táo bạo, sớm bỏ học trà trộn xã hội. hơn nữa xoắn suýt một đại bang rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhỏ vô lại, thành lập thải hồng băng đảng đua xe, khắp nơi gây hấn gây chuyện cùng người đánh nhau, nghiễm nhiên trở thành xã hội ưu ác tính, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bây giờ Tề Mộng Giao càng là hai tay các mang theo một thanh phi đao, tại dưới trướng thành viên chen chúc hạ xuống tới, về phần vừa rồi cản rỡ ngôn luận cũng xuất từ trong miệng của nàng. Đã biểu ca Lý Minh Hiên nói tại trong dạ bị đánh, căn cứ Tề Mộng Giao suy đoán, vừa rồi phát ngôn bừa bãi ra hỏa, nhất định là kẻ đầu sỏ. Nàng trong mắt hiện lên ánh mắt sắc bén, tại trên thân mọi người lướt qua. Khi thấy Tiền Vĩ chờ cậu ấm mặt mũi bầm dập, hiển nhiên gặp ẩu đả, xã hội loại người hung ác nhị lăng nằm trên mặt đất thống khổ dãy rủa, rất nhiều thủ hạ lại quy củ đứng ở bên cạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tề Mộng Giao nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc, một cái khóa chặt mục tiêu, chính là phía trước ngồi lạ lẫm thanh niên, cũng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía nàng. Nghĩ đến biểu ca lời nói, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Vương Bát Đản, ngươi còn dám ở sau lưng nói láo đầu nói xấu bản thiếu gia, nhìn ta chặt không chặt ngươi, cô nàng này tính tình giữ dằn giống như ngựa hoang, xem như một giới nữ lưu, lại luôn tự xưng lão tử hoặc là thiếu gia, từ trước đến nay tâm địa ác độc, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, hành hung bất chấp hậu quả. Giờ phút này, Tề Mộng Giao không chút do dự, mở ra đôi chân dài tiến lên, hai tay giơ lên thế nào, liền hướng Trần Hạo trên đầu chém tới, giống như cắt dưa hấu dường như, sát thực man động. Chỉ tiếc, còn đánh giá thấp đối thủ phân lượng, không nghĩ tới, trên bàn còn có đã nạp đạn lên nòng bình xịt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hạo nắm lên bình xịt chỉ hướng thiếu nữ, trầm giọng nói, không được núp đích, nếu không lão tử trước tiên đem ngươi sợ. Theo nòng súng lạnh như băng đè vào bộ ngực cao vút ở giữa, Tề Mộng Giao cả kinh thất sắc, giơ phiến đao hai tay treo giữa không trung, tiến tới bất lực rủ xuống, dường như tượng gỗ không dám núp đích. Song đao rơi xuống đất, nhìn đối phương trong mắt hiện lên hung quang, trong nội tâm nàng đã minh bạch, trước mặt gia hỏa tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn, không phải chỉ là để nói một chút mà thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bóc cỏ, tạo thành không chết cũng bị thương hậu quả. Mắt nhìn thấy lao đại bị người dùng bình xịt uy hiếp, một đám băng đảng đua xe thành viên giận không kìm được, không hẹn mà cùng móc ra đạn hoàng đao, giống như giống là chó điên xuống lại tới, không phục chửi rủa kêu gào. Hỗn đản, tranh thủ thời gian buông ra thái tử dao, không phải một đao thọc ngươi. Đáng chết tạp thoái, ngươi không muốn sống đúng không? Lập tức cho ta thả người, những này chừng 20 xã hội cặn bã tuyệt đối không dễ trọng, cảm xúc dưới sự kích động, cầm đao đả thương người chính là chuyện thường ngày, căn bản không cân nhắc sẽ bỏ ra cái giá gì. Dù là trà trộn xã hội nhiều năm láo vô lại, cũng không dám tùy tiện đắc tội, sợ bị đám tiểu tể tử cho nãng, thuốc hối hận đều không có chỗ mua đi. Trần Hạo lại là vẻ mặt kinh bị thần sắc, căn bản không có coi bọn họ là chuyện, thần sắc lạnh lùng nhíu môi đáp lại. Đều giả trang cái gì đầu to tỏi, còn dám cùng lao tử đắc ý, ta trước tiên đem nàng phun không có nửa cái mạng, không tin các ngươi những này đổ chó con liền thử một chút, nhìn ta có dám hay không. Nhất thanh tỉnh không ai qua được Tề Mộng Giao, một đám ngu xuẩn thủ hạ thật sự là kém cỏi, không khác đem nàng gác ở trên lửa nướng, hơi không cẩn thận, chính là máu tươi tại chỗ kết cục. Chỉ một thoáng, khí nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cắn răng nghiến lợi mắng, các ngươi mấy tên khốn kiếp này có bệnh à, có phải hay không muốn cho ta bị người cho sợ, tranh thủ thời gian lùi cho ta sau, thanh đao thu sạch lên, ai dám không phục tùng chỉ lệnh, đợi chút nữa bản thiếu gia trả ai. Những cái kia băng đảng đua xe thành viên lúc này kịp phản ứng, cũng biết thu hồi hung khí, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Trần Hạo mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt, không chút kiêng kỵ nào đánh giá phía trước hiểu điệu dáng người, lập tức cười lạnh một tiếng. Tính ngươi thất thời, ta đến hỏi một chút ngươi, chúng ta trước kia gặp qua sao? Không có. Tề Mộng Giao hận không thể đem đối phương trong mắt móc xuống tới, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói. Vậy đã nói rõ hai ta không oán không kiều, ngươi là bị người nhờ vả, mới sẽ tới chặt ta đúng không? Một phen truy vấn lần nữa nhóm lửa Tề Mộng Giao lửa giận trong lòng, oán hận không thôi nói, không phải. Ai bảo ngươi phía sau nói xấu ta, còn muốn ngủ lão tử tới, ta không chặt ngươi chả ai. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, nghĩ thầm Trần Hạo thật sự là gan to bằng trời, ngươi đối với người nào khởi sắc tâm cũng tốt, càng muốn nhúng chàm tâm ngoan thủ lạt đỉnh cấp thái muội, liền không sợ bị người ta cho thiến, để ngươi hoàn toàn biến thành thái giám. Chương 32, lời nói vô căn cứ chương 32, lời nói vô căn cứ lời vừa nói ra, Trần Hạo đã đoán được, khẳng định có người đổi trắng thay đen, mê hoặc hung hãn thái muội đến tìm hắn trả thù, hiển nhiên không có ý tốt. Hắn cũng không e ngại trước mặt tính khí nóng nảy hơi một tí cầm đao chém người cô nàng, nhưng là, tuyệt đối không thể bị người bại phối thanh danh, có cần phải biết rõ chân tướng sự thật. Chính là cười khẩy, chúng ta vốn không quen biết, ta trước kia căn bản không biết rõ có ngươi người như vậy, làm sao có thể nhắc tới ngươi. Đến tại cái gì mong muốn cùng ngươi đi ngủ, càng là lời nói vô căn cứ. Để chứng minh chính mình lời nói không loa, lại bổ sung, huống hồ. Ta đối giữ rằng nữ nhân không có chút nào hứng thú. Nhưng ngươi nhìn ta bên người bồi tiếp bị nữ, có trước sau lồi lõm hôn huyết ca sĩ, lớn mật đào mông vắng hồng, còn có thanh thuần giáo hoa, ta với ai ngủ không được à, căn bản không tới phía ngươi, chớ tự nhiều khâm phục. Ngươi chỉ một thoáng, Tề Mộng Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nội tâm đoán hận tột đỉnh, cảm giác nhận lấy lớn lao vũ đủ. Mẹ nó, chẳng lẽ lao tử rất kém cỏi sao? Những nữ nhân này có, ta cũng như thế không thiếu, ngươi còn đắc ý lên, xem thường ai vậy? Lại không nói gì phản bác, đã hoàn toàn kịp phản ứng. Nàng bị biểu ca lợi dụng, thậm chí trước mặt mọi người xấu mặt, bị một cái lạ lẫm ra hỏa châm chọc khiêu khích, quả thực mắc cỡ chết người. Bị Trần Hạo đề cập ba vị mỹ nữ thì là nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi trong lòng có khí, trong mắt hiện lên khinh bị ánh mắt. Tiểu tử ngươi thật đem mình làm nam thần, coi là có nhiều mị lực a. Nhìn kia lời nói, giống như có thể tùy tiện ngủ chúng ta dường như, thật sự là thổi như bức không lên thuế. Cũng may các mỹ nữ trong lòng tin tưởng, Trần Hạo vì cùng thái muội làm sáng tỏ hiểu lầm thuận miệng nói mà thôi, cũng liền rộng rãi rộng lượng không cho so đo, ngầm hiểu ý giữ ý lặng. Càng làm cho mấy cái cậu ấm trong lòng đổ bình giấm chua, chua chua cảm giác khó chịu. Bất luận Lam Thải Trần, Bạch Đào Nhi hoặc là Chu Cẩn Huyền đều là người gặp người thích nhất lưu mỹ nữ, tự nhiên tâm cao khí ngạo, đối với nam nhân vô cùng bắt bẻ. Mà bọn hắn mấy vị cậu ấm hao tổn tâm cơ truy cầu, còn không có đoạt tới tay đâu, lại sắp bị ngoại nhân nhanh chân đến trước, có thể đem người tươi sống tức chết. Về phần một vị khác gia cảnh tốt Triệu Như Bình, thì là hận đến hàm răng thẳng ngứa, rất muốn bạo nói tục mắng chửi người. Vốn nghĩ chịu đựng khuất nhục lưu tại trong giảm, có thể nhìn thấy Trần Hạo bị đánh kinh ngạc không may bộ dáng. Nhưng không ngờ, nhìn thấy là đối phương đại phát thần uy, nhiều lần trang bức hù người, quả thực không có thiên lý. Tề Mộng Giao càng là ở vào tức hồn hển ở trong, quay đầu căm tức nhìn biểu ca Lý Minh Hiên, cắn răng nghiến lợi trách móc. Đáng chết hỗn đản, đều là ngươi gây họa, đem lão tử lừa gạt tới, để cho ta thay ngươi có nổi, thực sự ghê tởm. Đối mặt với biểu muội chỉ trích, Lý Minh Hiên dọa đến mặt đều tái rồi, toàn thân càng không ngừng run rẩy, lời nói không có mạch lạc mong muốn giải thích. Không phải, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ kia. Là ngươi hiểu lầm đánh rắm, còn dám giảo biện đúng không? Tề Mộng Giao nghiêm nghị cắt ngang hắn, lại hướng về phía rút một tay hạ nói rằng, các ngươi cho ta mạnh mẽ đánh hôn đàn này, nhường hắn nhớ lâu một chút, tuyệt đối không cho phép nương tay. Theo lão đại ra lệnh một tiếng, mười mấy băng đảng đua xe thành viên ngồi lên, đem vừa rồi kìm nén hỏa khí toàn bộ phát tiết tới Lý Minh Hiên trên thân, không lưu tình chút nào quyền đấm tức đá. Đánh Lý Minh Hiên ngao ngao kêu thảm không ngừng, phù phù té ngã trên đất, đau lăn lộn đầy đất, như là gặp ẩu đả chó lang thang giống như thế thảm. Mắt thấy kẻ đầu sỏ bị nghiêm trị, Trần Hạo trong mắt hiện lên cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, chuẩn bị rời đi nơi đây. Bây giờ chẳng những ăn no uống đến, nhường mấy vị cậu ấm ném đi mặt mũi, cũng tăng lên chính mình tại mỹ nữ trong suy nghĩ khí phách hình tượng, có thể nói một công nhiều việc. Tề Mộng Giao mặt lạnh lùng hỏi, lúc này ngươi hài lòng? Đương nhiên. Trần Hạo minh bạch tiểu thái muội suy nghĩ trong lòng, muốn để hắn đem bình xịt buông xuống, không muốn ở vào nguy hiểm ở trong. Quả nhiên, Tề Mộng Giao nổi giận nói, vậy ngươi còn cần cái này phá loạn ý chỉ vào bản thiếu gia, tranh thủ thời gian cho ta dịch chuyển khỏi. Đừng đội a, còn phải làm phiền ngươi một việc, đem ta đưa trở về. Miễn cho lọt vào ngươi những này mã tử độc thủ, yêu cầu không tính quá mức a. Cứ việc Trần Hạo ngữ khí mây trôi nước chảy, nhìn như thương lượng, trên thực tế không thể nghi ngờ, hoàn toàn chính là mệnh lệnh, nhất định phải quán triệt chấp hành. Chó má, được một tức lại muốn tiến một thước hỗn đản, thế mà đem lão tử làm lao động tay chân sai sự, mới chỉ điểm sao? Tề Mộng Giao trong lòng thầm mắng đồng thời, hít sâu một hơi, khiến cho tâm tình của mình ổn định lại. Lẫn nhau cừu đoán xem như kết, sớm muộn muốn báo thù rửa hận. Đợi chút nữa lão tử biết ngươi ở nơi đó, về sau lại mưu đồ trả thù. Mà theo nàng đại lực hô hấp, trước ngực sung mãn hơi chập trùng, hấp dẫn Trần Hạo chú ý lực, không khỏi mắt liếc, giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Đổi lấy là thái muội như đao tử ánh mắt, cùng tức giận đáp lại. Có thể, ta hiện tại liền đưa ngươi. Ngươi thật sự là lấy giúp người làm niềm vui thiện lương cô nương, quá tốt rồi. Gia hỏa này thuận miệng trêu chọc đồng thời, đem Tề Mộng Giao thân thể vịn qua đi, thay đổi họng súng, chống đỡ lấy người ta tinh tế vòng eo. Vẫn không quên hướng về phía Lam Thải Chân cùng Bạch Đảo Nhi cùng Chu Cẩn Huyên gật đầu, phong độ nhẹ nhàng cáo biệt. Chỉ có điều cầm trong tay bình xịt, nhìn rất là cổ quái. Chúng ta sau này còn gặp lại, hữu duyên gặp lại. Tại mọi người mật thiết chú ý bên trong, Trần Hạo bước hiếp lấy Tề Mộng Giao đi ra bao sương, xuất hiện tại bên ngoài quán rượu. Một đại bang băng đảng đua xe thành viên đội vàng theo đuôi phía sau, hiển nhiên không yên lòng thái tử giao an nguy, chuẩn bị tùy thời mà động. Lam Thải Chân chờ mỹ nữ liếc nhìn nhau, cũng là bước nhanh theo tới. Nội tâm đối với Trần Hạo hành vi tràn ngập hiếu kỳ, cảm thấy vô cùng thần bí. Những cái kia đầu đường xó chợ thì là nâng lên vết máu loang lổ nhì lăng, xám xịt rời đi, tiến về phụ cận bệnh viện tiến hành trị liệu. Thiên đã tối hẳn, đèn sáng long lánh, tỏa ra tụ tập tại cửa ra vào chúng người thân ảnh. Chỉ thấy hơn 10 chiếc mô tô xịt nẹt dừng ở bậc thang phía dưới, trong đó một đài xuyên kỳ Z900 xe mô tô càng là phá lệ làm người khác chú ý, đen nhánh thân máy bay phối hợp lục sắc vòng vòng tràn ngập xuống động, chính là Tề Mộng Giao tỏa giá. Tại Trần Hạo bức bách phía dưới, Tề Mộng Giao đi vào cơ bên cạnh xe, chính mình đội nón an toàn lên, mở ra đôi chân dài vượt ngồi trên xe. Cánh hình xăm hiện lộ tại bắp đùi trắng như tuyết bên trên, tại dưới ánh đèn phá lệ bắt mắt, theo xe mô tô khởi động phát ra tiếng oanh minh, Trần Hạo ngồi vị trí cao hơn chỗ ngồi phía sau, tráng kiện thân ảnh đem thiếu nữ thân thể mềm mại hoàn toàn bao phủ trong đó, như là dã thú cùng mỹ nữ tạo hình. Không đợi hắn ngồi vững bằng đâu, Tề Mộng Giao đã cấp tốc thao tác, khiến cho đầu máy giống như mũi tên rời cùng đột nhiên thoát ra ngoài, khiến cho Trần Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình đột nhiên ngửa về đằng sau đi, càng làm cho ba vị mỹ nữ hoa dung thất sắc nhọn đều ra tiếng, đều không ngoại lệ hướng về phía trước chạy tới. Bước thiết muốn xem tới đối phương quảng thành cái dạng gì, nội tâm vô cùng lo lắng. Nhưng mà vượt quá các nàng ngoài ý liệu, dù là Trần Hạo thân thể hướng về sau cùng thân xe cơ hồ ngang hàng, lại như là đình đang châu ngồi dường như kiên cố, lò xo giống như đột nhiên thẳng lên thân thể, tiến tới lập tức ôm Tề Mộng Giao eo nhỏ, ôm thật chặt không buông tay, mặc cho đầu máy nhanh như điện chớp mà đi. Những cái kia băng đảng đua xe thành viên coi là Trần Hạo khẳng định đạo nhi, chút nào không ngoài suy đoán bị thái tử giao theo trên xe bỏ rơi, ít ra quảng thành nào chấn động. Chưa từng nghĩ, Trần Hạo so luyện tạp kỹ còn lợi hại hơn, vậy mà lông tóc không hao tổn ngồi bước vàng. Để bọn hắn lo lắng bạc phần, không hẹn mà cùng chạy về phía tòa kỵ, khởi động về sau, gần như điên cuồng ở phía sau truy đuổi. Lại hiển nhiên chấm rất nhiều, thậm chí nhìn không thấy lão đại đuôi xe đèn. Chương 33, lão tử toàn vẹn không sợ chương 33. Lão tử toàn vẹn không sợ xe mô tô quả xạ kỳ long lánh sáng như tuyết ánh đèn, giống như sắt thép như dã thú phi nhanh tại trên đường lớn. Trần Hạo dùng sức ôm tiểu thái muội tinh tế vòng eo, đem đầu tựa ở người ta trên bờ bay, lớn tiếng cáo chi mục đích chỗ. Nhà ta tại Linh Châu khu Vân Tùng Nhã huyện, dọc đường linh sông cầu lớn, ngươi ở phía trước bên cạnh vượt qua đi. Tề Mộng Giao cảm nhận được mạnh hữu lực cánh tay quấn ở trên người, không không biết vô tình hay là cố ý, nâng to lớn trái cây. Dưới mũ giáp nguyên bản tuyết trắng gương mặt biến đỏ lên, không khỏi thẹn quá hóa giận, trong lòng hận hận mắng câu: đáng chết hỗn đản, còn dám kiếm lời ở chỗ lao tử, ngươi chờ đó cho ta, không phải đem ngươi một cặp móng chặt rơi không thể. Tiếp rằng ở vào bức hiếp ở trong, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, tức giận reo lên: vậy ngươi không nói sớm, còn phải quấn một vòng lớn, lãng phí thời gian. Ngươi lại không có hỏi ta, còn trách bên trên lão tử. Trần Hạo Lý trực khí tráng đáp lại. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy đầu máy đột nhiên rẽ phải, nghiêng về góc độ vô cùng lớn, thậm chí tề mộng giao đầu gối khoảng cách lộ diện không đủ 1 cm, chỗ đang tùy thời lật nghiêng nguy hiểm ở trong. Dù là như thế, Trần Hạo không khẩn trương chút nào, chỉ là ôm ấp lấy thiếu nữ thân thể mềm mại, làm cho người ta cảm thấy tùy ý ngươi như thế nào dày vò, lao tử toàn vẹn không sợ cảm giác. Sau một lát, đầu máy đi vào thẳng tắp cầu lớn phía trên. Tề Mộng Giao càng là đột nhiên tăng tốc độ, nhường xe mô tô biến nhanh chóng, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Thổi đến Trần Hạo đầu tóc rối bời, dứt khoát giương một tay lên, đem bình xịt ném vào nước sông ở trong. Cái đồ chơi này có cực mạnh lực sát thương, làm không cẩn thận sẽ muốn mạng người, mà hắn ký túc phía trước chị vợ trong nhà, không tốt mang về. Vậy không bằng bứt bỏ bất lo, miễn cho rước lấy phiền toái. Ngay sau đó, càng là dùng sức ôm cùng giá thiếu nữ, cảm nhận được mềm mại thân thể truyền đến hương khí, thế mà không thể ức chế có biến hóa. Không khỏi mặt mo đỏ ửng, vụ trộm mắng âm thanh chính mình mặt dày vô sỉ, thực sự không tưởng nổi. Tính tình nóng nảy Tề Mộng Giao chỉ lo điều khiển xe mô tô, đám chìm trong tăng tốc độ ở trong, trăm phương ngàn kế mong muốn tùy thời thu thập sau lưng ra hỏa. Cũng không biết rõ Trần Hạo đem bình xịt vứt bỏ, còn tưởng rằng đỉnh ở phía sau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bình thường mà nói hơn nửa giờ đường xe mục đích, Tề Mộng Giao chỉ dùng 15 phút đến, tốc độ nhanh kinh người. Sau đó khẩn cấp thắng xe, một cái xinh đẹp trôi đi dừng ở cư xá cửa chính phụ cận, chuyển hướng hai cái đôi chân dài. Theo Tề Mộng Giao lấy xuống mũ giáp treo ở tay lái bên trên, túi đầu nhìn về phía còn cuốn thân thể mình hai tay, sắc mặt âm trầm trách cứ. Đều đến chỗ rồi, còn không đem móng vuốt của ngươi cho ta dịch chuyển khỏi. Đột nhiên cảm giác được không thích hợp, đối phương hai tay ôm nàng, cũng không nắm giữ bình xịt, đến tột cùng là cái gì, ở hậu phương áp dụng uy hiếp. Nhanh như vậy, so đi nhờ xe nhanh hơn. Trần Hạo chê cười trả lời, liên tục không ngừng buông tay xuống xe, ý đồ che lấp tự thân trò hề. Lại vào hết Tề Mộng Giao đôi mắt sáng ở trong, chỉ một thoáng, ánh mắt trừng thật tốt lớn, hiện lên vô cùng tức giận ánh mắt. Tiến tới cuồng loạn hét lên, vương bắt đản, ngươi dám vũ nhục lão tử, ta phế bỏ ngươi. Đã Trần Hạo trên tay không có để cho người ta e ngại bình xịt, Tề Mộng Giao tự nhiên không cố kỵ gì. Nội tâm bị đè nén hỏa khí hoàn toàn bộc phát, động tác giống như báo cái giống như nhanh nhẹn, thật nhanh cách chạy xe máy. Đột nhiên bay lên một cước, đạp hướng Trần Hạo thân thể phía dưới, thật không thể khiến cho hoàn toàn tàn phế, về sau không thể lấy vợ sinh con. Cô nàng này thật là độc ác, hoàn toàn không so đo bất kỳ hậu quả, nếu là thật sự đã trúng, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Khiến cho Trần Hạo trong lòng có khí, phút chốc nghiêng người tránh đi, nổi giận nói, ngươi đạp ngựa muốn bị đánh đúng không? Một cái đại lực kim cương cước đột nhiên đá ra, nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản không kịp đề phòng. Chính giữa thiếu nữ bằng phẳng lại không có chút nào thịt thừa phân bụng, đau ai nha một tiếng, yểu điệu thân thể bay thẳng lên, ngã xuống tại 7-8 mét có hơn. Tề Mộng Giao hai tay ôm bụng, gương mặt xinh đẹp biến trắng bệnh, chỉ cảm thấy bụng như đau dạo, đợt một cái giống như sẽ chết rơi, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Cho dù gặp thống kích, cũng khó có thể ức chế nội tâm cừu hận, nằm dạp trên mặt đất nhịn đau chửi ầm lên. Đáng chết hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần lao tử còn có một mạch tại, không phải đem ngươi chả không thể. Tức giận hiện lên ở Trần Hạo cứng rắn gương mặt bên trên, thân hình cao lớn mang theo bóng ma mà đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía cô gái nhỏ. Trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải nhường tiểu thái muội nhớ lâu một chút mới được, nếu không chẳng phải là đem hắn đường đường thôn bá xem như bài trí, không có điểm lòng tính sợ sao được. Lập tức xuất ra lưu manh tác phong, nghiền ngẫm ánh mắt rơi vào người ta thướt tha trên thân thể, trên mặt hiện lộ giữ tợn ý cười. Nữ nhân chết tiệt, đều nằm sấp không đứng dậy nổi, còn dám cùng lao tử khiêu chiến, không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi thật sự coi ta là người lương thiện. Mã, xem ra chỉ có dùng nước tiểu đem ngươi suy tính. Nghiễm nhiên nói được thì làm được dáng vẻ, khoa tay suy nghĩ muốn áp dụng hành động, rõ ràng không có đem mỹ thiếu nữ làm người nhìn tiết ấu. A Tề Mộng Giao dọa đến mặt đô lam, không khỏi nghẹn ngào gào lên, đối với nàng mà nói, bị đối phương xối bên trên một thân nước tiểu, quả thực so bị chém còn khó chịu hơn. Chỉ có tạm thời chịu thua, run rẩy thanh âm nói rằng, không được, ngươi không thể bộ dạng này, coi như ta vừa rồi nói sai, ta về sau không còn trêu chọc ngươi. Trần Hạo lúc đầu cũng chỉ là hù dọa nàng mà thôi, không có ý định thật đi tiểu tới người ta, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng buông tha tâm ngoan thủ lạt thái muội, dù sao cũng phải làm cho đối phương lưu lại bóng ma tâm lý mới được. Cho nên cười lạnh một tiếng, không phải nhường lao tử chơi hung ác, ngươi thật đúng là tiện. Tính toán, lao tử buông tha ngươi đi, bất quá đi, nhất định phải đưa ngươi ít đồ. Vậy mà cấp tốc quay người xoay người bệnh lên ít, hướng về phía mỹ nữ thả một cái kinh thiên động địa vang lớn cái rắm. Cho dù không có gì mùi thối, lại làm cho Tề Mộng Giao buồn nôn kem chút nôn mửa, thậm chí cảm thấy tóc cắt ngang chán đều bị thổi sai lệch, cơ hồ khí nổi điên. Nàng dãy rủa lấy về sau lăn đi, mắt thấy hung thủ nên ngang đi tới cư xá, phát ra vô cùng oán hận tiếng thê ở. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Ác liệt như vậy hành vi, quả thực chưa từng nghe thấy. Tề Mộng Giao như là làm một cơn ác mộng, không thể tin được là thật, thực sự quá mức kinh khủng. Sau một lát, tại một chợ giúp lớn hạ chạy tới trước đó, thân thể nàng có chút khôi phục, cuối cùng đứng lên, một lần nữa cưỡi lên xe mô tô. Theo kính chiếu hậu bên trong thoáng nhìn dưới trướng thành viên giống như châu chấu giống như anh minh sắp đến phụ cận, liền cố ý xếp đặt rất khốc tạo hình, mặt mũi tràn đầy tiêu căng tại đây lợi. Trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể nhường mã tử coi thường. đám người vây quanh ở lão đại bên người, mắt thấy thái tử giao bình yên vô sự, căng cứng thần kinh có chỗ bưng lỏng, nhịn không được buồn bực hỏi thăm. Lão đại, tên hỗn đản kia đâu? Đạp ngựa, kia tên đang chết chạy đi đâu rồi? Nhất định phải đâm hắn mấy đao mới được. Cũng không phải sao, dám can đảm cưỡng ép lão đại của chúng ta, đoàn người mạnh mẽ sửa chữa hắn. Tề Mộng Giao trong mắt hiện lên ánh mắt khinh bỉ, như bức tiềm điện mắng, đều đừng hắn mã thổi như bức. Tên kia dưới tay rất rắn, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, vừa rồi thế nào không năng lực đâu. Bất quá đi, hắn tại lao tử trước mặt, nhất định phải là thứ cặn bã, bị ta đánh lỗ mũi bọt máu, cái mông nước tiểu lưu chạy. Một đại bang không rõ chân tướng thủ hạ tin là thật, vô cùng kính ngưỡng nhìn xem lão đại, khó tránh khỏi phát ra từ nội tâm thổi phồng. Lão đại bị vũ, thật sự là quá mưu. Ai dám gây ngài liền là muốn chết, khẳng định không có kết cục tốt. Coi như hắn chạy nhanh, không phải lão đại đem hắn chặt thành que diêm chương 34, làm bảo dường như cất giấu chương 34, làm bảo dường như cất giấu một bên khác, thẳng tao hầu đả Lý Minh Hiên cùng Tiền Vĩ bị đưa đi bệnh viện trị liệu, phân biệt được an trí tại một mình trong phòng bệnh. Một cái thân thể có chút đầy đặn tiểu hộ sĩ tới cho Lý Minh Hiên treo chuyển nước, vẻ ngoài thật đẹp đẽ, có thể nói mắt đẹp chứa xuân, ánh mắt có chút câu người. Lần trước Lý Minh Hiên đít bị thăm chúc tử còn tới, chính là nàng cho băng bó vết thương, phục vụ rất chu đáo, đối cậu ấm bệnh tình vô cùng đệ bụng. Lần này lần nữa nhìn thấy Lý đại thiếu thụ thương, lộ ra đến vô cùng kinh ngạc. Được biết gặp người khác cậu đã bố trí, càng là lòng đầy căm phẫn chửi mắng hung thủ, thật không thể tìm đối phương liệu mạng tư thế. So sánh với, chính quy bạn gái Dương Đình Na cảm xúc ổn định được nhiều, ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, trên mặt không có chút rung động nào, đã lòng dạ biết rõ. Cái này tiểu hộ sĩ khẳng định biết được Lý Minh Hiên trong nhà có tiền, thậm chí nhìn trộm, muốn phải cùng làm cùng một chỗ, thu hoạch được vật chất bên trên chỗ tốt. Trên thực tế, Dương Đình Na tâm thái có biến hóa rất lớn. Chính mắt thấy Lý Minh Hiên bị Trần Hạo liên tiếp trừng trị, như là chó dường như không có chút nào tôn nghiêm, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cái gì chó má có tiền công tử ca, để cho người ta thu thập thở mạnh cũng không dám, thậm chí quỳ xuống nhận lầm cầu xin tha thứ. Còn tính là nam nhân sao? So sánh với, đến từ nông thôn Trần Hạo lật tay thành mây trở tay thành mưa, đem mấy cái cậu ấm đều đánh, rõ ràng khí phách tiết lộ, tràn ngập nam tử khí khái. Càng là nhận hôn huyết ca sĩ Lam Thải Trần, vong hồng Bạch Đào Nhi, cùng giáo hoa Chu Cẩn Huyên ưu ái, nhường Dương Đình Na càng phát giác chính mình giống như rất ngu xuẩn, làm bút thâm hụt tiền mua bán. Lý Minh Hiên cảm nhận được đại hung tiểu hộ sĩ yêu mến chi tình, ít nhiều có chút tâm lý an ủi, bản thiếu gia có tiền có thế lại anh tuấn tiêu sái, há lại cái kia nông thôn tiểu tử có thể so sánh. Không khỏi ghét bỏ bạn gái ở đây vướng bận, chậm chệ hắn thi triển tán gái thủ đoạn, nhãn châu xoay động, đã có chủ ý liền nhường Dương Đình Na đi tìm Trần Hạo giải quyết riêng việc này, lẫn nhau ở giữa ân oán dừng ở đây, toàn bộ xóa bỏ, về sau hắn tuyệt đối sẽ không lại tìm đối phương phiền toái. Dương Đình Na lúc này gật đầu đáp ứng, một thân một mình rời đi bệnh viện, đi ra bên ngoài cho Trần Hạo gọi điện thoại. Nghe nói bạn trai cũ tại nàng đại tỷ nhà, không khỏi trong lòng còn có nghi hoặc. Hai người bọn hắn thế nào liên quan đến nhau, hẳn là có cái gì nhận không ra người hoạt động. Trong phòng bệnh, Lý Minh Hiên thì nhân cơ hội này tăng thêm tiểu hộ sĩ Lục Bong Bóng, trực tiếp chuyển khoản 5200, quả nhiên giá tay xa xỉ. Lại hứa hẹn xuất viện về sau, đưa một cái túi lở vờ bao xem như lễ vật, thành công để người ta hống lên giường bệnh. Đương nhiên, hắn hôm nay toàn thân đau đớn làm không là cái gì, chỉ có thể đem bàn tay tới đồng phục y tá bên trong tùy ý thưởng thức, giảm bớt trước đó tại khách sạn gặp ẩu đả nội tâm thương tích. Lại nhìn Dương Xuân Phương trong nhà, mắt thấy Trần Hạo bình yên vô sự trở về, đại mỹ nữ mặt mày hớn hở tiến lên nên đón, xoay người vì đó đưa lên dép lê. Váy ngủ phát họa ra huyền chuyển mông hình, nhường Trần Hạo hai mắt tỏa sáng. Cứ việc nội tâm cảm thấy không ổn, nóng bỏng ánh mắt vẫn là hơi co dừng lại, thậm chí vụng trộm có chỗ tương đối. Mặc dù nói không có Bạch Đào Nhi tận lực kiện thân luyện ra được khoa trương như vậy, lại càng thêm rắn chắc hữu lực, đường cong vô cùng ưu mỹ, tuyệt đối đồ chơi hay. Không khỏi chật chật khen, cái này mông lớn thật là tốt, nhất định có thể sinh nhi tử. Chán ghét, ngươi cái tên này uống bao nhiêu rượu giả à, còn dám đùa giỡn đại tỷ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Xuân Phương vũ mị gương mặt dọn đỏ lên, rất là oán hận tại tiểu tử thúi trên đùi dùng sức bấm một cái, lại sơ ý một chút, không khỏi tâm thần dập dờn. Cũng làm cho Trần Hạo giật mình, mượn tiểu kinh cười nói, dẹp đi à, cái gì đại tỷ tỷ nha, vậy mà đuồng nghịch lưu manh chiếm ta tiện nghi tới ngươi, uống nhiều quá đi trên ghế salon nghỉ ngơi, ta chuẩn bị cho ngươi chén canh giải rượu đi. Tiểu Sơn dặn dò một câu, Dương Xuân Phương quay người đắc ý hướng đi phòng bếp, trong mắt đều là đắc ý vẻ mặt. Đoán chừng tiểu tử thúi vẫn chưa hay biết gì đâu, làm bảo dường như cất giấu, thử, nên đuồng nghịch ta đã sớm đuồng nghịch qua. Trần Hạo rất là hài lòng ngồi dựa vào ở trên ghế salon, liếc nhìn trong phòng bếp đại mỹ nữ bận rộn thân ảnh, cảm giác được gia đình ấm áp không khí. Chỉ tiếc, Xuân Phương tỷ là lão bà của người khác. Nếu như hắn cũng có xinh đẹp như vậy hiền lành thế tử, dịu dàng mà đối đãi, thì tốt biết bao à. Chỉ một lúc sau, Dương Xuân Phương bưng một chén lớn cà chua canh trứng tới, đặt ở trên bàn trà, đánh giá Trần Hạo toàn thân trên dưới, buồn bực hỏi: "Ở đâu ra quần áo, vẫn là mới đâu, chính ngươi đi mua?" "Không phải, một cái mới quen đấy nữ vong hồng đưa cho ta." Nghe xong Trần Hạo đáp lại, Dương Xuân Phương cười trêu chọc, nàng bằng cái gì mua quần áo cho ngươi, có phải hay không nhìn chúng dung mạo ngươi khỏe mạnh, muốn cho ngươi ở trên người nàng bận đột à? Cũng đem Trần Hạo cho chọc cười, đành phải bất đắc dĩ đáp lại. Ngươi có thể dẹp đi à, lần đầu gặp mặt mà thôi, làm sao có thể làm đến cùng một chỗ. Ta giúp nàng chuyện, để tỏ lòng cảm tạ, nàng đưa ta một bộ trang phục mà thôi. Thử, ngươi cũng không thấy nóng sao, còn mặc đâu, không nỡ rời khỏi người nhà, tốt liền thoát ta, cũng không người ngoài. Đã đại mỹ nữ nói như vậy, Trần Hạo đã không còn chỗ cố kỵ, đem nhiễm lấy mồ hôi quần áo cởi xuống, chỉ mặc quần đùi lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu cười hỏi: "Như vậy được chưa?" "Đúng a, trong nhà liền tùy tiện điểm, không phải nhiều câu thúc. Xem ở ngươi nghe lời phân thượng, tỉ tỉ cho ngươi ăn ăn canh. Cho dù Trần Hạo rõ ràng biểu thị không cần uy, chính mình đến là được, lại không cách nào ngăn cản đầy nhiệt tình mỹ nữ, chỉ có thể mặc cho bị đó. Dương Xuân Phương nghiêng người ngồi ở bên cạnh, bưng lên chén canh múc một muỗng, chính mình trước lướt qua một chút, cảm thấy không nóng, mới đưa tới bên miệng hắn. Cái này canh cũng liền có khác tư vị, nhưng Trần Hạo cảm thấy đặc biệt tốt uống, quả thực là nhân gian mỹ vị. Mà Dương Xuân Phương bắp đùi trắng như tuyết gần sát tới, nhẹ nhàng đụng vào chân của hắn, mặt như hoa đào gương mặt gần trong gang tấc, càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Tiểu kiểu diễm bước át môi đỏ, thổ khí như lan, dường như mang theo cực mạnh lực hấp dẫn. Thơm ngọt khí tức nhường Trần Hạo nhịn không được tới gần, miệng chuyển tới, không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút. Đột nhiên, phanh phanh tiếng đập cửa truyền đến, phá vỡ mập mờ không khí. Tùy theo mà đến, còn có Tôn Thành Văn mang theo men say tiếng la. Xuân Phương, tranh thủ thời gian mở cửa ra cho ta, lão công ngươi trở về. Khiến cho Trần Hạo trong lúc đó thanh tỉnh, mặt mo không khỏi đỏ lên, không khỏi trong lòng còn có hổ thẹn. Chuyện này là sao? Chính mình kém chút phạm sai lầm hôn trước chị vợ, mấu chốt người ta còn có lão công. Vì tránh hiểm nghi, không cho lẫn nhau xấu hổ, hắn liền vội vàng đứng lên, cầm quần áo lên quần về hướng bắc nằm, thuận tay đem cửa phòng đóng lại, đến mắt không thấy tâm không phiền. Dương Xuân Vương không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghĩ thầm, người nào đó trở về thật không phải lúc, uổng công thời gian tốt đẹp. Tiếc rằng xem như đối phương cưới hỏi đàng hoàng lão bà, không thể đem lão công cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có sụ mặt đi qua mở cửa, tức giận chất vấn. Ngươi không phải có chìa khóa không, chính mình sẽ không mở cửa a? Tôn Thành Văn mang theo toàn thân mùi rượu đi vào trong phòng, hiển nhiên không uống ít dáng vẻ, rõ ràng tâm tình không được tốt, lung lay thân thể reo lên, để ngươi kéo cửa xuống không được sao? Ngươi là vợ ta, cho trượng phu phục vụ một chút làm sao rồi? Càng làm cho Dương Xuân Phương sinh lòng căm hận, lạnh lùng nói, điểm này bất uống rượu, tới người trong bụng vẫn là chó trong bụng, uống nhiều quá liền tranh thủ thời gian đi ngủ, đừng nói chút vô dụng. Căn vốn không muốn nhìn nhiều lão công một cái, mặt mũi tràn đầy khó chịu quay người đi trở về đi. Băng lãnh thái độ cũng đem Tôn Thành Văn hoàn toàn chọc giận, dùng tay chỉ phong bận yêu kiểu lão bà, ỷ vào mấy phần tiểu kình báo nổi hô, cái gì hữu dụng? Lúc đầu lão tử đều muốn tấn thăng thầy chủ nhiệm, tiền đồ sáng lạ, đều bị ngươi cô gái này làm hư. Mã sao chổi, thành sự không có bại sự có dư, nửa điểm tác dụng đều không có, bày ra ngươi, ta ngược tám đời nấm mốc chương 35, không chọc nổi Ôn Thần chương 35, không chọc nổi Ôn Thần không nghĩ tới, ở bên ngoài sợ ép một cái Tôn Thành Văn thế mà con chuột gánh gia đình bạo ngược, về đến nhà đối mỹ tiểu thê chửi ầm lên, không phong độ chút nào có thể nói. Dương Xuân Phương cũng không phải bùn nặng, sắc mặt đỏ lên cứng rắn lao công nói, vậy thì ly hôn thôi, ta còn không nguyện ý cùng ngươi đâu, cái gì cũng không được đồ bỏ đi, hằng ngày để cho ta khổ thân. Lập tức mở ra Tôn Thành Văn điểm yếu, càng là giận tím mặt, khí thế hung hăng tiến lên, nghiêm nhiên muốn động thủ dáng vẻ. Người tiện nhân kia còn dám mạnh miệng, tin hay không lão tử miệng rộng vào ngươi, mã, vì cưới ngươi tốn hao nhiều tiền như vậy, muốn ly hôn không có cửa đâu. Tiến tới nâng lên cánh tay, chuẩn bị vô hướng lao bà trắng non khuôn mặt, có thể nhìn ra, hắn sát thực cấp nhãn. Nhưng mà, một thân ảnh theo bắc nằm bên trong đi ra đến, mặt đen lên trầm giọng chất vấn. Mã, ngươi muốn làm gì? Bất thình lình một tiếng nói, trực tiếp đem Tôn Thành Văn dọa đến câm như hến, cuốn quýt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Hạo hai tay để Trần xuất hiện ở trước mặt hắn, tráng kiện dáng người tràn ngập lực lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tôn Thành Văn cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng ám kêu không tốt, uống rượu thật đạp ngựa hỏng việc, quên trong nhà còn có một tôn không chọc nổi Ôn Thần, chỉ sợ phải xui xẻo. Dưới tình thế cấp bách, hắn cuốn quýt rút chính mình một cái vang dội cái tát, phát ra ba tiếng vang, nửa bên mặt lúc này sưng lên. Tiến tới phủ phù quỳ trên mặt đất, tả hữu khai cung càng không ngừng phiến chính mình, liên tiếp hơn 10 cái, làm cho cùng đầu heo dường như. Còn phải hung hăng chịu nhận lỗi, ta đáng chết. Đều là chút rượu này gây, về sau cũng không dám nữa, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Trần Hạo cau mày đi tới, đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon, lặng lẽ nhìn về phía trước mặt thay đổi thất thường ra hỏa, hung tợn răng dậy. Ngươi đạp ngựa gan mập, còn muốn động thủ đánh ta tỉ, tin hay không bố mày đem mày hai cái móng đuốt chặt rơi. Kém chút đem Tôn Thành Văn cho sợ tè ra quần, run rẩy thanh âm nói, tuyệt đối đừng. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, ta về sau cũng không dám nữa. Mắt thấy lao công nhìn thấy Trần Hạo hiện thân lập tức sợ, lại biến thành con rùa dường như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. So sánh với Trần Hạo thì là vô cùng khí phách, có định thiên lập địa nam tử khí khái. Dương Xuân Vương càng thêm khinh bị lão công, đồng thời càng đúng Trần Hạo vạn phần thưởng thức, dứt khoát liễu bãi vòng eo đi tới, không chút kiêng kỵ ngồi nam thần bên người. Thậm chí liên tiếp nam nhân cường tráng thân thể, tuyết ngó sen giống như cánh tay khoác lên Trần Hạo trên bờ vai, khiêu khích ánh mắt nhìn về phía lão công. Phế vật vô dụng, có gan ngươi đến đánh ta nha. Xuân Vương tỷ thân mật hành vi nhường Trần Hạo có chút khó chịu, dù sao đại mỹ nữ lão công quỳ gối trước mặt, khẳng định hiểu lầm giữa bọn hắn quan hệ không bình thường. Nghĩ lại, đã Xuân Vương tỷ coi hắn là thành tẩy bảo, nhất định phải vì đó chỗ dựa, chính mình không thẹn với lương tâm, thân ngay không sợ mở ám. Liên trầm giọng nói, ta vừa rồi đều nghe thấy được, người đối lao bà vô cùng bất mãn, thậm chí xem nàng như thành hoạt tinh. Vậy cũng chớ cùng một chỗ sinh sống, ly hôn không được sao, miễn cho nàng chậm trễ ngươi thăng chức tăng lương, lẫn nhau nhất phách lương tán, chẳng phải là đối với người nào đều tốt. Một phen ngôn luận chính giữa Dương Xuân Phương ý muốn, cũng biết Trần Hạo năng lực phi phạm, bây giờ nhúng tay việc này, có lẽ thật có thể giúp nàng thoát ly khổ hải, bắt đầu tiệm cuộc sống mới. Thậm chí cả hâm mộ ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo góc cạnh rõ ràng bên cạnh nhan, nội tâm kích động tột đỉnh. Nếu không phải lão công liền ở bên cạnh đâu, nàng không phải ôm Trần Hạo mạnh mẽ hiếm có không thể, thật sự là quá giỏi đoán ý người. Tôn Thành Văn thì là cả kinh thất sắc, đem đầu dao cùng chống lúc lắc dường như, hoàng nói gấp, ta kia là nhất thời nói nhảm, căn bản không nỡ Xuân Phương, cũng không muốn ly hôn lại bị Dương Xuân Phương vô tình cắt ngang, chó má. ngươi là bởi vì cầm lễ hỏi cùng mở cho ta cửa hàng tiền, cảm thấy thua thiệt lớn. Những số tiền kia ta khẳng định toàn bộ trả lại cho ngươi, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải nhất đao lưỡng đoạn, lại không bất kỳ quan hệ gì. Trần Hạo lúc này hỏi, tổng cộng bao nhiêu tiền? Đã nói được mức này, Tôn Thành Văn dứt khoát liều một cái, mong muốn dùng cái này xem như cán, nhường lao bà không cách nào tùy tiện rời đi. Đáp lại nói, đại khái 30 vạn. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, số tiền kia ta cho Xuân Phương tỷ ra, ngày mai hai người các ngươi mau đem ly hôn thủ tục làm, ai cũng đừng chậm trễ ai. A Dương Xuân Phương khó mà ức chế kinh ngạc tốt lên, thực sự khó có thể tưởng tượng. Trần Hạo lại vì nàng thu hoạch tự do nghiêng tất cả, có lẽ còn muốn gánh vác nợ nần. Dù sao một cái chăm sóc vườn trái cây nông thôn thanh niên, có thể có bao nhiêu tích xúc, khẳng định phải quản người khác vay tiền, khả năng tiến đến như thế khoản tiền lớn. Chỉ một thoáng, Dương Xuân Phương cảm động trong mắt chứa nhiệt lệ, vội vàng run rẩy thanh âm chối từ. Hảo ý của ngươi tỷ tâm lĩnh, nhưng là ta không biết dùng tiền của ngươi. Ngươi vẫn là mình giữ đi, về sau đến cưới vợ mua phòng ốc đâu. Nhìn ngươi, cùng ta còn khách khí đâu. Ngươi là tỷ ta, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi, đừng nói nhảm, quyết định như vậy đi. Trần Hạo rất là bá đạo làm ra quyết định, căn bản không cho Xuân Phương tỷ lại có phản bác. Tôn Thành Văn khẳng định không muốn ly hôn, chính mình phương diện kia không được, về sau đi đâu đi tìm bộ dáng xinh đẹp vóc người đẹp nữ tử làm lão bà, giữ lại ở bên cạnh hắn thủ mặc quả, căn bản không có khả năng. Cũng may tâm nhãn đủ nhiều, lập tức nghĩ ra phản đối lý do, dứt khoát không thèm đếm xỉa, đánh bạo nói rằng, vậy không được, lúc đầu ta sắp lên làm thầy chủ nhiệm, lại bị các ngươi cho quấy nhiễu. Muốn cho ta ly hôn, ngoại trừ trả tiền bên ngoài, còn phải để ta làm bên trên chủ nhiệm, nếu không không bàn nữa. Nhưng làm Dương Xuân Phương bị chọc tức, lông mày đứng đầy mắng, ngươi nói cái gì nói nhảm, chẳng lẽ ta không phải ngủ cùng lao già kia, để ngươi lên làm phá chủ nhiệm mới được sao? Tôn Thành Văn thì là quyết tâm dường như nói, vậy ta mặc kệ, tóm lại làm không được chủ nhiệm, ta cả một đời đều không ly hôn. Mắt thấy Xuân Phương tỷ sắc mặt biến trắng bệnh, uyển chuyển thân thể không ngừng run rẩy, giận không kìm được dáng vẻ. Trần Hạo vỗ nhẹ nhẹ hạ cánh tay của nàng giúp cho Trần An, hướng về phía Tôn Thành Văn lạnh nhạt nói, vậy được rồi, cứ dựa theo ngươi nói, trong vòng một tháng, ta để ngươi tấn thăng làm thầy chủ nhiệm, lại đem 30 vạn cho ngươi, ngươi cùng lao bà ly hôn. Nghe hắn lý do thoái thác, Tôn Thành Văn không khỏi khịt mũi coi thường, nội tâm có chút khinh bỉ. Ngươi cho là mình là Chu cục lão cha à? Hắn cứ như vậy nghe lời ngươi, bị đánh còn dựa theo chỉ thị của ngươi làm việc, có thể sao? Để ngươi ta đánh thảm như vậy, không tìm ngươi tính sổ sách đều tính ngươi tiện nghi, đơn thuần mơ mộng hão huyền. Nghĩ đến đây, hắn thông khoái bằng lòng, có thể, cứ làm như thế. Lại tội nghiệp cầu khẩn, vậy ngươi đừng sửa chữa ta, để cho ta lên được không? Đợi chút nữa ngươi cùng lão bà của ta ngủ phòng ngủ chính, chính ta tại Bắc nằm tỉnh lại, diện bích hối lỗi. Một phen quên mình vì người ngôn luận xuất khẩu, trực tiếp đem Trần Hạo làm sẽ không. Ngươi thật sự là vui lòng con rùa, nghĩ như thế nào đâu, thế mà để cho ta cùng lão bà ngươi cùng một chỗ ngủ, quả thực bệnh không nhẹ. Dương Xuân Phương lại là vui không được, trực tiếp thay thế Trần Hạo trả lời, vậy ngươi đứng lên đi. Ngay tại Tôn Thành Văn đứng dậy lúc, cô em vợ Dương Đình Na bỗng nhiên tới thăm, yểu điệu dáng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Màu hồng váy liền áo phát họa ra thước tha đường cong, càng thêm lộ ra hung lớn eo nhỏ, nhìn xem có chút gợi cảm. Cô nàng này không nhìn đại tỷ cùng tỷ phu ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm bạn trai cũ hormone bạo dạn thân thể, trong mắt ánh mắt càng thêm nóng rực. Thật không thể lập tức ôm ấp yêu thương, thưởng thụ đã lâu cực hạn khoái hoạt, tiến tới mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng ngọt ngào khí thỉnh cầu hợp lại. Trần Hạo, người ta nhất thời hồ đồ tổn thương ngươi, ta hiện tại cho ngươi nhận lầm. Ngươi như vậy yêu ta, khẳng định sẽ tha thứ cho ta. Chúng ta một lần nữa cùng một chỗ à? Ta về sau cùng định ngươi, cam đoan đem ngươi hầu hạ tốt, cũng không tiếp tục cùng người khác. Chương 36, người trí tiện thì vô địch. Chương 36, người trí tiện thì vô địch. Đối mặt với bạn gái trước thâm tình thổ lộ, Trần Hạo không có chút nào cảm động, chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, thực sự khó có thể lý giải được. Nữ nhân này làn da trắng non kiều đột, da mặt cư nhiên như thế dày, cùng nam nhân khác ngủ kết thúc, còn có tâm tư cùng hắn quay về tại tốt, nghĩ như thế nào đâu? Không đợi Trần Hạo có chỗ đáp lại, Dương Xuân Phương đã lông mày níu chặt gian dạy muội muội, không lưu mảy may thể diện. Ngươi chuyện gì xảy ra? Yêu đương không phải đùa giỡn, ngươi cũng theo cái kia họ Lý, lại quay đầu tìm Trần Hạo, đến tột cùng ăn cái gì tâm? Mà đối với đại tỷ chỉ trích, Dương Đình Na hiển nhiên không phục lắm, nhịn không được về đối nói, không cần đến ngươi đến xen vào việc của người khác, ta cùng Trần Hạo tình cảm sâu đâu, hắn yêu ta yêu tới thực chất bên trong, tuyệt đối sẽ không bởi vì ta vô tâm chi sai nắm lấy không thả, khẳng định sẽ còn tiếp nhận ta. Như thế ngôn luận nhường Dương Xuân Phương nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không biết được như thế nào phản bác, chỉ có trong lòng thầm than. Người trí tiện thì vô địch. Bên cạnh Tôn Thành Văn ngắm nghĩa dáng người cao gầy cô em vợ, trông mong ngắm tại người ta thon dài trắng nõn trên đùi, ba phải giống như giúp đỡ nói chuyện. Cũng không phải sao, đã tiểu muội có hợp lại ý nghĩ, chúng ta duy trì chính là. Kỳ thật cũng không cái gì cùng lắm thì, không phải liền là cùng nam nhân khác nói qua sao, tựa như xe đạp bị người cưỡi vài vòng, hoàn hảo không chút tổn hại trả lại, một chút không chậm trễ sự tình. Ngược lại Tôn Thành Văn trong lòng là nghĩ như vậy, căn bản không quan trọng. Như thế thanh xuân tịnh lệ cô nàng, non vừa bấm đều có thể xuất thủy, không quan tâm nhường nhiều ít nam nhân chơi qua, nếu là đuổi tới cùng hắn, chính mình khẳng định vui không được. Lại đem Dương Đình Na chọc giận. Dù sao có một số việc đoàn người đều hiểu được có thể, lại không thể ở trước mặt nói ra, không khỏi trên mặt không nhịn được. Mạnh mẽ trừng tỷ phu một cái, cả giận, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ngươi cho ta ngậm miệng lại. Tôn Thành Văn chỉ có cười theo nói rằng, ngươi nhìn thế nào còn cấp nhãn, ta cũng là vì các ngươi khỏe, lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Đối với Trần Hạ mà nói, không khác một trận náo kịch, mà tâm trầm hướng về phía bạn gái trước trách móc. Đủ, đừng xé chút vô dụng, ngươi đem lão tử làm cái gì, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Dương Đình Na đương nhiên biết bạn trai cũ tính xấu, sớm đã coi đoán trước, cũng không tức giận, thế mà không đạt mục đích không bỏ qua. Đây là tỷ ta nhà, ta lại không đi, ngươi trước cùng ta vào nhà, chúng ta đơn độc tâm sự, ngươi lại làm ra quyết định. Sau đó tiến lên bắt lấy Trần Hạo cánh tay, sử xuất sức lực toàn thân như muốn tránh đi, lại như con kiến rung động cây, cái sau không hề động một chút nào. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có quyết tâm uy hiếp. Ngươi nếu là còn không động đậy, ta ngay ở chỗ này cùng ngươi làm một lần, không nghe nói tình lữ hoàn toàn tách ra trước đó đều phải ngủ một giấc sao, ngươi còn thiếu ta chia tay pháo đâu. Làm cho Trần Hạo xấu hổ vô cùng, sợ Dương Đình Na thật làm như vậy, nhường người ngoài chế giễu. Liền đi theo đối phương đi vào bắt nằm, cũng phải nhìn một cái tiện hóa trong hồ lô muốn làm cái gì. Vừa đi vào gian phòng, Dương Đình Na liền khóa trái cửa. Thành Hạo cởi xuống tất cả quần áo, không có chút nào che giấu đứng tại Trần Hạo trước mặt, tuyết da thịt trắng hiện ra quan trạch, giản làm cho người ta quá mắt. Dù sao Trần Hạo là huyết khí phương cương tiểu hòa tử, cứ việc có chút phản cảm, đối mặt với như thế dụ hoặc, vẫn là có một loại nào đó ý nghĩ. Nhất là Dương Đình Na càng là quỳ trước mặt hắn, đầu ngón tay đưa qua đến, liếm láp môi đỏ thấp giọng nói rằng: "Thân yêu, đừng nóng giận, ta để ngươi trải nghiệm hoàng đế giống như lãnh ngộ. Trước kia ngươi muốn cho ta làm, ta không có bằng lòng, hiện tại tất cả như ngươi mong muốn càng làm cho Trần Hạo ta hỏa trong lòng thiêu đốt, chỉ cần không phản đối, liền sẽ có vô cùng mới lạ thể nghiệm, xong việc không nhận nợ, cớ sao mà không làm đâu." Nhưng mà, lý trí vẫn là thúc đẩy hắn quả quyết cự tuyệt, ngay tại Dương Đình Na sắp khai thác hành động lúc, nhanh chóng lùi về phía sau một bước, tiến tới vứt bỏ dép lê, một cước đá vào bạn gái trước bộ ngực đầy đặn bên trên, nổi giận nói: "Đi ngươi mã, lão tử không có thèm." Theo tiếng thét chói tai tự Dương Đình Na trong miệng truyền ra, đột nhiên té ngã trên đất, giống như mắc cạn tại trên bờ cắt rõ ràng cá. Gọi là một cái bị quất, dùng tay nắm chặt chịu đá bộ vị, chịu đựng đau đớn tức hồn hề mắng: "Ngươi còn là nam nhân sao? Cô nãi nãi để ngươi hưởng thụ, ngươi không những không linh tỉnh, còn đá hậu gạt ta. Ngươi đang chết đều to có lửa, xuất sinh cũng không bằng đồ chơi. Chỉ bằng ngươi cũng xứng, để người khác chơi qua phá hải, lão tử căn bản không hứng thú, có bao xa cút cho ta bao xa." Trần Hạo mặt đen lên đáp lại. Không nghĩ tới, Dương Đình Na chẳng những da mặt đủ dày, còn có kiên nhẫn sức mạnh, dãy rủa lấy ngồi xuống. Sóng cả tùy theo phong trào, thế mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi một cái không nhà không xe không có tiền tiết kiệm nông thôn quan côn, có gì có thể nhu khí, biết hiện tại cưới nàng dâu đến bao nhiêu tiền không? Mua nhà lầu tăng thêm trang trí đến 30 vạn, lễ hỏi ít ra 15, ba kim vừa chui còn phải 5 cái, ít ra tốn hao 50 vạn, cô nãi nãi cái gì đều không cần liền cùng ngươi kết hôn, ngươi liền trộm đạo vui đi thôi. Trần Hạo nổi giận nói, lão tử thà rằng cô độc cũng không cần ngươi rách dưới hàng lại gặp tới Dương Đình Na lý trực khí tráng phản bác, hơn nữa cảm giác ưu việt mười phần. Đánh rắm, bạn cô nương nhiều nhất xem như xe xỉ của hẹn, vừa qua khỏi rèn luyện kỳ, không có kéo vạc không lọt dầu, đường cao tốc bên trên tùy tiện giống chân ga, so xe mới kháng tạo, tốt mở rớt. Ngươi muốn là bỏ lỡ, cũng tìm không được nữa ta như vậy khuôn mặt xinh đẹp dáng người tuyệt hảo nữ nhân, chỉ có thể làm đến vớ ba vớ vẩn mặt hàng. Nàng tự cao tự đại, cùng mặt dày vô sỉ nhường Trần Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực khó có thể tưởng tượng, bạn gái trước thật sự là tao tới thực chất bên trong, hoàn toàn không biết xấu hổ. Nhìn không được về đôi nói, so ngươi tốt hơn có bỏ lớn, lão tử căn bản không thiếu mỹ nữ, gọi lên liền đến. Vốn nghĩ đả kích một chút bạn gái trước, không nghĩ tới, người ta căn bản không tin tưởng, cứng cổ kêu gào. Khoác lác gì bức à, ngươi gọi tới một cái ta xem một chút, chứa được ít lao sói bấy đôi, người nào không biết hai bao nhiêu cân lượng nhà. Làm cho Trần Hạo có chút xuống đài không được, chỉ có kiên trì lấy điện thoại cầm tay ra, ra vẻ chấn định gọi điện thoại ra ngoài. Đợi đến kết nối về sau, truyền đến dễ nghe êm thai thanh âm, là hôm nay mới quen mỹ nữ con lai Lam Thải Trần, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, thật đúng là rất nể tình. Ngươi thế nào mới tìm ta ạ? Mấu chốt là Trần Hạo trước đó ra vẻ huyễn hoặc, nói là muốn tặng cho người ta thần bí lễ vật, nhờ mỹ nữ chờ điện thoại của hắn. Trần Hạo dứt khoát đánh cược một lần, cười trêu chọc nói, hiện tại cũng không muộn à, ngươi nhanh đi khách sạn mở tốt gian phòng, chờ lấy ta đi qua. Chỉ một thoáng, Dương Đình Na trong mắt hiện lên kinh ngạc vẻ mặt, hoàng đội vàng đứng dậy lại gần, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, hiển nhiên hoài nghi bạn trai cũ nói tới chân thực tính. Dù sao nàng mới đưa ra chính thức chia tay không có mấy ngày, Trần Hạo là một nông thôn đổ nhà quê, trước kia đối nàng có chút si mê, khẳng định là tình gây thương tích, nhận sự đả kích không nhỏ. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại cấu kết lại khác nữ tử, thậm chí phát triển tới tùy ý mướn phòng tình trạng. Vượt quá nàng ngoài ý liệu, nữ nhân kia chẳng những không có mảy may phản cảm, ngược lại ăn một chút cười duyên đáp lại. Kia tốt, người ta hiện tại liền đi mướn phòng, hơn nữa cách ăn mặc xinh đẹp chờ ngươi, ai không đến chính là chó. Khí Dương Đình Na mắt trợn trắng, trực tiếp đổ dấm cái bình, oán hận không thôi mắng, cái này lãng hoa đến tuột cùng là ai, dám can đảm câu dẫn cô nãi nãi nam nhân, ta sẽ nát miệng của nàng. Chương 37, dẫn sói vào nhà chương 37, dẫn sói vào nhà phách lối lại thô tục ngôn ngữ. Không thể tránh khỏi chuyển đến Lam Thải Chân trong hai, lúc này nghiêm nghị chất vấn. Người nữ nhân bên cạnh là ai, nàng nổi điên làm gì đâu? Trần Hạo vội vàng giải thích, một cái theo nam nhân khác lại muốn tìm ta hợp lại tiện hóa mà thôi, thật sự là phiền chết, không cần đến để ý đến nàng. Lam Thải Chân lập tức đoán được là ai, vốn là đối Dương Đình Na không có ấn tượng gì tốt, giờ phút này càng là khịt mũi coi thường, nội tâm tràn ngập xem thường. Lẫn nhau trước kia cũng chưa quen thuộc, chỉ có điều gần nhất tụ hội thời điểm, Hoa Tâm đại thiếu Lý Minh Hiên tổng đem Dương Đình Na dẫn đi, nhiều nhất tính nhận biết mà thôi. Mà đối với Trần Hạo gọi điện thoại cho nàng mục đích cũng là lòng dạ biết rõ, nhất định là vì thoát khỏi bạn gái trước dây dưa, có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy, dứt khoát giúp cho phối hợp, cố ý hòn à hòn én đáp lại. Thân yêu, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, ngươi tuyệt đối không thể lại cùng với nàng lôi kéo cùng nhau. Cũng không cần đến cùng với nàng nói nhảm, tích lũy đủ khí lực tới, ta tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi à. Dương Đình Na sau khi nghe giận không tìm được, dùng sức bắt lấy Trần Hạo phần tay, xông điện thoại di động cắn răng nghiến lợi chửi rủa. Ở đâu ra lẳng lơ, cô nãi nãi cảnh cáo ngươi, cách nam nhân ta xa một chút, nếu không để ngươi chịu không nổi. Lam Thải Chân căn bản không ăn nàng một bộ này, hừ lạnh nói, ai cần ngươi lo đâu, lão nương chính là vui lòng cùng Trần Hạo đi ngủ, ai bảo ngươi có mắt không trọng, vì trèo cao nhánh bắt hắn cho căng, đơn thuần đáng đời. Dương Đình Na càng là oán hận không thôi, sắc mặt tái xanh hô, nữ nhân chết tiệt, ngươi đạp ngựa ngứa ngay đúng không, ngươi chờ đó cho ta, cô nãi nãi không phải tìm thêm mấy nam nhân cạo chết ngươi không thể trực tiếp đem Trần Hạo chọc giận, mánh mà đem đẩy ra, nếu may mắn, lão tử cảnh cáo ngươi, cho ta thả thông minh một chút, còn dám không có việc gì tìm chuyện, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mạnh mẽ lực đạo khiến cho Dương Đình Na đạp đạp lui về phía sau, bốn chân tám xiên ngã sấp xuống tại tạ tạ mì bên trên, không có chút nào che giấu nằm. Không sai mà vì giữ lại bạn trai cũ, căn bản không lo được đau đớn trên người, không phục khiêu khích. Có gan ngươi đến nha, nhường ta nhìn ngươi còn có khả năng bao lớn, có phải hay không nhường cô nương kia đem ngươi ép khô như thế hành vi nhường Trần Hạo càng thêm phiền chán, đem quần áo quần mặc trên người, cũng không quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài, đến mắt không thấy tâm không phiền. Trong phòng khách Dương Xuân Phương cùng Tôn Thành Văn đang nghe âm thanh đầu, nhìn thấy Trần Hạo tông cửa xung ra, không khỏi có chút xấu hổ, lộ ra chân tay luống cuống. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Hạo quyết định hoàn toàn rời đi, để tránh bạn gái trước lại tới dây dưa, liền nói rằng, Xuân Phương tỷ, ta muốn dọn ra ngoài, không ở nơi này ở. Dương Xuân Phương thân thể run lên, không khỏi lo lắng bạc phần, hoảng nói gấp, đã trễ thế như vậy, ngươi đi đâu nhà? Nghe tỷ lời nói, ngươi đừng có đùa tình khí, vẫn là ở lại đây đi. Lúc này, Dương Đình Na đã mặc váy, khí thế hung hăng theo trong phòng ngủ đi ra, cùng loạn reo lên, người ta có địa phương đi, bên ngoài giã đàn bà chờ lấy hắn đâu, nhà hoa nào có hoa dại hương à, có mới núi cũ hôn đản. Tôn Thành Văn thì là trong lòng mừng thầm, cái này hai tinh cuối cùng là muốn đi, tỉnh lão tử ở nhà thở mạnh cũng không dám, từ đầu đến đuôi hợp lý con rùa. Ngoài miệng lại hư tình giả ý khuyên giải, lão đệ, ngươi chớ cùng tiểu na chấp nhận, cặp vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, ngủ một giấc liền tốt. Trần Hạo không thèm để ý bọn hắn, hướng về phía Dương Xuân Phương nói rằng, về sau có việc gọi điện thoại cho ta, bất kể là ai, nếu là ước hiếp người, lão tử đem hắn tháo thành tảng khối. Tôn Thành Văn dọa đến khẽ run rẩy, trên mặt đột nhiên biến sắc, ở bên cạnh câm như hến, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Dương Xuân Phương đành phải gật đầu, có chút không thôi nói, vậy ngươi ở bên ngoài khá bảo trọng, cần phải bảo dưỡng tốt thân thể. So với tỷ tỷ lo lắng chi tình, Dương Đình Na lại lòng mang hận ý, mặt lạnh lùng hừ lạnh nói, chó má, rơi vào con mụ lẳng lơ nhóm trong tay còn có thể có tốt, không dùng đến 10 ngày nửa tháng, liền phải biến thành thịt người làm, do lớn đều có thể đem hắn phá đổ. Trần Hạo lạnh lùng trở về câu, lão tử bằng lòng, liên quan béo gì đến ngươi? Lập tức đẩy cửa rời đi. Thành phố lớn ban đêm nghe hồng lấp lóe, xa so với nông thôn náo nhiệt phồn hoa. Cụ nát hạnh phúc 250 xe mô tô chở Trần Hạo phi nhanh trên đường phố, thổi ban đêm thanh lương gió, đã quên mất vừa rồi không thoải mái. Cùng lúc đó, Lam Hải Chân phát tới khách sạn định vị cùng số phòng, vậy mà thật đúng hẹn mà tới. Trần Hạo đến khách sạn về sau, đem xe mô tô đình chỉ trong góc, xốc lên xe tỏa, lộ ra phía dưới ẩn giấu thùng dụng cụ, bên trong thả ở cái kìm tua vít các loại vật phẩm. Còn có một cái chứa thủ công may bao vải, chứa nguyên bộ ngân châm, bị hắn lấy ra, lại đem xe tỏa buông xuống, cầm trong tay bao vải đi vào đại sảnh. Xa hoa trong phòng, một bộ thay đổi dần sắc đôi cá váy bọc lấy mỹ nữ con lai ngạo nhân thân thể, dựa vào ở trên ghế xà lòn. Màu nâu nhạt con ngươi giống như quý báu bảo thạch, khảm nạm tại tuyết trắng như ngọc xinh đẹp trên mặt, môi đỏ giống như liệt hỏa, mỹ để cho người ta lóa mắt. Căn cứ vào nàng dung nhan hoàn mỹ, cũng như ma quỷ dáng người, rất nhiều nam nhân chạy theo như vịt mong muốn tiếp cận, không khỏi cảm thấy phiền chán, từ trước đến nay tránh xa người ngàn giảm. Bây giờ lại vì gặp mặt một lần thanh niên đến khách sạn mượn phòng, có thể nói cho thiên đại mặt mũi. Ngay cả Lam Thải Chân chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao đối với nó tràn ngập hiếu kỳ, mong muốn xâm nhập hiểu rõ, cũng phải nhìn một cái là hạng người gì. Cử động lần này không nghi ngờ gì bước lên không nhỏ phong hiểm, dù sao người tới là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, thậm chí so lưu manh càng thêm hung ác, có thể xương dân liều mạng. Như thật nhìn lầm, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Một khi đối nàng dùng sức mạnh, lấy Trần Hạo không có gì sánh kịp thể lực mà nói, Lam Hải Chân căn bản là không có cách phản kháng, hậu quả khó mà lường được. Theo tiếng đập cửa truyền đến, Lam Hải Chân vội vàng điều chỉnh cảm xúc đứng dậy, quyết định đánh cược một lần, nữu bãi vòng eo đi qua. Trong lòng lẩm bẩm, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, không thèm đếm xỉa. Theo mắt mèo bên trong xác nhận người tới là Trần Hạo về sau, Lam Hải Chân hít sâu một hơi, có chút khẩn trương mở cửa phòng. Làm nàng duyên dáng yêu kiều thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, cao gầy cái đầu rất có quốc tế người mẫu khí chất. Nồng đậm hương khí đập vào mặt, hiển nhiên phun nước hoa quá nhiều, thoáng có chút nước mũi tử. Lại lần gặp gỡ, Lam Hải Chân tâm tình trong lúc đó bùng lòng, cảm thấy vô cùng thân thiết, dường như bạn tốt nhiều năm tới chơi. Nhất là nghĩ đến trước đó trò chuyện, tới liên hợp lại đối phó Trần Hạo bạn gái trước, càng là phốc phốc cười, càng thêm lộ ra phong tình bản chủng. Thân yêu, ngươi thật đúng là dám đến nha, không nghe nói nữ nhân là lão hổ bài hát kia sao, liền không sợ ta ăn ngươi. Có thể bị mỹ nữ hưởng dụng, là ta lớn lao vinh hạnh. Chỉ có điều, ta có thể là tuần thú sư, chuyên nghiệp thu thập của cái. Trần Hạo cười trêu chọc, cũng không vì đối phương là bạn người mê sao ca nhạc mà có chút tự ti, trong ngôn ngữ rất tùy tiện. Cắt, ngươi vẫn rất tự tin đâu, vậy thì chờ xem tốt. Lam Hải Chân trợn nhìn tiểu tử thúi một cái, dẫm lên 8 cm mảnh giày cao gót, vặn mèo đường cong chập trùng thân thể, dẫn dắt Trần Hạo đi vào phòng. Nàng trở lại trên ghế salon ngồi xuống, tuyết trắng bắp đùi thon dài trùng điệp, tại dưới ánh đèn phá lệ làm cho người chú mục. trong mắt hiện lên trêu tức ánh mắt, có chút ngạo kiều nhìn về phía đối diện nông thôn thanh niên, như là nữ vương giống như cao cao tại thượng bộ dáng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không nghĩ tới, tiểu tử thối vậy mà kéo cóc muốn ăn thịt thiên nga, không có chút nào làm nền thẳng vào chủ đề. Ngươi đi trước rửa sạch sẽ, ra đến cho ta nằm trên giường chương 38, chỉ muốn trị bệnh cho ngươi chương 38, chỉ muốn trị bệnh cho ngươi. Trước mặt nông thôn thanh niên thô lỗ hành vi hoàn toàn chọc giận Lam Thải Chân, trước đó hảo cảm không còn sót lại chút gì. Nàng xem như lần chịu nam nhân tung hô mỹ nữ con lai, dáng người tuyệt hảo, nắm giữ động nhân giọng hát, có thể xưng mị lực vô hạn. Nhưng rất nhiều nhân sĩ thành công cùng hào môn cậu ấm điên cuồng mê luyến, liếm cậu nhiều vô số kể, muốn phải quỳ lệ tại dưới gấu quần của nàng. Mà Trần Hạo bất quá là tới từ nông thôn người bình thường, nhiều nhất xem như tâm ngoan thủ lạt thôn bá, thì có ích lợi gì? Trong thành xã hội ngư long hỗn tạp, không thiếu mánh khóe thông thiên hạng người, thu thập ngươi còn không là một bữa ăn sáng, không cần tốn nhiều sức. Nói một cách khác, Lam Thải Chân có thể ở đêm khuya tới tụ hợp, tương đối nể tình, đã là nam nhân khác không từng có qua đãi ngộ. Thế mà còn muốn được đà lần tới, đem bản tiểu thư cho ngủ, quả thực si tâm vọng tưởng. Chỉ một thoáng, nàng thần tình trên mặt có biến hóa, dường như trùm lên một tầng sương lạnh, lông mày đứng đấy nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Ngươi hỗn đản, coi ta là thành người nào? Ngươi cho là mình là ai? Nhiều nhất là lưu manh mà thôi, nhìn thấy mỹ nữ liền muốn làm xuất sinh, còn dám ngấp nghé bản tiểu thư thân thể, nằm mơ đi thôi. Phản ứng như thế đều ở Trần Hạo trong dự liệu, mặt không đỏ không bạch lạnh nhạt đáp lại. Ta đem ngươi trở thành bệnh nhân, chỉ thế thôi, cũng không muốn là ngươi, chỉ muốn trị bệnh cho ngươi, càng làm cho Lam Thải Chân giận không tìm được, đột nhiên đứng lên. Hung ác ánh mắt trừng mắt về phía Trần Hạo, hận không thể một cước đem nó đạp té xuống đất, dùng móng tay đem đối phương mặt cào bỏ ra. Cút sang một bên, ngươi mới có bệnh đâu, đừng cho là ta không biết rõ ngươi ý nghĩ xấu xa, liền nhớ cho cô mãi mãi đi kìm, ngươi là loại con lừa à? Không nghĩ tới, Trần Hạo thế mà đối nàng cợ trách nhắm mắt làm ngơ, nên ngang ngồi xuống, lý trực khí chẳng nói, ngươi có rất nghiêm trọng hôi nách, phải dùng đại lượng khí vị nồng hậu dày đặc nước hoa che giấu, ta nói không sai chứ? A theo Lam Thải Chân một tiếng kinh hô, nguyên bản khí trắng bệnh gương mặt biến đỏ lên, dường như bị người để lộ bại ngược, quả thực thở không nổi. Lại không nguyện ý thừa nhận sự thật, dường như trông thấy cửu nhân giống như, cắn răng nghiến lợi phản bác. Ngươi mới thối đâu, quả thực thối không ngửi được, ít tại kia nói hiệu nói bượng, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Có bệnh liền phải trị, ngươi đừng lừa mình dối người. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn mà nghe lời, cam đoan để ngươi hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, về sau dưới nách không còn khí vị. Trần Hạo sụ mặt giải thích rõ đại mỹ nữ tình trạng, đem bao vải đặt ở trên bàn trà. Ngón tay víu vào kéo, nguyên bản vòng quanh bao vải tùy theo tản ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhít ngân trầm. Lam Hải Chân ánh mắt trừng đến căng tròn, vạn bạn không nghĩ tới, nội tâm kinh ngạc và phần. Gia hỏa này vậy mà thật muốn trị bệnh cho nàng, hơn nữa có chuẩn bị mà đến, không giống như là nói đùa. Nhưng nàng đầy ngập lửa giận giảm nhẹ đi nhiều, thay vào đó là đắng chắc thân sắc, có chút bất đắc dĩ nói, quên đi thôi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, thật là. Ta là ngoan cố tính hôi nách, từng tại cả nước nổi danh nhất bệnh viện đã chữa, thậm chí làm phẫu thuật, vẫn là tái phát, ta đã nhận bệnh. Đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ta, nếu không đã sớm thoát khỏi bối rối. Tóm lại một câu, ngươi nếu là tin được ta, liền tắm rửa, đem mùi nước hoa hoàn toàn bỏ đi, để ta tới trị liệu cho ngươi. Trần Hạo một phen nhường Lam Thải Chân xa vào đến trong trầm tư, trong mắt hiện lên nghi hoặc ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mặt ra hỏa xuất khí khuôn mặt, ám tự suy đoán, đối phương đến tột cùng ăn cái gì tâm. Đương nhiên không loại trừ cho là nàng chữa bệnh cớ chấm mút, không chút kiêng kỵ ăn đậu hũ. Cuối cùng rốt cục làm ra quyết định, ngựa chết chữa như ngựa sống, nhìn tiểu tử thúi là có hay không có bản lĩnh. Vậy được rồi, ta liền tin ngươi một lần. Nửa giờ sau, Lam Thải Chân chỉ cuốn khăn tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra, rút đi phấn trang điểm về sau, vẫn như cũ mỹ tuyệt trần. Đường cong chập trùng thân thể nửa chặn nửa che, da thịt hớt tuyết, tản ra vô tận mị lực. Lại có một cỗ khó người khí vị tùy theo tràn ngập, nhưng nàng lúng túng không thôi, cúi đầu đi vào Trần Hạo trước mặt, dường như làm thiên đại chuyện sai lầm, từ khi tuổi dậy thì phát dục bắt đầu, hôi nách tùy theo mà đến, không để cho nàng đến không sử dụng đại lượng nước hoa che đậy, luôn luôn hương khí tập kích người xuất hiện. Bây giờ nguyên vị hiện ra, nội tâm tràn đầy lo lắng bất an, sợ lọt vào đối phương kinh bị. Cũng may Trần Hạo không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là như là bác sĩ đối đãi người bệnh giống như, nhường nàng nằm ở trên giường, đem nửa người trên hoàn toàn cởi trần, thuận tiện xem xét bệnh tình. Lam Thải Chân khẽ cắn môi, thấp giọng nói, vậy ngươi phải có chuẩn bị. Khí vị phi thường lớn, đừng cho ngươi hôn phương ra. Sở dĩ nói như vậy, chính là từng có tương quan kinh nghiệm. Tại nàng 20 tuổi thời điểm, thực sự không lay chuyển được mối tình đầu bạn trai, cùng nó đi vào khách sạn mượn phòng. Bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, quá kích động nguyên nhân. Lẫn nhau ôm lúc, dẫn đến hôi nách đột nhiên phun trào, nước hoa cũng là không cách nào che lấp. Bạn trai trực tiếp một hồi buồn nôn, thực sự chịu đựng không nổi, quay đầu ba ba đại thổ. Sự tình không có hoàn thành, lại hoàn toàn tạo thành Lam Thải Chân bóng ma tâm lý, tranh thủ thời gian đứng lên mặc quần áo tử tế, cũng như chạy trốn rời tiểu điếm, về đến nhà sụp đổ khóc lớn. Lần này sự kiện cũng trở thành lẫn nhau chia tay dây dẫn nổ, nàng trong đêm rời đi lúc đầu thành thị, biến mất không thấy hình bóng. Từ nay về sau, Lam Thải Chân không tiếp tục nói qua yêu đương, cùng nam nhân thân mật qua, một mực duy trì độc thân. Nhìn như tác phong hào phóng nàng, bây giờ đã 25 tuổi, vẫn là thuần chính hoa cúc đại cô nương, một nước không có hạ đâu. Trần Hạo thì là nhẹ giọng đáp lại, không sao cả, ngươi cứ yên tâm nằm xuống là được, khẳng định là tạo vật chủ cảm thấy ngươi quá mức hoàn mỹ, cho ngươi một điểm nhỏ tí vết, giao cho ta xử lý liền tốt. Giỏi đoán ý người an ủi nhường Lam Thải Chân cảm động không thôi, lại không cái gì gánh nặng trong lòng. Động tác ưu nhã nằm ngửa ở trên giường. Từ ấy năm tới nay như vậy, cuối cùng có người lấy tâm bình tĩnh đối đãi nàng ẩn tật, thậm chí cả hoàn toàn buông lỏng, đem khăn tắm bén đến bên cạnh. Dù là Trần Hạo đoán được mỹ nữ dáng người phi thường tốt, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, cũng là vì đó chóng đầu, cuối cùng thêm kiến thức. Cái này cao vút trong mây đại bà bối, ai nhìn không mơ hồ. Mà một cỗ hôi thối đột nhiên phun trào, nhường hắn có loại lúc này nôn mửa cảm giác. Lập tức kịp phản ứng, đối mặt mình là bệnh nhân, không thể có mảy may tâm viên ý mã. Tựa như cùng Phật thủ nhạc hoa giống như lấy ra ngân châm, âm thầm bật công, một cỗ nhìn không thấy khí tức thần bí bám vào tại cây kim. Tiến tới phân biệt đâm vào lam thải chân dưới nách tuyến mồ hôi, từng bước ngăn chặn phóng thích độc tố dẫn đến bài tiết dị thường thần kinh, nhìn như vô cùng đơn giản. Trên thực tế, đây là gần như thất truyền độc môn tuyệt kỹ thiên diễn thập bát châm, cần hao phí đại lượng nội lực, khả năng có xuất thần nhập hóa hiệu quả. Theo từng cây ngân châm đâm vào dưới nách, lam thải chân cảm nhận được ghế ẩm sưng tê dại đau nhức chờ tư vị, dường như con kiến tại trong mạch máu bò dường như, thực sự khó mà chịu đựng, không khỏi than nhẹ lên tiếng. Càng làm cho Trần Hạo khó chịu đến cực điểm, lúc đầu đối mặt với như thế cởi trần cực phẩm ưu vật, đã tà hỏa bốc lên, hết lần này tới lần khác còn lên tiếng, thật là muốn chết. Chỉ có lưu manh giống như trách móc. Mau ngậm miệng, ngạnh chít chít cái gì, muốn hay không lão tử cho ngươi đâm hạ sốt kim châm. Doa đến lam thải chân khẽ run rẩy, sợ tiểu tử thúi làm thật, cuống quýt cắn chặt răng, không còn dám lên tiếng. Chương 39, mong muốn hủ chết người chương 39, mong muốn hủ chết người sau nửa giờ, Trần Hạo tiêu hao quá nhiều nội lực, đã mồ hôi đầm đìa, mệt trực xuyên thổ khí. Theo ngân châm không ngừng rút ra, một lần nữa để vào trong bao vải, trị liệu cuối cùng kết thúc. Trần Hạo không khỏi tinh bì lửa tẫn, ngồi dựa vào đầu giường bên trên nghỉ ngơi, ngắm nghĩa đại mỹ nữ huyền chuyển dáng người, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, sau việc, hôi nách hoàn toàn tiêu trừ, đồng thời vĩnh viễn sẽ không tái phạm, về sau ngươi sẽ không bao giờ lại vì thế bận rộn. Nghe nói bệnh của nàng hoàn toàn tốt, Lam Thải Chân rất là kinh ngạc đứng dậy, càng là nhánh hoa run rẩy, để cho người ta kinh tâm động phách. Không rảnh bận tâm tự thân còn để trần, liên tục không ngừng nâng lên tuyết ngó sen giống như hai tay, túi đầu cùng người hai bên nách. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, nhường nàng vui mừng quá đỗi, kích động khoa tay múa chân. Thậm chí quay người nào về phía Trần Hạo, ôm thật chặt người ta, nước mắt tràn mi mà ra. Nghẹn ngào nói, quá tốt rồi, ngươi thật sự là thần y a, tuyệt đối là ta quý nhân, đại cứu tinh của ta. Trực tiếp nhường Trần Hạo trợn mắt hốt mồm, huyết dịch khắp người sôi trào, cơ hồ muốn bạo tạc. Thậm chí miệng đắng lưỡi khô, có không cách nào ức chế xúc động, cũng không trách hắn như thế. Mấu chốt Lam Thải Chân quá mức gợi cảm, vẫn là hôn huyết, quả thực là nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần. Ngẫm lại xem, như thế trước sau lồi lõm cực phẩm mỹ nữ, không mặc quần áo ôm ấp yêu thương, nam nhân kia chịu được. Cũng may Trần Hạo có thể cầm giữ được, bất đắc dĩ nói, ngươi lên được không, làm cho ta rất khó chịu, liền không sợ già hạt tại nhịn không được, đem ngươi trở thành trận cầm xuống. Trải qua lần này tiếp xúc, Lam Thải Chân càng thêm hiểu rõ đối phương. Cho dù luôn luôn như là du côn giống như hung hãn, kỳ thực làm người có điểm mấu chốt. So một ít ngụy quân tử mạnh gấp trăm lần. So như lúc này, như đổi nam nhân khác, còn không phải chân chu ôm nàng, khai thác bước kế tiếp hành động. Mà Trần Hạo căn bản không có vào tay, nhường Lam Thải Chân càng thêm thưởng thức, thậm chí có loại lấy thân báo đáp xúc động. Dù sao 25, trước đó bởi vì thân có bệnh dữ, còn không có hưởng qua tư vị của tình yêu nam nữ, nội tâm ít nhiều có chút hướng tới. Bây giờ gặp phải siêu quần bạt tụy thanh niên, rất có nam tử khí khái, đối nàng có không có gì sánh kịp thân tình, chính mình hẳn là có chỗ biểu thị. Lại thật không tiện quá mức trực tiếp, liền huyền chuyển nói, như vậy đi, để tỏ lòng cảm tạ. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái là để ngươi ngủ ta, một cái khác là cho ngươi 20 vạn vốn cho rằng Trần Hạo sẽ không chút do dự tuyển nàng, kia thành tiểu này chuyện tốt, vượt qua vô cùng mỹ diệu ban đêm. Lại vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này ái tài vượt xa quá nữ nhân, không hề nghĩ ngợi đáp lại. Vậy ngươi cho ta tiền a, vừa vặn ta muốn mua chiếc xe mở. Cái gì? Lam Thải Chân thất vọng đồng thời, hoài nghi có phải hay không nghe lầm, đột nhiên đứng dậy, trừng trong mắt chất vấn. Ngươi thật nghĩ kỹ, đòi tiền mua xe không quan tâm ta, ta cũng nhắc nhở ngươi, qua cái thôn này, cũng không có cái tiệm này. Cứ việc trước mặt bưu vật tràn ngập dụ hoặc, Trần Hạo vẫn là ý chí kiên định nói, nghĩ kỹ, ta đòi tiền, ngày mai đi mua ngay xe. Nhưng làm Lam Thải Chân bị chọc tức, thật nhanh mặc thiếp thân quần áo, nghiêm mặt nói, kia tốt, bản tiểu thư ngược lại muốn xem, ngươi hoa 20 vạn có thể mua cái gì xe nát, ta đêm nay ngủ cái này, ngày mai đi chung với ngươi. Có thể a, ta mua xỉ con hèn, ngược lại có thể mở là được. Lam Thải Chân rất là im lặng, dường như nhìn quái dị nhìn chằm chằm Trần Hạo, vụ trộn một hồi nhà ránh. Gia hỏa này là cái tên ngốc à, đặt vào cặp cặp mới xe sang trọng không ra, càng muốn làm xỉ con hèn xe nát. Đơn thuần có bệnh. Trong lòng cũng là hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải ở chỗ này, tới cùng giường chung gối. Nếu tiểu tử thúi nửa đêm nhịn không được, muốn đi trên người nàng bò, nhất định phải một cước đem nó đá xuống đi, lại mạnh mẽ chào phúng đối phương. Vậy được rồi, trời không còn sớm, ngươi đi tắm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đã. Dứt lời, Lam Thải Chân kéo qua chăn mền, ngăn trở tuyết trắng nguyện chuyển thân thể. Trần Hạo bằng lòng một tiếng, tâm tình vui vẻ đi vào phòng vệ sinh, đơn giản bọt vào tắm, cuốn khăn tắm đi tới. Tráng kiện thân thể gây nên Lam Thải Chân chú ý, ánh mắt vụng trộm liếc qua đến, nghĩ thầm, một cái làm việc nhà nông ra hỏa, thế nào dáng người so mẫu nam còn tốt đâu. Đã thấy Trần Hạo trực tiếp nằm ở trên ghế salon, nàng buồn bực hỏi, ngươi liền ngủ kia, không ở giường bên trên ngủ sao? Đúng a, ta sợ ngươi không nín được, thừa dịp ta ngủ thời điểm, lại đem ta cho chơi. Trần Hạo bên cạnh xoay người, mặt hướng lấy ghế sofa bên trong, đem khăn tắm đắp lên phần eo trở xuống, tận lực để cho mình nằm dễ chịu chút, làm như có thật đắp lại. Khí Lam Thải Chân mắt trợn trắng, nhíu môi khẽ nói, ngươi cũng muốn chuyện tốt đâu, nằm mơ đi thôi. Sau đó dập tắt ánh đèn, trong phòng xa vào đến trong hắc ám. Một đêm bình an vô sự. Hôm sau buổi sáng, Lam Thải Chân dẫn đầu rời giường, không khỏi trợn tròn trong mắt, quả thực khó có thể tin. chỉ thấy trên ghế salon Trần Hạo đã lật quay tới, khăn tắm ép ở phía dưới, vĩ nạn thân thể hiện lộ không nghi ngờ gì. Nhưng nàng mặt đỏ tới mang tai, không khỏi trong lòng thầm mắng, không có tư chất hàng ra con lửa, mong muốn hủ chết người làm gì. Thế là rón rén đem tấm thảm kéo qua đến, lại cẩn thận chu đáo một lát, mới tâm hoảng ý loạn cho Trần Hạo đắp lên trên người. Đợi đến tiểu tử tối tỉnh, hai người rửa mặt hoàn tất, bắt đầu thảo luận mua xe vấn đề. Dựa theo Lam Thải Chân ý nghĩ, 20 vạn mua chiếc không sai biệt lắm xe mới cũng đủ rồi, xe con tuyển mạ gỗ tản ạ còn hoặc là cầm gì, SUV liền tuyển tỷ củ ản L hoặc là Honda CRV, thay đi bộ rất không tệ. Nhưng mà Trần Hạo càng muốn kiếm tàu thiên phong, muốn đi khu Hoành Vũ Lâm Loan bên kia mua xe xỉ có hẹn, biết do nước rất sâu, lại châu chín con đều kéo không trở lại, thuần túy cưỡng loại đồ chơi. Thật sự là không lay chuyển được, Lam Thải Chân đành phải gật đầu đồng ý, mang theo túi lờ vờ cùng Trần Hạo đi ra khách sạn. Trong lúc đó Trần Hạo lại hỏi nàng có muốn hay không đi nông thôn tản bộ, nói là mua xe về sau, lái xe trở lại ở xa nông thôn trong nhà, nhường hàng xóm nhìn một cái, chính mình trong thành làm ăn cũng không tệ. Tiểu tử này hiển nhiên muốn đem đại mỹ nữ mang về, tại các hương thân trước mặt khoe khoang, dù sao, hương xa mỹ nữ là nhân sĩ thành công tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng may Lam Thải Chân có ơn tất báo, không chút nghĩ ngợi bằng lòng, đem chính mình xe xe đạn dạ ưu ạ lưu tại khách sạn bãi đỗ xe, cùng Trần Hạo ngồi xe taxi đi vào mục đích. Lâm Loan có thật nhiều kinh doanh xe xỉ cột hẹn mặt tiền cửa hàng, trong đó Huy Dương Tinh thành phẩm xa hành quy mô khá lớn, nổi tiếng bên ngoài. Trần Hạo đã sớm nghe nói qua, hơn nữa ấn tượng rất sâu, liền dẫn Lam Thải Chân đi vào bên trong. Một cái nam tiêu thụ cười rạng rỡ nên tới, dường như nhìn thấy thần tài dường như, đầy nhiệt tình giới thiệu các loại xe hình. Rộng rãi sáng tỏ trong tiệm trưng bày các loại tương đối mới xe sang trọng, tại ánh đèn chiếu rọi, nhìn xem vô cùng khí phái. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Trần Hạo nhìn chúng một chiếc cứng rắn phái xe Việt dã form hiệu tạng, cảm thấy rất không tệ, thuận miệng hỏi thăm bao nhiêu tiền. Nam tiêu thụ vội nói giá cả không quý, chỉ cần 30 vé đút, nếu là chọn chúng giá cả dễ thương lượng, cam đoan nhường ngài hài lòng. Sau đó trở về xe bên cạnh, miệng lưỡi lưu loát giới thiệu phối trí, cùng siêu đồng Việt dã năng lực. Toàn bộ hành trình mang theo kính dâm Lam Thải Chân lại cảm thấy không thích hợp, cao gầy thân thể chịu qua đến, môi đỏ tiến đến Trần Hạo bên hai, thấp giọng nói rằng, xe này mới lên thị không lâu, làm sao lại có xe xỉ có hẹn, còn rất rẻ, giống như không thích hợp. Chương 40, được tiện nghi còn khoe mẽ chương 40, được tiện nghi còn khoe mẽ đối với Lam Thải Chân để ra chất vấn, Trần Hạo cũng không để vào trong lòng, quay đầu thấp giọng trở về câu. Không quan tâm nhiều như vậy, tiện nghi là được, ngươi chỉ quản bỏ tiền liền tốt. Tiểu tử này căn bản không nghe khuyên bảo, tự cho là đúng bộ dáng nhường Lam Thải Chân có chút khó chịu, cũng không lên tiếng nữa, chỉ có vụng trộm nhà rảnh. Ngươi biết cái đếch gì à, xe xỉ cô hèn thị trường rất loạn, hơi không cẩn thận, liền ăn thiệt thòi mắc lửa, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Một ít chủ quán còn biết xem dưới người đồ ăn đĩa, chuyên môn ngoài hố hoặc là nông thôn tới, một cái liền có thể nhìn ra ngươi là nông thôn nhân, còn không phải vào chỗ chết làm thịt ngươi à. Chỉ thấy Trần Hạo đi vào trong xe, có chút hăng hái đánh giá đồ vật bên trong, thuận miệng mặc cả nói, xe cũng không tệ lắm, chính là quá mắc, 15 vạn còn tạm được. Nam tiêu thụ vừa cười vừa nói, đây chính là kiểu mới nhất form hiệu tảng, mới chạy 1 vạn cây số, không có bất kỳ cái gì sự cố xe biển dã, có thể thích ứng các loại địa hình phức tạp, ngài cho giá tiền khẳng định mua không được trải qua một phen lôi kéo. Trần Hạo làm như có thật cho thấy thái độ, nhiều nhất chỉ xuất 20 vạn, đồng ý tại chỗ để xe, không bán coi như xong. Nam tiêu thụ mặt lộ vẻ khó xử, nói giá cả kém hơi nhiều, mình làm không được chủ, muốn đi xin phép lão bản, để bọn hắn hơi chờ một lát. Chỉ một lúc sau, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng kiện nam tử hiện thân, áo sơ mi hoa phối hợp lớn dây chuyền vàng, nhìn xem rất xã hội bộ dáng. Người này chính là Huy Dương Sa Hành lão bản Lôi Triệu Huy, nhìn xem tướng mạo có chút hùng, thái độ vô cùng hữu hảo. Giờ phút này tự mình ra tới tiếp đãi hộ khách, xác định Trần Hạo một phân tiền không thể hướng tăng thêm, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn đau cắt thịt, bằng lòng dùng cái này giá cả bán ra. Chỉ có điều, bởi vì tài vụ đem con dấu cầm đi, tiến đến thuế vụ bộ môn làm khác nghiệp vụ, dẫn đến xe hôm nay không cách nào sang tên, ngày mai mới có thể. Song phương trước ký kết hợp đồng, nhường Trần Hạo hiện tại giao tiền đem xe xách đi, ngày mai buổi sáng lại tới. Lam Thải Chân lo lắng tại trong lúc này xuất hiện biến cố, rõ ràng biểu thị phản đối, ý tứ lúc nào thời điểm sang tên, trả lại tiền để xe. Lôi Triệu Huy thì để bọn hắn nhìn xem xử lý, đồng thời rõ ràng biểu thị. Còn có một vị hộ khách nhìn chúng đài này form hiệu tạng, buổi chiều theo nơi khác tới, đến lúc đó, có lẽ lấy giá tiền cao hơn bán, ngược lại ai giao tiền đặt cọc cho ai. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Hạo lo lắng xem trọng xe bán cho người khác, vội vàng bằng lòng hiện tại thì trả tiền, ngày mai lại đến sang tên cũng được. Cứ việc Lam Thải Chân cảm thấy không ổn, lại không thể nói thêm gì nữa, để tránh Trần Hạo hiểu lầm nàng không nỡ bỏ tiền, chỉ có thể mặc cho vì đó. Tại cửa hàng Phương định ra hợp đồng trong lúc đó, Trần Hạo nhường tiêu thụ đem xe chiếc lái đến hạ cánh bên trên, thang lên cẩn thận kiểm tra cái bệ. Đem xe rơi xuống bề sau, lại dò xét phát động cơ thường, sau đó đánh lửa khởi động, lao tài xế giống như nghe động tĩnh. Thằng đến xác định xe không có bất cứ vấn đề gì, mới đi vào trong văn phòng ký tên hợp đồng. Sau đó hướng về phía bên cạnh Lam Thải Chân dõng dạc nói, "Thật yêu giao tiền à, trước đó đã nói xong, ngươi mua cho ta chiếc xe, coi như đem quà phí phục vụ." Gia hỏa này thuần túy được tiện nghi còn phe mẽ, cố ý ở trước mặt người ngoài nói khoát, chính mình chẳng những đem mỹ nữ cho ngủ, còn phải dùng tiền cho hắn mua xe, tuyệt đối như bức cả dạng. Nhưng làm Lam Thải Chân bị chọc tức, lại không thể mở miệng bề đối, miễn cho nhường người ngoài chế giễu. Chỉ có ra vẻ thân mật nắm tay đặt ở Trần Hạo sau lưng phía dưới, gắt giọng, "Bảo bối tốt, đây là ngươi nên được ban thưởng, tiếp tục cố lên a." Lại thừa dịp người không chú ý, mạnh mẽ bóp lấy đối phương cái mông, thậm chí phát tiết trong lòng tức giận. Bên cạnh bàn làm việc xe hành lão bản cùng nam tiêu thụ ánh mắt lóe lên hâm mộ vẻ mặt, nội tâm ghen tị muốn chết, chính mình thế nào gặp phải chuyện tốt như vậy đâu. Như thế cực phẩm mỹ nữ nhường tiểu tử ngươi bạch chơi không nói, còn phải mua cho ngươi lái xe, thật sự là tức chết người không đền mạng a. Lam Thải Chân đương nhiên nói được thì làm được, trực tiếp thanh toán 20 vạn, đem mua xe hợp đồng để vào trong bọc, ngồi ở form tặng ngồi kế bên tài xế. Trần Hạo lái xe chở đại mỹ nữ theo trong tiệm đi ra, đi vào phụ cận trạm xăng dầu, trước tiên đem dầu tăng mát, đương nhiên cũng là Lam Thải Chân thanh toán. Tóm lại chính mình có thể bất tí bớt, cơm chùa miễn cơm ăn, cũng không có chút nào hổ thẹn. Màu xám form tặng phi nhanh trên đường phố, nhìn xem tương đối khí phách. Hơn nữa tư thế ngồi cao, trong xe ánh mắt phi thường tốt. 2.3T tua bin động cơ động lực mạnh mẽ, trên đường thấy xe vượt qua, mở vô cùng đã nghiền. Trần Hạo từ khi thi đậu bằng lái về sau, mở qua đều là xe nát, hay là người khác, nằm mộng cũng nhớ có chiếc có thể che gió che mưa thay đi bộ xe. Bây giờ nắm giữ chiếc thứ nhất tính năng không tệ xe việt dã, một tay nắm trong tay tay lái, có thể nói xuân phong đắc ý, tâm tình vô cùng vui vẻ. Bên cạnh còn ngồi đỉnh cấp mỹ nữ có lai, dáng người có lồi có lõm, dưới váy đôi chân dài bạch lóa mắt, phóng nhãn nông thôn 10 dặm 8 thôn, căn bản không người có thể so sánh. Mà đối với Lam Thải Chân mà nói, thấy nhiều ở trước mặt nàng như là liếm cầu giống như phú gia công tử ca, đã sớm có siêu cường sức miễn dịch. Bây giờ gặp phải chân chính mạnh hán, làm theo ý mình, căn bản không xem nàng như chuyện, không khỏi cảm thấy yếu kỳ, thậm chí lau mắt mà nhìn. Trong mắt ánh mắt vô ý thức liếc tới, phát hiện Trần Hạo chỉ lo cao hứng bừng bừng mở ra xe, hoàn toàn xem nhẹ nàng tồn tại, trong lòng ít nhiều có chút khí. Liền cố ý hỏi, đại ca, xe này rất tốt thôi. Đó là dĩ nhiên, bất luận ngoại hình vẫn là động lực đều rất tuyệt, ta phi thường hài lòng. Trần Hạo từ đáy lòng nói, có câu nói thế nào, uống nước không quên người đào giếng. Ta mua cho ngươi tốt như vậy xe, ngươi muốn thế nào báo đáp đâu. Trần Hạo lúc này mới quay đầu mắt liếc đại mỹ nữ, cười hắc hắc nói, làm gì đều được, chỉ cần ta có thể làm được, coi như cùng ngươi đi ngủ đều có thể, ta thả rằng thua thiệt lớn. Mặt dày vô sỉ ngôn luận nhường Lam Thải Chân nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin vào tai của mình, không muốn mặt hỗn đản, ngươi làm sao có ý tứ nói ra được. Nàng trắng non khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng, nổi giận nói, xéo đi, ngươi thua thiệt cái dám, ngươi thật là có thể nghĩ kỹ sự tình, nằm mơ đi thôi. Trần Hạo phủi hạ miệng, xem thường nói, ngươi phát lông gà tính tình, ngược lại lao tử có loại dự cảm, sớm muộn để ngươi cho tai họa. Lam Thải Chân càng là giận không tìm được, oán hận không thôi nói, tới ngươi, nam nhân thiên hạ đều chết hết, ta cũng sẽ không làm ngươi con lửa tử dường như đồ chơi. Trong đầu không khỏi hiện hiện một ít hình tượng, thậm chí trên mặt nóng bỏng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cô nãi nãi mới không ngốc đâu, há có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngay tại một đôi nam nữ cãi nhau lúc, Form Tặng đã lái ra nội thành thật xa, đường lên xe cộ dần dần thưa thớt, phía sau xuất hiện một chiếc đời cũ kỳ tuấn xe việt dã, lấy tốc độ cực nhanh như điện chớp mà đến, trực tiếp ở bên cạnh vượt qua đi. Tiến tới đột nhiên chuyển biến phanh lại, cực kỳ phách lối bức ngừng Form Tặng. Kỳ tuấn trong xe chui ra năm cái diện mục hung ác đại hán và bỡ, vậy mà cầm trong tay khảm đao cùng cương quản, khí thế hung hăng xuống lại tới. Bọn gia hỏa này dùng tay vớt cửa kính xe, hung khí chỉ hướng trong xe một đôi nam nữ, cản rỡ chửi ầm lên. Cậu tạp toái, tranh thủ thời gian cho lão tử xuống xe, nghe thấy được không đó? Đều cút ra đây cho ta, không phải chặt chết các ngươi. Tiểu bị con non nhanh lên, còn dám lề mề cắt ngang chân của ngươi. Chương 41, nữ nhân của lão tử. Chương 41, nữ nhân của lão tử. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến Lam Thải Chân hoa dung thất sắc, trong mắt hiện lên ánh mắt hoảng sợ, cuống quýt quay đầu run giọng hỏi thăm. Làm sao bây giờ? Vượt quá nàng ngoài ý liệu, Trần Hạo không những không khẩn trương chút nào, thế mà còn có nhàn tâm nói đùa, nhạo báng đáp lại. Giao trộn, có ta ở đây bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không cần đến sợ hãi, ngươi trong xe chờ là được, ta đi gặp bọn họ một chút. Thật là, bọn gia hỏa này cầm dao đâu, nếu như đem ngươi chém bị thương đâu, ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Lam Thải Chân một phát bắt được Trần Hạo cổ tay, sợ đối phương bị thương tổn. Yên tâm đi, mấy cái rác rưởi mà thôi, không thể làm gì ta. Trần Hạo an ủi đại mỹ nữ một câu, tránh thoát, không chút do dự xuống xe, cũng không cái gì e ngại. Theo hắn đến đi ra bên ngoài, liền bị một thanh khảm đao gác ở trên cổ, ở vào bước hiếp ở trong. Dù vậy, Trần Hạo trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, lạnh nhạt hỏi, dưới ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì? Cầm đầu nam tử chẳng những dáng người khôi ngô, hơn nữa mắt to như trâu, hung tợn nói, tiểu tử, chúng ta nói trắng ra. Chiếc xe này là công ty của chúng ta, mau đem hợp đồng cùng xe giao ra, cam đoan ngươi cùng trong xe xinh đẹp ký hiệu sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, nếu không đừng trách lao tử không khách khí, trực tiếp đem ngươi làm tàn phế. Trần Hạo lạnh lùng nói, các ngươi là huy dương xa hành người à, cứ như vậy làm mua bán, trực tiếp ăn cướp trắng trợn. Thế nào, trang đều không giả bộ một chút sao? Chính như hắn sở liệu, mấy cái lưu manh sắc thực đến từ Huy Dương xa hành, làm thứ chuyện thất đức này không phải một lần hai lần, rất người lười nhác diễn kịch, trực tiếp áp dụng hành động. Dù sao lôi lão bản tại Giang Thành hắc bạch hai đạo lẫn vào rất cứng, chỉ cần đem chiếc xe cướp về, lại đem hợp đồng tiêu hủy, người bị hại đang uy hiếp đe dọa phía dưới, bình thường tự nhận không may. Nếu như không phải, định sẽ gặp phải càng tàn khốc hơn trả đũa, thậm chí cửa nát nhà tan. Đại Nhãn Nam là lôi lão bản thủ hạ đắc lực, bãi động trên tay khảm đao, rất là phách lối nói, bớt nói nhảm, còn dám rông dài để ngươi trực tiếp thấy máu, tranh thủ thời gian dựa theo lời của lão tử đi làm. Trung quanh mấy cái hung đồ cũng là diếu võ dương ai mở miệng đe dọa, căn bản không có đem trước mặt nông thôn thanh niên để vào mắt, đều lắng như bức tiệm điện dáng vẻ. Mắt nhìn thấy Trần Hạo sắp gặp bất chắc, Lam Thải Chân không khỏi lòng nóng như lửa đốt, cuốn quýt theo trong xe đi ra, run giọng nói, tuyệt đối đừng tổn thương hắn, mọi chuyện đều tốt thương lượng, xe chúng ta từ bỏ nàng một M75 cái đầu, nắm giữ trước sau lồi lõm dáng người ma quỷ, lộ ở bên ngoài đôi chân dài vừa trắng vừa mềm, trực tiếp hấp dẫn đám bắt cóc ánh mắt. Bọn giá hỏa này đều đem sắc mị mị ánh mắt liếc qua đến, nhìn chằm chằm người ta chuyển chuyển thân thể, không khỏi có ý nghĩ xấu xa. Không những muốn đem chiếc xe đoạt lại đi, còn vọng tưởng thuận đường cướp cái sắc, thử một chút mỹ nữ con lai đến tuột cùng tư vị gì. Đại nhãn nam cười gần nói, cũng được, xem ở mỹ nữ trên mặt mũi, chúng ta có thể không đem tiểu tử này phế bỏ đi, bất quá đi. Ngươi đến buổi mấy người chúng ta chơi đùa, trong xe chấn rung động, nhường đoàn người vui vẻ khoái hoạt. Lời vừa nói ra, mấy cái mã tử kích động không thôi, phát ra con lửa giống như hưng phấn thanh âm. Ngoa tạo, mắt ca quá anh minh, biết các huynh đệ muốn làm gì. Mắt ca như bức, có thể ngủ một lần mỹ nữ như vậy, lao tử đời này đáng giá. Nữ nhân này sắc thực hăng hái, đều gặp phải minh tinh điện ảnh, nhất định phải làm nàng khí lam thải chân toàn thân run rẩy, nếu mày nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Các ngươi những xuất sinh này, căn bản không phải người, ai dám động đến cô nãi nãi một chút, ta liều mạng với các ngươi. Tiếp rằng một đám lưu manh căn bản không hề lay động, đã đem nàng coi là tùy ý làm thịt cừu non, ánh mắt càng thêm tham lam, hận không thể lập tức đem đại mỹ nữ cầm xuống. Cái kia tăng thể diện nam tử càng là không dằn nổi tiến lên, âm tiếu rôi ra hai tay, chật chật nói, đại mỹ nữ, ngươi cái đồ chơi này quá hùng vĩ, nhường lao tử bắt một chút. Nhìn đến tuột cùng thật hay giả lam thải chân sắc mặt biến trắng bệnh, thất kinh lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thét lên. A, ngươi đừng tới đây, cô nãi nãi cũng không phải dễ trêu. Ngay tại đám bắt cóc chú ý lực hoàn toàn tập trung ở mỹ nữ trên thân lúc, hoàn toàn không có có ý thức tới, nguy hiểm sắp của tới. Trần Hạo đột nhiên phát động, phút chốc hơi nghiêng người, dễ như trở bàn tay tránh đi lưới lao. Đột nhiên một cái liêu âm thoái đá ra, chính giữa đại nhãn hạ bộ, trực tiếp tạo thành trọng thương hại. Ngao tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhường người vì đó tim đập nhanh. Đại nhãn đau diện mục và mèo, cầm khảm đao rớt xuống đất, dùng tay che lấy chịu đạp bộ vị đạp đạp lui ra phía sau, cùng loạn kêu rên. Mã, đau chết lao tử, các ngươi cho ta cùng tiến lên, đem hắn chặt thành phế nhân. Mặt khác bốn cái lưu manh đều là vô cùng kinh ngạc, bị bức hiếp ra hỏa gan dám phản kháng, ra tay hung ác như vậy, lại là kẻ tàn nhẫn. Cũng liền không lo được đúng chàng mỹ nữ, gầm rú lấy cùng nhau tiến lên, vung lên phiến đao cùng cương quản, vô cùng hung mạnh hướng Trần Hạo trên thân chào hỏi, đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Tiếp rằng gặp siêu cấp thôn bá Trần Hạo, đã định trước bọn hắn không may cực độ, căn bản sẽ không có kết cục tốt. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, lưu manh liên tiếp gặp trọng kích té ngã trên đất, thống khổ ngạo nghệ thân thể. Giờ phút này, Trần Hạo trong tay nhiều một cây nhiễm lấy vết máu cương quản, căm tức nhìn phía trước tăng thể diện nam tử, sắc mặt âm trầm mắng, con chó đẻ rất rưởi, nữ nhân của lao tử ngươi cũng dám núp đích, thuần túy tìm chết. Mắt nhìn thấy đồng bạn tất cả đều thảm tao ẩu đả, tăng thể diện nam tử hoảng sợ không thôi, trong tay cơ phía nào, phô trương thanh thế reo lên, lao tử không sợ ngươi, ngươi nếu là chạy tới, đừng trách đao trong tay của ta tử không có mắt. Đi ngươi mã. Trần Hạo giận mắng lên tiếng, một cái bước xa chạy tới. Cương quản nện ở tăng thể diện nam trên cánh tay phải, trực tiếp tạo thành nước xương, lập tức bay lên một cước đem nó đạp lăn, khiến cho tăng thể diện nam kêu rên không ngừng, cũng không dám lại khoe khoang, vô cùng sợ hãi cầu xin tha thứ. Đại gia tha mạng, ta biết sai, tha cho ta đi. Ngươi vừa rồi muốn dở trò khiếm nhã nữ nhân của lão tử, tuyệt đối không thể buông tha, nhất định phải phế bỏ ngươi hai cái bốt chó. Tiếng nói rơi, Trần Hạo liên tiếp đập mạnh hai cước, đem đối phương hai tay xương cốt giấm nát ấy, vừa rồi coi như thôi. Nhìn thấy Trần Hạo đại phát thần uy, không cần tốn nhiều sức chừng trị một đám lưu manh, Lam Thải chân ánh mắt chừng đến căng tròn, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Mà Trần Hạo liên tiếp nói ra câu kia, nữ nhân của lão tử, càng làm cho đại mỹ nữ cảm động không thôi, toàn thân giống như bị điện giật giống như rung động. Ven đường một mảnh hỗn độn, đám bắt cóc khác biệt trình độ thụ thường, dường như nhìn thấy ôn thần dường như, nằm dạp trên mặt đất không dám lên. Trần Hạo uy phong lẫm lẫm đứng trong bọn hắn ở giữa, hiển thị rõ khí phách phong phạm, trầm giọng nói, trở về nói cho các ngươi biết lão bản, món nợ này còn chưa xong, lão tử sẽ chủ động đi qua tìm hắn. Đại nhãn nam run giọng nói, ta biết vốn cho rằng vận rủi đến đây là kết thúc, lại đánh giá thấp Trần Hạo việc ác, một cái đại lực kim cương cước đá ra, đem nó bị đá bay ra ngoài, rơi vào nền đường phía dưới trong rãnh sâu. Khác lưu manh cũng là như thế lãnh ngộ, biến thành thịt người bóng đá, bị một cước một cái đá phải trong khe. Tại Lam Thải Chân vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, Trần Hạo dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đột nhiên bộc phát thần lực, đem kỷ tuấn xe Việt giã đẩy lên trong khe, hướng phía dưới lật lăn đi, rơi không còn hình dáng. Chương 42, gặp ngươi là phúc khí của ta. Chương 42, gặp ngươi là phúc khí của ta. Trong khe nước đọng thối không người được, đại nhãn bọn người phân biệt rơi xuống trong đó, toàn thân nhiễm nước bẩn, nguyên một đám như là trứng muối giống như, đều là chật vật không chịu nổi. Mắt nhìn thấy xe lăn xuống đến, mấy tên dọa đến kẻ ra quần, không lo được toàn thân đau đớn, thất kinh hướng bên cạnh né tránh. Còn tốt không có đập phải người, bất quá xe đã báo hỏng, chỉ có thở dốc một lát, kéo lấy mang thương thân thể vụng về trèo lên trên. Khi bọn hắn đi vào ven đường thời điểm, khắp cả mặt mũi đều là bùn ô, so trong vòng heo đều muốn dơ bẩn. Bây giờ muốn chặn lại quá khứ cỗ xe về thành, nhưng căn bản không ai bằng lòng dừng lại, chỉ có thể ngồi đường biên vỉa hè bên trên nghỉ ngơi. Đại nhãn chỉ có bấm lao bản điện thoại, vẻ mặt cầu xin nói rằng, Huy ca, chúng ta mấy cái cắm, bị tiểu tử kia cho đánh không có hình người, xe còn nhường hắn cho đẩy trong khe, trở về không được. Bên kia lôi Triệu Huy giận không kìm được, như là dã thu xông điện thoại di động chửi ầm lên, thực sự khó mà khắc chế. Mấy tên phế vật các ngươi, còn có thể làm gì? Đạp ngựa, lao tử liệt mã không có cấp bể, còn đậu vào một chiếc kỳ tuấn, đều đi chết. Đại nhãn hoảng nói gấp, ngày trước đừng tức giận, nghe ta giải thích. Tên kia dưới tay rất rắn, khẳng định lượt qua, chúng ta thật tận lực. Lôi Triệu Huy cảm xúc dần dần ổn định, dù sao đại nhãn bọn người không phải loại lương thiện, có thể xương rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, trước kia chưa từng thất thủ. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nếu mày hỏi, hắn thật có lợi hại như vậy? Đúng thế, ta làm sao dám lừa gạt ngài, đoàn người sách ra hỏa cùng tiến lên đều không có dễ dùng, tóm lại không dễ trọng. Đại nhãn đáp lại nói, việc đã đến nước này, Lôi Triệu Huy không lo được trách cứ mấy tên thủ hạ, để bọn hắn tại đây đợi, nói là lập tức tới ngay. Nửa giờ về sau, hai chiếc xe đến nơi xảy ra, đều đến từ Huy Dương xa hành. Theo thứ tự là Lôi Triệu Huy điều khiển Land Rover Range Rover, cùng lái xe đưa ra xe thương vụ, hai người theo trong xe đi ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên đường. Chỉ thấy đường biên vỉa hè ngồi lấy một dải tượng đất, hình thái khác nhau, giống như hành vi nghệ thuật. Ai có thể nhìn ra, bọn hắn trước kia đều là ngang ngược nhân vật hung ác, bây giờ biến cùng chó ghẻ không sai biệt lắm. Có che lấy máu chảy đầu, có gây mất cánh tay chân, có hai tay biến đến nát bét. Đau thẳng ai u, quả thực vô cùng thê thảm. Nhìn đến lao bản thân ảnh xuất hiện, đại nhãn bọn người liên tục không ngừng dãy rủa lấy đứng dậy, mang theo tiếng khóc giảng thuật như thế nào bị Trần Hạo thu thập trải qua, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cuối cùng còn muốn thêm mắm thêm muối nói Trần Hạo trước khi đi vứt xuống ngoan thoại, tuyệt đối không thể buông tha kẻ chủ mưu phía sau, nhất định phải đem nó làm tàn phế. Càng làm cho Lôi Triệu Huy tức giận trong lòng, ánh mắt lóe lên âm trầm hàn ý, dù sao hắn chính là kẻ đầu sỏ, há có thể nhường tiểu tử kia làm cản, nếu không về sau còn thế nào tại trên đường lăn lộn. Đồ chó con, còn ngược hắn đâu? Cháy mạnh trên xe ngựa có định vị trang bị, lao tử trước tìm người đánh gãy chân hắn, lại đem chiếc xe cầm về. Phong tặng trong xe Việt dã một đôi nam nữ thì là cười cười nói nói, lẫn nhau cộng đồng đối mặt nguy hiểm, quan hệ càng là kéo gần lại rất nhiều. Nhất là Lam Thải Chân đối với Trần Hạo cách nhìn thay đổi rất nhiều, cảm giác đối phương cố ý biểu hiện giống lưu manh. Trên thực tế, nhiều ít cái gọi là chính nhân quân tử cũng không sánh nổi, đủ để đáng tin cậy. Mà đối với lưu manh tàn nhẫn hành vi, hoàn toàn chính là chính nghĩa tiến hành. Thậm chí cả trong mắt ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Hạo, nàng càng xem càng thuận mắt, có chút hăng hái hỏi thăm. Lần này ngươi đem ta mang về, người khác nhìn ngươi lĩnh đại mỹ nữ, hỏi ta là gì của ngươi, ngươi thế nào đáp lại à? Liền nói ngươi là tỷ ta thôi. Trần Hạo thuận miệng đáp lại, lại bổ sung, chỉ nuôi lại làm cho Lam Thải Chân đỏ mặt lên, đưa tay tại trên đùi hắn bấm một cái, gắt giọng, bại hoại, ngươi nói cái gì đó? Gặp nàng giống như có chỗ hiểu lầm, Trần Hạo vội vàng nói, ngươi không phải 25 sao? Ta 23, làm ta chỉ kết nghĩa không có tâm bệnh à? Nhưng cũng là. Lam Thải Chân chứa cười nói, bất quá đi, ta nghe người khác nói cái gì, trước gọi tỷ, sau gọi muội, gọi tới gọi đi gọi nàng dâu, đều là các ngươi nam nhân thường dùng xáo lộ. Khiến cho Trần Hạo trong lòng rung động, quay đầu nhìn chăm chú đẹp đến mức tận cùng gương mặt, khó được không có phản bác. Vậy ta nghe ngươi, ngươi để cho ta gọi cái gì đều được. Gia hỏa này cư nhiên như thế dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, nhường Lam Thải Chân tâm hoa nộ phóng, mừng rỡ không ngậm miệng được, đặc biệt có cảm giác thành công. Cố ý nói rằng, vẫn là trước gọi tỷ a, đến lúc đó nhìn ngươi biểu hiện. Đại mỹ nữ cũng là giàu cảm xúc, bị Trần Hạo dô đến vui vẻ, không phải muốn đi trước khoảng cách tương đối gần huyện thành mua lễ vật, chuẩn bị đưa cho đối người phương ra. Nói là lần đầu tiên tới em kết nghĩa trong nhà bái phỏng, có thể nào tay không đâu, tuyệt đối không thể thất lễ. Nghe nói cho người nhà của hắn mua đồ, Trần Hạo trong lòng vui không được, ngoài miệng lại chối từ một phen, nói liên tục không cần tốn kém. Kỳ thật đã đoán được, Lam Thải Chân làm người vô cùng trượng nghĩa, tất nhiên nói được thì làm được. Trần Hạo làm bộ khách khí vài câu, liền không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đem xe lái hướng Lai Tuyển huyện thành. Làm đại mỹ nữ hỏi người nhà của hắn, Trần Hạo không có chút nào giấu giếm, nói từ bản thân thân thế phức tạp. Xem như không biết được phụ mẫu là ai cô nhi, Trần Hạo còn ở trong tã lót, liền bị ném bứt bỏ trong thành thùng rác phụ cận, chỉ để lại một tờ giấy, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Nhờ có vào thành bán món ăn cha mẹ nuôi nhìn thấy, nghĩa vô phản cố mang về nông thôn, ngập đắng nuốt cay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, coi như con đẻ. Bây giờ trong nhà có dưỡng phụ Lâm Thừa Tưởng, dưỡng mẫu Hạ Quyên, cùng tiểu bội Lâm Ngọc San, là người thân nhất của hắn. Mà Trần Hạo sở dĩ không có theo dưỡng phụ dòng họ, duyên tại lúc trước tờ giấy đã cho hắn đặt tên Trần Hạo. Cha mẹ nuôi bảo lưu lại hắn lúc đầu danh tự, để tương lai Trần Hạo cha mẹ ruột qua đến tìm kiếm, hai vợ chồng vô cùng thiện lương, không muốn con nuôi đời người có bất cứ tiếc nuối nào. Nghe xong Trần Hạo thê thảm kinh lịch, Lam Hải Chân mắt ứa lệ, trong lòng vô cùng khó chịu, thân thể không tự chủ được dựa đi tới, từ đấy lòng ôn nhu an ủi. Vận mệnh của ngươi thật sự là quá khổ, về sau có ta cái này tỷ, cam đoan sẽ không lại để ngươi chịu ủy khuất. Không quan tâm nói thế nào, đại mỹ nữ chủ động lấy lòng, đối với Trần Hạo mà nói, tuyệt đối là bánh từ trên trời rơi xuống. Gia hỏa này thuận thế ôm người ta mềm mại thân thể, cười đáp lại, ngươi thật là tốt, gặp ngươi là phúc khí của ta. Lam Thải Chân trong lòng càng là đắc ý, ngẩng đầu lên, tại Trần Hạo trên mặt bá hôn một cái, hơi có chút thẹn thùng đỏ mặt nói, ngươi tốt hơn, bởi vì ngươi xuất hiện, cải biến cuộc đời của ta. Trong bất chi bất giác, trong xe tràn ngập mập mờ bầu không khí. Giờ phút này bên người mỹ nữ làm bạn, nhường tay cầm tay lái Trần Hạo sinh sôi mục nát ý nghĩ. Bây giờ chính mình có xe, lúc nào có thể cùng trong ngực mỹ nữ chấn một thanh đâu. Cũng may hắn bản chất không tệ, ý niệm tà ác chợt lóe lên, vụ trộm khuyên bảo chính mình, lẫn nhau ở giữa còn có chênh lệch rất lớn. Người ta là trong thành gia cảnh tốt, có tiền có nhan có dáng người, nữ thần giống như tồn tại. Bất quá là đồ nhất thời mới mẻ, cùng người thân nhau. Mà ngươi đây, bất quá là nông thôn du côn mà thôi, cùng người ta kém xa đâu. Mong muốn ôm mỹ nhân bể, nhất định phải cố gắng phấn đấu, trở thành nhất vạn phú hào, chân chính người trên người, không thể có mảy may buông lỏng. Chương 43, áo gấm về quê. Chương 43, áo gấm về quê. Lúc chạm vào tối, Trần Hạo điều khiển trở đầy vật phẩm xe biển dã, tại đại mỹ nữ Lam Thải Chân đồng hành trở lại Hương Nghiệp thôn. Giá tao bao đồ chơi, còn đem xe nóc tháo xuống, cửa sổ xe toàn bộ rơi xuống, biến thành phong cách xe hở mui. Tại trời chiều chiếu rọi, nhẹ nhàng lái vào thôn xóm. Liệt mã xe vốn là cao lớn khí phái, bây giờ tay lái phụ ngồi đầu đeo kính râm mốt nữ lang, càng là hấp dẫn đông đảo thôn dân ánh mắt, không ngạc nhiên bất phần. liên quan tới Trần Hạo lái hảo xe mang theo mỹ nữ về tới tin tức, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thôn. Có nghe nói không, Trần Hạo mở ra mấy chục vạn xe về nhà, còn lĩnh trở về tò con gái Tây. Gia hỏa này giống như trong thành phát tài, lái hảo xe chơi nữ nhân xinh đẹp, khẳng định học xấu. Nhìn ngươi nói nhảm, hắn lúc ở trong thôn còn chưa đủ xấu sao, quay đến gà chó không yên, thuần túy một cái hôn thê ma vương bây giờ trong thôn tu đường xi măng, còn xây giải trí quảng trường, hoàn cảnh so trước kia tốt lên rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được rộng rãi sáng tỏ lớn nhà ngói. Trần Hạo cha mẹ nuôi ra cảnh đồng dạng, ở vào thôn đầu Tây, là ba gian niên đại xa xưa cục gạch phòng. Viện lạc ngược là rất lớn, có một mẫu nhiều, dùng hàng rào vây quanh, phòng ngừa gà vịt ngông chó tiến vào bên trong. Gỗ hàng rào xem như lại môn, rất có hương thổ khí tức. Tại các thôn dân cảm thấy ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Trần Hạo đem xe lái đến nhà mình cửa viện, tâm tình vui vẻ ấn hai lần loa, có loại áo gấm về quê cảm giác. Tiểu muội Lâm Ngọc San tuổi mới 18, chỗ mã đến thanh xuân tịnh lệ, đang ngồi xổm ở ép bên giếng nước bên cạnh rửa rau. Nghe được thanh âm quay đầu mắt nhìn, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, dùng sức xoa nhẹ hạ ánh mắt, cảm giác khó có thể tin. Thế nào, nha đồng đốc, không biết ngươi ca. Trần Hạo cánh tay khoác lên trên tay lái, quay người mỉm cười cùng tiểu muội nói chuyện. A, thật là ngươi nha, ta còn tưởng rằng nhìn cái đâu. Lâm Ngọc San kích động không thôi vui mừng hô ra tiếng, hướng ngoài viện chạy đồng thời, lại hướng về phía sau phòng la lớn, cha, mẹ, các ngươi mau tới nha, anh ta lái xe trở về, còn có xinh đẹp tỷ tỷ cô gái nhỏ mở cửa lớn ra đi vào ngoài viện, nhìn xem, cao hơn nàng ra rất nhiều xe, đại nhãn con ngươi bên trong đều là ánh mắt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, ca, đây là xe của ai nha? Trần Hạo mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt, đương nhiên là ta, không thấy ngươi ca lái trở về sao? Đi lên ngồi xe, về sau dẫn ngươi đi hóng mát. Thật sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Đột nhiên xuất hiện lớn kinh hỉ lớn tràn ngập Lâm Ngọc San nội tâm, không kịp chờ đợi mở cửa xe ngồi ở phía sau, dùng sức lắc lư hai lần, cao hứng bừng bừng nói, "Wow, cái này cũng rất thư thái à, so sofa lớn còn tốt đâu. Ca ngươi thật có năng lực, lái lên cao cấp như vậy xe." Trần Hạo cười nói, "Kia đến may mắn mà có ta mỹ nữ bên cạnh, nàng xuất tiền mua cho ta, nếu không ngươi ca phải đợi tới ngày tháng năm nào, đều chưa hẳn lái lên tốt như vậy xe biệt dã, mượn người tốt hết." Lâm Ngọc San càng thêm buồn bực, không hiểu hỏi, "Tỷ tỷ vì sao mua cho ngươi xe a?" Phía trước Lam Thải chân xoay người lại, trước ngực vô cùng sống động, nhìn xem cực kỳ khoa trương, chứa cười nói, đương nhiên là ngươi ca nhân duyên tốt, coi như ta không cho hắn mua, cũng sẽ có khác tỷ tỷ đổi tới cho hắn mua tốt hơn xe. Lâm Ngọc San phốc phốc cười một tiếng, anh ta như thế có nữ nhân duyên sao? Lam Thải chân nháy mắt nói, đúng à, hắn nhưng là rất nhiều mỹ nữ trong mắt nam thần, rất gây họa. Ngươi là Ngọc San muội muội a, quả nhiên như ngươi ca nói tới, lại xinh đẹp lại đáng yêu. Lâm Ngọc San có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, ta chính là một cái nông thôn nha đầu, tỷ mới là thật là dễ nhìn, so minh tinh điện ảnh còn mỹ đâu. Ua, miệng nhỏ thật là ngọt. Tỷ nhìn thấy ngươi thật vui vẻ, cũng không thể bạch để cho ngươi kêu tỷ à, đưa ngươi tiểu lễ vật. Đang khi nói chuyện, Lam Thải chân theo trong bọc lấy ra một bộ điện thoại Huawei cao cấp, đưa cho hàng sau Lâm Ngọc San, ra tay vô cùng xa xỉ. Không nghĩ tới, nàng đưa ra lại là giá trị mấy ngàn nguyên điện thoại, Lâm Ngọc San cuống quýt chối từ không cần, liên thanh nói quá quý giá, căn bản không dám nhận lấy. Cuối cùng vẫn là Trần Hạo lên tiếng, nói chân tỷ cùng ngươi ca là hảo hữu chí giao, cho ngươi liền thu a. Lâm Ngọc San mới nhận lấy, dường như bưng lấy bảo bối dường như, hung hăng cùng Lam Thải chân nói lời cảm tạ. Nội tâm vui sướng quả thực không cách nào hình dung. Dù sao trước đó sử dụng chính là một bộ giá cả tiện nghi cũ điện thoại, thường xuyên lịch, chỉ có thể thích hợp làm, tốt xấu có thể tiếp gọi điện thoại. Bây giờ dính đại các quang, nhận lấy cao cấp như vậy điện thoại, tự nhiên vô cùng hưng phấn, quả thực yêu thích không buông tay. Ngay sau đó, Lam Hải Chân lại đem một bộ khác điện thoại mới lấy ra, tiện tay kín đáo đưa cho Trần Hạo, thời hợt nói, ta nhìn ngươi điện thoại cũng không có gì đặc biệt, bộ này liền cho ngươi a. Trần Hạo căn bản không có khách khí nói chuyện, lộ ra đương nhiên, cười hắc hắc nói, đủ ý tứ, về sau ta liền theo ngươi lan lộn. Lam Thải Chân mặt mày hớn hở đáp lại, kia đối à, đi theo tỷ ăn ngon uống đã, cam đoan thua thiệt không được ngươi. Mắt thấy cha mẹ nuôi từ hậu viện đi tới, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên mặt, hiển nhiên vừa rồi đang trong đất làm việc. Trần Hạo mau để cho Lam Thải Chân cùng tiểu muội xuống xe, mở cốp sau xe, lấy ra tại huyện thành mua sắm vật phẩm, phân biệt mang theo đi vào biệt lạc. Giữa phụ Lâm Thừa Tường chính là bình thường nông dân, vô cùng giản dị, cuốn lên ống quần còn dính lấy bùn đất, nhìn thấy Trần Hạo dẫn cô gái xa lạ tới, lộ ra không biết làm sao. Giữa Mẫu Hạ Quyên giữa lông mày có lúc còn trẻ thanh tú, phong vận vẫn còn, nhìn thấy Lam Thải Chân liền thích vô cùng, không khỏi liên thanh tán dương. Cô nương này dáng dấp thật là mỹ, so trên TV nhân vật nữ chính còn hăng hái đâu, hoan nên tới chúng ta nông thôn tới làm khách, ngươi coi như thành nhà mình dường như, tuyệt đối đừng câu thúc. Lam Thải Chân rất cảm thấy thân thiết, ôn nhu nói, "A Di quá khen, ngài mới sinh đẹp đâu. Lần đầu gặp mặt ta cho ngài cùng dượng chuẩn bị lễ vật, xin vui lòng nhận." Đưa làm một đầu giá trị hơn vạn dây chuyền vàng, còn có hai bình mao đại rượu, một đầu hoa tử yên, tóm lại có giá trị không nhỏ. Đem hai vợ chồng giật mình kêu lên, nói liên tục không được, không quen không biết, thế nào đưa quý giá như thế vật phẩm, bọn hắn không chịu được nổi. Lam Thải Chân đành phải giải thích một phen, nàng cùng Trần Hạo tình như tỷ đệ, hiếu kính trưởng bối là hẳn là, nếu không chính là xem nàng như thành người ngoài. Nói hết lời, hai vợ chồng cuối cùng cố mà làm nhận lấy lễ vật, lại nghe nói mỹ nữ trả lại Trần Hạo mua chiếc xe, càng là kém chút ngoác mồm kinh ngạc, đều là lơ ngơ. Lâm Thừa Tường suy đoán là cô nương rất ưa thích Trần Hạo, không tiếc tốn hao tiền tài đổi ngược, cảm thấy nhi tử thật có năng lực, xem ra tìm lao bà không lao lực. Hạ Quyên thì là vụng trộm suy nghĩ, có phải hay không Trần Hạo bị người ta cho bang nuôi. Tiểu tử thúi thật sự là càng ngày càng không hợp thói thường, thế nào chuyện gì đều làm đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giống như cũng không lỗ. Cô nương này là thật dáng rất quá đẹp, nhất là trước sau lồi lõm dáng người ma quỷ, tuyệt đối là nam nhân tha thiết ước mơ loại hình, nhi tử thật sự là diễm phúc không cạn. Chương 44, đầu thôn F4 chiến tướng chương 44, đầu thôn F4 chiến tướng Lam Thải Chân hào phóng trình độ viễn siêu Trần Hạo người nhà tưởng tượng, trả lại Hạ Quyên cùng Lâm Ngọc San riêng phần mình mua đầu váy cùng giày mới, cân nhắc vô cùng chu đáo. Những vật phẩm này xách tại Trần Hạo trong tay, hắn dẫn Lam Thải Chân đi vào gian phòng bên trong, đem đồ vật theo trong túi lấy ra. Đưa cho Hạ Quyên chính là nền trắng nát hoa váy liền áo, cùng nửa cao gót da dày sảng đạn, đang thích hợp tuổi của nàng. Một cái khác đầu váy tennis màu hồng nhạt là cho Lâm Ngọc San, phối hợp vận động mặc giày, nhường cô gái nhỏ vô cùng ngạc nhiên, cảm giác giống như nằm mơ dường như. Theo lý thuyết, nhi tử mang về nữ nhân xinh đẹp như thế, hai vợ chồng hẳn là mừng rỡ không ngậm miệng được mới đúng. Dù sao Lam Thải Chân chẳng những bộ dáng tốt, dáng người tuyệt hảo, hơn nữa tính cách sáng sủa, chút nào không keo kiệt cho bọn họ dùng tiền mua lễ vật, có thể so với con gái ruột giống như hiếu thuận. Lâm Thừa Tường cùng Hạ Quyên lại là tâm tình thấp thỏm, ít nhiều có chút bất an. Bởi vì Trần Hạo đã sớm có đối tượng, bạn gái Dương Đình Na chẳng những là xa gần nghe tiếng tôn hoa, còn thảo thí lên đại học, có thể nói mọi người đều biết. Lại đem một cái khác cô nương xinh đẹp mang về nhà, mở ra xe sang trọng trong thôn rêu rao, làm cho cùng vợ chồng trẻ thăm người thân dường như bị Dương gia người biết, chỉ sợ không cách nào bằng giao. Vừa vặn Lam Thải Chân đối với nông thôn sinh hoạt tương đối yêu kỳ, sau khi thấy viện trồng rất nhiều cây ăn quả, mong muốn đi nhìn một cái. Hạ Quyên vội nói trên cây kết rất nhiều quả mận, vừa to vừa ngọt, nhiều tiểu nữ nhi dẫn quý khách đi hái quả mận, nhìn lại một chút trong nhà nuôi ô gà, thuận tiện đem trứng gà kiếm về. Sau đó nhân cơ hội này, sắc mặt nghiêm túc chất vấn nhi tử. Người chuyện gì xảy ra, đều có bạn gái, còn cùng khác cô nương lôi kéo không rõ, quá không ra gì. Lâm Thừa Tường cũng là phụ họa theo đuôi, đối với lao bà có chút đồng ý, cảm thấy Trần Hạo cách làm không thể làm. Cũng không phải sao, ta cũng không thể ăn trong chén nhìn qua trong nồi, có mới nuôi cũ, biến thành hiện đại Trần Thế Mỹ. Tiểu Na là không có cô nương này phong cách tây, cũng không nàng có tiền, thế nhưng là có tiếng xinh đẹp, cùng ngươi chỗ nhiều năm, nhi tử ngươi biết được đủ. Rõ ràng, cha mẹ nuôi đều là thuần phát nông thôn nhân, không tưởng nhi, hy vọng, tử bị bên ngoài ra cảnh tốt dụ hoặc, lại cô phụ ở chung nhiều năm bạn gái. Trần Hạo chỉ có bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế, cáo chi bạn gái trước Dương Đình Na theo trong thành phố nhị đại, lẫn nhau đã chia tay. Hắn cùng Lam Thải Chân ở giữa, cũng không phải người yêu quan hệ, chỉ thật là tốt bằng hữu, lẫn nhau thưởng thức mà thôi. Được biết chân tướng về sau, hai vợ chồng không khỏi có chút tâm tình phức tạp. Không nghĩ tới Dương Đình Na vậy mà bổ chân yêu người khác, nhi tử gần nhất kinh nghiệm thất tình, bọn hắn vẫn chưa hay biết gì. Đã như vậy, đành phải an ủi Trần Hạo không nên nụ trí, trong thiên hạ cô gái tốt còn nhiều, còn sẽ tìm được ưu tú hơn cô đường, thành tựu mỹ mãn nhân duyên. Về phần đến từ trong thành đại mỹ nữ Lam Thải Chân, bọn hắn không dám hướng phía trên kia suy nghĩ nhiều. Dù sao chênh lệch quá lớn, đoán chừng người ta chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi, cùng Trần Hạo ở giữa hẳn là không có kết quả gì. Hai vợ chồng trải qua thương lượng về sau làm ra quyết định, nhường Trần Hạo gần nhất đi Dương gia một chuyến, mua chút quà tặng mang theo, ở trước mặt đem chuyện ở trước mặt nói rõ ràng, để tránh sinh ra hiểu lầm. Đối với cái này Trần Hạo không có dị nghị, dù sao trước đó Dương Đình Na người nhà đối với hắn rất không tệ, hẳn là giảng minh bạch lẫn nhau quan hệ trong đó. Lúc này, một chiếc phá xe ba bánh nhanh chóng bắn tới, trên xe chở bốn cái lôi thôi nam tử thanh niên, hiển nhiên không chịu nổi gánh nặng. Nhìn thấy phía trước khí phái liệt mã xe Việt dã, bốn người hưng phấn không thôi, phát ra con lửa dường như thanh âm. Ô hô, đây chính là Hạo ca xe sao? Ngoa tạo, quá ngưu bức. Mã, tranh thủ thời gian dừng lại, đừng chậm trễ, lao tử đi ngồi Hạo ca xe sang trọng. Trong xe ba người đã không kịp chờ đợi nhảy xuống tới, không quan tâm cao thấp mà uống, thân hình đều rất nhanh nhẹn, hiển nhiên luyện qua công phu. Cái này bốn cái vớ ba vớ vẩn nam tử, chính là Trần Hạo tại Hưng Nghiệp thôn thủ hạ đắc lực, danh xưng đầu thôn F4 chiến thần. Điều khiển xe ba bánh đồng đại bảo dáng người to lùn, đầu lớn như cái đấu, đồng thời cực kỳ cứng rắn, có thể đem tường gạch đụng cái đại lỗ thủng, tên hiệu đồng đầu. Ba người khác theo thứ tự là Thiết Đản Ngụy Thiết Sơn, Quỷ Mao Thoái Vương Mao, cùng Trư Kiến Sầu Bành Lâu. Ngụy Thiết Sơn vì đánh nhau lợi hại, lâu dài tháng dài dùng bàn tay đập nện cây cối, làm hai tay dày như mai rùa, có thể so với Thiết Sa Trưởng. Vương Mao hình thể gầy gò, lại trời sinh một đôi chân to, trên đùi mọc đầy lông đen, leo núi vượt bèo như giống trên đất bằng, đã từng một cước đạp chết qua con bê con. Bành Lâu là thợ mổ heo, một thanh đao nhọn làm thịt heo vô số. Nghe nói mổ heo xưa nay không dùng buộc chặt, chỉ cần hắn hiện thân, bất kỳ heo đều sẽ dọa đến không thể động đậy. Ngược lại đều là kẻ tàn nhẫn, hấp không chín nấu không nát lưu manh, đi lên tính tình cơ hồ ai cũng dám đánh. Duy chỉ có chỉ sợ một người, chính là trí cao vô thượng thôn bá Trần Hạo, để bọn hắn quỷ tuyệt đối không dám đứng đấy. Mấu chốt là Trần Hạo thật thu thập bọn họ, trực tiếp đem bốn người xem như gia súc cẩu đả, ra tay đen đâu. Vừa lúc bắt đầu, F4 chiến tướng căn bản không phục, thề phải làm tàn Trần Hạo, nếu không quyết không bỏ qua. Đơn đả độc đấu không được, liền kết hội lại đến cùng Trần Hạo đánh nhau, thậm chí vận dụng côn đồng nhóm vũ khí. Hung hãn đê bớm, tiếc rằng vẫn là đánh không lại người ta, phản bị đánh bại trên mặt đất, đều không ngoại lệ toàn bộ thân nhiều chỗ nứt xương, quả thực không có nửa cái mạng. Mà Trần Hạo quả thực không phải người, dứt khoát đem bốn cái hung thần ác sát ra hỏa xem như vật thí nghiệm, bắt bọn hắn luyện tập. Trước tiên đem nứt xương bộ vị cho nối liền, dùng chính mình chế biến thuốc cao trị liệu, hiệu quả là thật không tệ, nửa tháng đã không sai biệt lắm khôi phục. Vẫn còn ngại tốt quá chậm, trực tiếp dùng côn đồng lại cho gõ nát, đổi chồng thuốc cao tiếp tục trị liệu, em chút không có đem bọn hắn hành hạ chết. Làm cho người giận sôi thủ đoạn tăng tốc, nhường đầu thôn F4 chiến tướng lạnh mình trái tim băng giá. Từ đây đem Trần Hạo xem như Diêm Vương ra giường như cung cấp, thừa nhận làm đối phương trung thực mã tử. Chỉ cần ai dám đối Hạo ca có bất kỳ bất lợi, bọn hắn sẽ như cùng giống là chó điên ngồi lên, không phải đem đối phương ba ba đánh đi ra không thể. Xe ba bánh căn bản không có phanh lại, mong muốn dừng lại toàn bằng chân sát. Tại Ngụy Thiết Sơn đám người thúc giục hạ, Đồng Đại Bảo đem chân ga vặn đến cùng, xe lái thật nhanh. Bây giờ trên xe hỗn đản đều nhảy đi xuống, mắt nhìn thấy liền phải đụng vào Hạo Ca xe yêu, Đồng Đại Bảo đại nhãn hạt châu chừng đến căng tròn, hiện lên e ngại vẻ mặt. Cuốn quýt nghiêng về thân thể, đáy giày ma sát mặt đất đưa ra khói, vẫn không thể nào hoàn toàn dừng lại. Phía trước bánh xe đè vào form tảng thanh bảo hiểm bên trên, phát ra phanh tiếng vang, nhường hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Hết lần này tới lần khác cá biệt ba người ngu xuẩn không có chút nào đồng tình, ngược lại ước gì nhìn hắn không may, cười trên nỗi đau của người khác ồn ào. Người kết thúc, Hạo Ca lái trở về xe cũng dám đụng, dơ cao trở lấy bị đánh a. Ha ha, để ngươi nha đắc ý, dẹp câu ánh mắt thật dài rồi thảo, đầu to chết chắc, thật đạp ngựa tốt Đồng Đại Bảo không khỏi nổi trận lôi đình, lại không cùng bọn hắn tính sổ sách, Covid đem xe ba bánh lui về sau, ngồi xổm người xuống khẩn trương xem xét. Còn tốt liệt mã thanh bảo hiểm vô cùng rắn chắc, chỉ là có cái màu đen dấu vết mà thôi, hắn tranh thủ thời gian nổ nước miếng trên tay, dùng sức lau sạch lấy ân ký. Ba tên kia tiếp tục mở miệng chào phúng đồng thời, tranh nhau chen lấn mong muốn lên xe. Chưa từng nghĩ, mấy cái Bắc Ngô đồng tử mang theo tiếng gió rít gào mà tới, chuẩn xác không sai nện ở bọn hắn não bên trên, không khỏi đau kêu to ngao ngao, thất kinh lui về phía sau. Chỉ nghe trong nội viện truyền đến vô cùng thanh âm quen thuộc, nhường người vì đó sợ hãi. Nhìn mấy người các ngươi ngu xuẩn bẩn thỉu dạng, dám làm bẩn lão tử xe mới, lột ra cắt của các ngươi. Mấu chốt vẫn không quên bổ sung một câu, càng thêm lộ ra Trần Hạo trọng sắc khinh hiếu. Mã, đều không có đầu óc sao? Ta đại mỹ nữ còn thế nào ngồi xe? Chương 45, chưa hẳn từng trải qua chương 45, chưa hẳn từng trải qua trong viện, Trần Hạo người nhà cùng Lam Thải Chân nghe được động tĩnh, đã đi tới ngoài phòng, có chút hăng hái nhìn về phía bốn người. Mắt thấy Trần Hạo đem Bắc Ngô đồng tử đện ở F4 chiến tướng trên đầu, làm như có thật đề cập đại mỹ nữ, lộ ra phi thường trọng thị dáng vẻ. Lam Thải Chân không khỏi tâm hoa nộ phóng, thân mật kéo đối phương cánh tay. Bốn tên kia nhe răng toét miệng đi vào trong nội viện, trong đó ba cái trên đầu nổi mụn, tự nhiên rất khó chịu. Đồng Đại Bảo thì là khẩn cấp thắng xe, chẳng những đem đế giày mài hỏng, bàn chân giống nhau bị hao tổn, cũng không tốt đi nơi nào. Người này nhìn thấy Ngụy Thiết Sơn bọn người tay ôm đầu, cảm thấy đặc biệt giải hận, cười toe toét miệng giận mắng, đáng đời, nhường ba người các ngươi ngớ ngẩn đắc ý, cũng không nhìn một chút chính mình rằng gì, Hạo Ca xe là cho các ngươi dự bị sao? Chỉ có mỹ nữ khả năng ngồi, tỉ như bên cạnh hắn vị này không chờ hắn nói hết lời, đã chịu Trần Hạo một cái đít theo hầu, cùng lao đại trách móc. Ngươi cũng không phải cái gì tốt đồ chơi, ngu xuẩn, lão tử vừa mua xe liền để ngươi đụng, liền không thể cho ba lượt tử an phanh lại sao? Cá biệt ba người ra hỏa thì là cười ha ha, cho hề chắc chắn ra, toàn bẹn quên đi đau đớn. Tóm lại nhìn thấy đồng bạn không may, liền sẽ phá lệ vui vẻ, thuần túy một đám bạn xấu. Còn tốt bị đá không nặng, Đồng Đại Bảo hoàn toàn có thể nhịn chịu, lúng túng dùng tay gãi đại quan đầu, trương trạc đàng hoàng đáp lại. Hắc hắc, quen thuộc chân sát, mỗi ngày đều đến mài mài đáy giày, không phải lòng bàn chân còn ngứa ngáy đâu. Trần Hạo cười chỉ có tiến hắn hai chữ, tiện hóa. Cha mẹ nuôi cùng tiểu muội Lâm Ngọc San đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lại đem Lam Thải Chân chọc cho cười khanh khách, ôm bụng, có thể nói nhánh hoa run rẩy. Má ơi, chơi thật vui, thật đùa chết ta rồi. Lúc này, lại có hai cái cùng Trần Hạo quan hệ rất tốt bạn thân tới, theo thứ tự là Triệu Bân cùng Triệu Viễn Hưng, kiến thức đặt tại ngoài viện cứng rắn phái xe Việt dã về sau, xài bước đi vào trong nội viện. So với F4 chiến tướng, hai người bọn họ không thể nghi ngờ là người bình thường, hơn nữa còn là nhân tài hiếm có, thuộc về trong thôn người nổi bật. Triệu Bân tướng mạo có chút anh tuấn, thành tích cao, từng tại thành phố lớn nào đó công ty nhậm chức, là trung tâm nhân viên quản lý. Bây giờ hoàn cảnh lớn không tốt, chỗ ở công ty không đáng kể, đã tuyên cáo phá sản, dẫn đến hắn tại trước đây không lâu thất nghiệp, dứt khoát về đến cố hương, ý đồ tìm kiếm phát triển cơ hội. Thiệu Viễn Hưng tố chất thân thể đặc biệt tốt, tại bộ đội thời điểm bị tuyển bạt tới đặc vụ liền chặt chẽ huấn luyện, nghiệp vụ năng lực cực mạnh. Có một lần về nhà thăm người thân, trên đường bên vực kẻ yếu, cùng đầu mấy cái đùa giỡn thiếu nữ lưu manh, đem những tên kia đánh nước xương nằm viện, lại bởi vì trái với kỷ luật bị cưỡng chế xuất ngũ, bất đắc dĩ chỉ có thể về thôn trồng trọt, cùng làm việc vặt duy trì sinh kế, lẫn vào cũng không có gì đặc biệt. Hai người bọn họ đối với Trần Hạo làm người vô cùng khâm phục, gặp mặt đều là Hạo Ca dài Hạo Ca ngắn, có nói không hết lời nói. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, được biết Trần Hạo tại Huy Dương Sa Hành mua form nhựa tảng, Triệu Bân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Không khỏi đề cập trước đó hắn tại Huy Dương Sa Hành mua chiếc xe xe đạn mạ gỗ tản, nói là vô sự cho nên, trên thực tế là ngâm nước xe, bị lừa thẳng rồi. Trần Hạo lạnh nhạt nói rằng, ta cũng là bởi vì kinh nghiệm của ngươi, cố ý muốn cùng bọn hắn ba bảo, đến lúc đó, là ngựa chết hay là lửa chết lôi ra đến lưu lưu, nhất định phải cho ngươi lấy lại công đạo. Triệu Viễn Hưng bội nói, thật tốt, việc này cũng không thể rơi xuống ta, suốt ngày trong nhà trồng trọt, quyền cước đều muốn dì xét. Trần Hạo cười gật đầu, yên tâm đi, khẳng định có phần của ngươi. Bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cũng không phải ăn chay, xem ai lợi hại hơn. Triệu Bân bừng tỉnh hiểu ra, thì ra Hạo Ca vẫn luôn đem hắn chuyện có hại để ở trong lòng, thậm chí lớn phí chắc trở, muốn làm cho đối phương trả giá đắt, không khỏi cảm động không thôi. Hạo Ca đủ ý tứ, anh em cái gì cũng không nói, ngươi bây giờ nhi có khách quý, sẽ không phải dậy. Ta ngày mai lại an bài ngươi cùng đoàn người ăn cơm, chúng ta không say không nghỉ. Đừng nhìn Trần Hạo cùng Lam Thải Chân cùng một chỗ luôn luôn móc, cái gì đều để đại mỹ nữ dùng tiền, đối với nông thôn anh em lại phá lệ hào phóng, không có chút nào keo kiệt. Đội nói không cần Triệu Bân tốn kém, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đã để buồn thôn nuôi dê hộ tôn lão tam sáng mai làm thịt con dê, lại giết mấy con gà, đưa đến vườn trái cây bên kia, mời đoàn người ăn thịt uống dê canh. Triệu Bân đành phải thôi, mắt thấy Đồng Đại Bảo bọn người đổ thừa không đi, còn ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu, liền thúc giục nói, chúng ta đều trở về đi, Hạo ca còn phải bồi mỹ nữ khách quý đâu, đoàn người ngày mai gặp. Bốn người đành phải bỏ đi ở đây ăn trực suy nghĩ, bất đắc dĩ đi theo Triệu Bân cùng Triệu Viễn Hưng đằng sau rời đi. Người ngoài đều đi, người một nhà bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Trần Hạo cùng Lam Thải Chân tại huyện thành mua gà hầm, cùng các loại món kho thực phẩm chín, tất cả đều bày trên bàn. Còn có một cái đĩa ngâm tại giếng thật lạnh trong nước. Lại thêm vườn rau bên trong đậu tây thịt hầm, cà chua trộn lẫn đường trắng, đập dưa leo, nấu nước muối đậu phộng đậu tương, nhìn xem tương đối phong phú. Loại này nhà không khí cảm giác, nhường Lam Thải Chân rất cảm thấy thân thiết, ngồi Trần Hạo bên người, say sưa ngon lành ăn nông gia đồ ăn, uống vào mắt địa, cảm giác phá lệ hài lòng. Sau khi cơm nước no nê, trời sắp tối rồi. Lâm Ngọc San không kịp chờ đợi muốn cho đại ca lái xe kéo nàng ra ngoài hóng mát, Trần Hạo tự nhiên miệng đầy bằng lòng, về phần uống xong mấy chai bia, căn bản không tính sự tình. Dù sao hắn lâu dài tu luyện nội công, thể chất đặc thủ, có thể cấp tốc hòa tan, đi tiểu toàn giải ra. Dứt khoát lái xe chở người một nhà cùng Lam Thải Chân, trong thôn đi một vòng lớn, nhường rất nhiều thôn dân không ngừng hâm mộ. Cũng có trong lòng người rất không công bằng, đố kỵ muốn chết. Thế đạo này đến tột cùng làm sao rồi? Một cái ngang ngược lỗ mãng nông thôn đầu đường xó chợ, thế mà ở trong thành thị lẫn vào phong sinh thủy khởi, lái hào xe cua gái đẹp, quả thực không có thiên lý. Phong táng lại về đến cửa nhà, đợi đến cha mẹ nuôi cùng tiểu muội xuống xe, Trần Hạo hỏi thăm bên người đại mỹ nữ. Ta bình thường đều ở tại vườn trái cây, đêm nay cũng qua bên kia ngủ, ngươi muốn ở đâu ở? Lam Thải Chân không chút do dự đỏ mặt nói, ta đi theo ngươi vườn trái cây, muốn nhìn một chút kết quả gì. Lâm Thừa Tường cùng Hạ Quyên không khỏi cảm thấy không ổn, lại không cách nào mở miệng khuyên can. Chỉ có thể dặn dò Trần Hạo nhớ kỹ điểm nhang muối, nông thôn con muối nhiều, Lam Thải Chân xem như da miệng thịt mềm trong thành cô nương, chưa hẳn từng trải qua, tuyệt đối đừng cho đốt ra bao lớn. Trần Hạo cười trêu chọc nói, không sao cả, vừa vặn cho nàng chứa chút kỷ niệm. Chán ghét, ngươi cũng xấu lắm, một chút không biết rõ thương hương tiếc ngọc, đáng ghét đâu. Lam Hải Chân dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập tiểu tử túi một chút, điều sân đáp lại, hoàn toàn chính là liếc mắt đưa tình dáng vẻ. Bị hai vợ chồng nhìn ở trong mắt, không khỏi âm thầm đoán thầm. Đây không phải chính là thỏa thỏa yêu đương sao, còn không phải nói cái gì cho phải bằng hữu, viếng mộ mà đốt báo chí, lừa gạt quỷ đâu. Chỉ một lúc sau, Trần Hạo đem Lam Thải Chân đưa đến vườn trái cây. Theo dương phía sau xuất ra mới ga giường cùng thật mỏng tơ tạm bị, đều là tại huyện thành mua, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Sau đó dẫn đại mỹ nữ đi vào trong phòng, vì để tránh cho con muỗi tập kích quấy rối, không có mở đèn. Bên trong thu thập rất sạch sẽ, Lam Hải Chân đem nguyên là chăn mền chuyển tới trên mặt bàn, tay chân lanh lẹ phủ lên giường mới đơn, xoay người bệnh lên đít bóng lưng vô cùng mê người. Mỹ diệu phong quang nhường Trần Hạo trong mắt bốc hỏa, không tự chủ được tiến lên, ở phía sau ôm lấy mỹ nữ con lai, cảm nhận được không có gì sánh kịp có giãn. Chương 46, không cưới chủ nghĩa người chương 46, không cưới chủ nghĩa người trong bóng tối, cảm thấy không thích hợp Lam Hải Chân trên mặt hiện lên sắc mặt từng đỏ, một tiếng ưng, xoay đầu lại gắt giọng, bại hoại, chúng ta không phải đã nói, xe cùng người chỉ có thể hai chọn một, ta đều mua cho ngươi xe, ngươi còn muốn làm gì? Đã đại mỹ nữ không có rõ ràng phản đối, cũng liền mang ý nghĩa có cơ hội, Trần Hạo đương nhiên sẽ không buông tha, nếu không còn tính là nam nhân sao? Liền mặt dày vô sỉ đáp lại, xe cũng muốn, người ta cũng muốn, ngươi cái này lòng tham không đáy ra hỏa, gan lớn tâm hắc ra mặt dày, không phải người tốt lành gì. Lam Hải Chân khách quan đánh giá về sau, lại vừa cười bổ sung, bất quá đi, ta liền thích ngươi cái này tỉnh, hiếm có ghê gớm. Tiến tới chủ động đem tiểu diễm bớt át môi đỏ lại gần, hôn lấy Trần Hạo, lẫn nhau ngã xuống vừa trải tốt trên giường đơn, xảy ra không thể miêu tả sự tình. Thẳng đến sau nửa đêm, mới lẫn nhau ôm ấp lấy, vô cùng ngọt ngào tiến vào mộng đẹp ở trong. Sáng sớm hôm sau, tràn ngập sức sống tuấn nam tịnh nữ thân mật về sau, càng là tâm tình vui vẻ. Trần Hạo đốt một điều khói, ôm trong ngực mỹ nữ con lai, cảm giác phá lệ hài lòng, hơi có chút cảm giác thành tựu. Vỗ xuống Lam Thải Chân tuyết ngó sen giống như cánh tay, cố ý hỏi, bị ta cái này nông thôn tiểu tử cho lừa gạt lên giường, hối hận không có. Cho cười, hẳn là tỷ đem ngươi cho đem tới tay mới đúng, đừng tưởng rằng ngươi chiếm nhiều đại tiện nghi, ta mới thật sự là người được lợi, thưởng thụ ghê gớm. Lam Thải Chân không phục phản bác, khoe miệng đuôi lông mày đều là ý cười. Nàng đem Trần Hạo ngoài miệng khói lấy tới, thành thạo hít hai cái, phun ra một vòng khói, lại trịnh trọng được nói, bất quá đi, có cần phải nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng tại trên người của ta hãm quá sâu, miễn cho đem ngươi thương tổn tới. Vậy ngươi kỹ càng nói nghe một chút, có thể khiến cho ta thụ thương nữ người thật giống như còn chưa ra đời đâu. Trần Hạo cười trêu chọc, ta là không cưới chủ nghĩa người, không có khả năng cùng ngươi kết hôn sinh con, lẫn nhau cùng một chỗ tận hứng liền tốt. Đừng tưởng rằng đạt được ta, liền phải cùng ngươi qua vợ con nhiệt kháng đầu thời gian, thì muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Lam Thải Chân nói một tràng, lẫn nhau âm thầm yêu đương vẫn được, tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Dù sao tự thân xem như ca sĩ, còn có truy cầu cao hơn, nhất định phải thành là chân chính sao ca nhạc, tuyệt đối không thể làm cho nam nhân trở thành chướng ngại vật. Vốn cho rằng Trần Hạo sẽ thất vọng, đã làm tốt trấn an tâm lý đối phương chuẩn bị. Dù sao tiểu tử thúi biểu hiện cực kỳ tốt, nhưng nàng cảm nhận được khó nói lên lời mỹ diệu thời gian. An thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cũng là hoàn toàn không thể rời bỏ, về sau còn phải thường thường đạt được tới nhuận. Vượt quá nàng ngoài ý liệu, Trần Hạo vậy mà vui mừng quá đỗi, hưng phấn không thôi nói, vậy nhưng quá tốt rồi, ta cũng không muốn sớm như vậy kết hôn, ngươi nói đúng, chúng ta vui vẻ là được rồi, nếu là chẳng ghét, có thể tùy thời tách ra. Trực tiếp đem Lam Thải Chân kiếm không ra, trong mắt hiện lên tức giận vẻ mặt. Vậy mà hóa thân thành sư tử cái, nắm lên đối phương cánh tay mạnh mẽ cắn miệng, nghiêm nhiên giả tính mười phần. Trần Hạo ngao kêu một tiếng, nếu không phải nghĩ đến trong đêm qua đại mỹ nữ thê thảm đau đớn kinh nghiệm, đã một bàn tay đập tới đi, không phải nhường xinh đẹp khuôn mặt biến thành đầu heo không thể. Không nghĩ tới, Lam Hải Chân còn lý luận, thở phì phò nói, cặn bã nam, ngươi hôn đản này thật không phải thứ gì, còn muốn chơi chán, đem cô nại nại ta vứt bỏ đúng không? Ta không có ý tứ kia, ngươi thuần túy nói hiệu nói vượng. Trần Hạo cảm thấy mình so đậu Nga còn đoan, rất là bất đắc dĩ nói. Ngươi chính là, trong lòng chính là như vậy nghĩ, đừng cho là ta không biết rõ, đáng chết hôn đản. Lam Hải Chân càng nói càng là tức giận, vậy mà dùng sức đem Trần Hạo từ trên giường ủi xuống dưới, phù phù quẳng xuống đất. Cô gái này thế nào có bạo lực khuynh hướng đâu? Trần Hạo nổi giận nói, ngươi lại làm gì nha? Nhìn xem hắn chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Lam Hải Chân trong lòng mới tốt thụ chút, khẽ nói, tẩy ga giường, đều là ngươi làm chuyện tốt. Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ lấy sử dụng hết liền ném đi xong việc, ngươi phải làm bản tiểu thư cả đời tình nhân, gọi lên liền đến. Như yêu cầu này đối với Trần Hạo mà nói căn bản không phải gánh vác, có thể có được như thế cực phẩm vưu vật giống như tình người, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Tự nhiên vui không được, lúc này đổi giận thành vui, tiến lên ôm người ta huyền chuyển thân thể, tràn ngập nhu tình mật ý nói, làm sao lại thế, chỉ cần ngươi không chê ta, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, thẳng đến dài đằng đẵng. Tới ngươi, nam nhân miệng gạt người quỷ, về sau ngươi nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, liền đem ngươi tiến, để ngươi làm thái giám. Lam Hải Chân ngoài miệng nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, trong lòng thì là phi thường hưởng thụ, ôm ga trải giường hí ha hí hửng đến đi ra bên ngoài. Nông thôn vẫn tương đối cổ lao ép giếng nước, nàng nhường Trần Hạo cho làm nửa chậu nước, chính mình ngồi xổm người xuống thân thể ra sức thanh tẩy. Nguyên bản 10 ngón không dính nước mùa xuân thành thị tiểu tiểu thư, bây giờ dường như biến thành nội trợ, cam tâm tình nguyện lao động. 9 giờ sáng nhiều trùng, trong vườn trái cây tụ tập một đám người, đều là Trần Hạo hảo hữu Chí Dao, ở bên ngoài đắp tốt tạm thời nồi và bếp. Một cái nồi nấu thịt dê, một cái nồi là gà đất hầm cây nấm khoai tây, hương khí tràn ngập, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Đầu thôn F4 chiến tướng dựa theo Trần Hạo phân phó, đều tại trong sông tắm rửa qua, thay đổi quần áo sạch, miễn cho hun hỏng đại tẩu. Bọn gia hỏa này đã sớm đến hiện trường, đoàn người tề động tay, đem Thiệu Viễn Hương kéo tới cái bàn bày ra tại dưới bóng cây. Một cái buồn lớn tay đem thịt dê, một cái buồn lớn gà con hầm nấm bày ở giữa, còn có tại siêu thị mua được đầu heo thịt, lòng nướng, dầu chiên, cụ lạc chờ có sẵn thực phẩm, tràn đầy cả bàn. Rượu đế là thành thùng nhỏ đốt, thôn dân tự nhưỡng 50 độ thuần lương thực rượu, phân biệt đổ vào trong chén. Ba kết bia đều ngâm mình ở trong chung nước, chuẩn bị uống xong bạch trượt khe hở, tóm lại ở đây nam sĩ trên cơ bản là rượu trận hăng tướng, ai cũng không phục ai. Đoàn người thoải mái uống, vừa lúc bắt đầu, bởi vì đại mỹ nữ ở đây, Triệu Bân bọn người còn có chút không thả ra, lộ ra tương đối câu nệ. Lam Hải Chân cũng đã nhìn ra, thế là nắm chặt thời gian ăn chút thịt gà cùng cây nấm, uống một bát rượu đế. Chủ yếu là nhập gia tùy tục, kính Trần Hạo chư vị hảo hữu, tương đối nể tình. Sau đó lấy có chút mệt mỏi là lấy cớ, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Mắt thấy đại mỹ nữ rời tiệc, một đám gia hỏa không kịp chờ đợi đem quần áo cởi xuống, hai tay để trần ồn ào náo động đụng rượu, tiếng la vang động trời. Đang uống nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đâu, lại có khách không mời mà đến bỗng nhiên đến, gây nên đoàn người chú ý bên này vẫn là đường đất, năm chiếc chứa đầy nhân viên xe gào thét mà đến, tại vườn trái cây phía ngoài đất trống dừng lại. Trong đó ba chiếc là xe việt dã, hai chiếc là xe van, tổng cộng có hơn 20 người theo trong xe đi ra. Đều là mặt lộ vẻ hung ác vẻ mặt tắc ồn, đến từ Giang Thành Nam Đại Bang phái một trong dã cầu bang, cầm trong tay phiến đao cùng tương quản, hiển nhiên chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cầm đầu nam tử dung nhan xấu xí, giữ lại đầu đầy tóc dài phiêu giật, dáng người thon gầy, là trong bang hai đại hộ pháp bên trong chiến đao, có rất mạnh mẽ tấn công kích lực. Hắn mắt liếc cách đó không xa Phong Diệu Tạng, xác định là muốn tìm cố xe. Hẹp dài ánh mắt lại hiện lên ánh mắt khinh thường, nhìn về phía trong nội viện ngay tại liên hoan một đám gia hỏa, rất là cản rỡ há mồm liền mắng. Đạp ngựa, đều sắp chết đến nơi, còn có nhàn tâm rót nước tiểu ngựa đâu? Đều cút ngay cho ta đi ra, nếu không chặt chết các ngươi. Chương 47, ai ác hơn chương 47, ai ác hơn đông đảo hùng thần ác sát giống như vô lại tới gây sự, cầm trong tay các loại hung khí, nghiêm nhiên không phục chặt ngươi không có thương lượng tư thế. Trong nội viện Trần Hạ bọn người không có chút nào e ngại, gần như đồng thời đứng dậy, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong đó F4 chiến tướng phá lệ hưng phấn, trực tiếp đi vào xe ba bánh phụ cận, xốc lên xe tỏa, đem cất đặt trong đó ra hỏa lấy ra. Theo thứ tự là một đoạn la văn cương, một thanh đốn củi đao, một thanh đại hảo tay quay, cùng một cây đao giết heo, bị bọn hắn nắm trong tay. Triệu Bân cùng Thiệu Viễn Hưng thì chạy đến tường hồi nhà chỗ, cầm lấy làm việc nhà nông dùng quốc cùng thủng sắt, cùng F4 chiến tướng vây quanh tay không tấc sắt Trần Hạo đi ra ngoài. Trong phòng Lam Thải Chân đang nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khó tránh khỏi có chút bất tâm, cũng biết chạy đến, đứng ở dưới mái hiên quan sát. Mắt thấy Trần Hạo bọn người đi đến ngoài cửa lớn, tại trên đất trống cùng rất nhiều lưu manh giằng co, sắp ra tay đánh nhau, nhường nàng càng thêm lo lắng, nhưng căn bản giúp không được gì. Đừng nhìn F4 chiến tướng lớn lên xấu xí, khí thế bên trên tuyệt đối không thua, cũng mặc kệ tới là ai, chính là đỏ hồng mắt chửi ầm lên, lộ ra càng thêm càng rỡ. Mẹ nó, ở đâu ra một đám cầu tạp toái? Lại bước bước, đại gia làm chết các ngươi. Đồ chó hoang vương bắt đạn. Còn dám tới Hưng Nghiệp thôn Dương Oai, không muốn sống những cái kia dã cầu bang thành viên ít nhiều có chút kinh ngạc, ánh mắt chừng đến căng tròn. Không nghĩ tới, một đám thổ lão mạo như thế ngang ngược, còn dám sử dụng gia hỏa cùng bọn hắn kêu gạo, thật sự là chán sống rồi. Tự nhiên không thể quen lấy bọn hắn, cũng là điên cuồng chửi rủa, âu ngôn huế ngữ khó nghe. Chiến đao trong tay mang theo một thanh đông doanh chỉ huy đao, trong mắt hiện lên hung quang, đột nhiên phất. Đều cho lão tử bên trên, làm tàn những này không biết sống chết nhà quê. Theo đại ca ra lệnh một tiếng, đông đảo dã cầu bang thành viên ông ngao gầm rú lấy xuống lại, căn bản không có đem phía trước vớ va vớ vẩn để vào mắt. Dù sao phe mình người đông thế mạnh, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, trong thành đều có thể đi ngang, thu thập mấy cái nông thôn dế nhủi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lần này lại gặp kẻ khó chơi, đối diện 6 người chẳng những không có nửa điểm lùi bước, vậy mà thay phiên ra hỏa xông vào bọn hắn trong trận doanh, hung mãnh dị thường phấn khởi phản kích. Duy nhất không có tiến lên chính là lão đại Trần Hạo, đi vào đại môn bên trái đống gạch phụ cận. Đây đều là dưỡng phụ nhặt được một nửa cục gạch, dự bị lấy về sau đóng tường viện đem vườn trái cây vây quanh, giờ phút này phát huy được tác dụng. Chỉ thấy Trần Hạo liên tiếp đem cục gạch ném ra bên ngoài, chuẩn xác không sai đánh trúng mấy cái dã cầu bang thành viên, tiếng gào thê thảm truyền ra, làm bọn hắn đầu rơi máu chảy, thất kinh lui về phía sau. Lúc đầu dã cầu bang phương diện ỷ vào nhiều người, có thể chiếm được thượng phong, bây giờ tại Trần Hạo tập kích bất ngờ phía dưới, không khỏi trận cước đại loạn, không có trước đó chơi liều. Liền cho Thiệu Viễn Hưng bọn người phản công cơ hội, thủ sát cùng La Văn Cương trở ra hoàn đện ở dã cầu bang thành viên trên thân, không ngừng mà có người thụ thương ngã xuống đất. Phía sau chiến đao giận tí mặt, mặt đen lên mang cầu, vương bắt đạn, ngươi đạp ngựa muốn chết ta. Cả người đột nhiên mà động, giống như một đầu mảnh chó giống như phi nhanh mà tới, tốc độ phi thường nhanh. Tiến tới lăng không bật lên, giữa không trung rút đao ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo hàn quang mạnh mẽ đánh rớt. Nhưng không ngờ, Trần Hạo tốc độ càng nhanh, phút chốc một cước đá trúng đối phương cầm đao phần tay, trực tiếp tạo thành nứt xương, khiến cho chiến đao không cầm nổi, chỉ huy đao tuột tay mà bay, không ngang hình rơi xuống, lại bị đánh trùng điệp một quyền, khiến cho xương sườn gãy mất tận mấy cái, miệng phun máu tươi bay ra ngoài, phù phù ngã tại 7-8 mét có hơn, đau kêu rên không thôi. Những cái kia dã cầu bang thành viên đã tại F4 chiến tướng đám người hung hãn đả kích xuống, hiện ra tan tác chi thế. Bây giờ nhìn thấy biết đánh nhau nhất chiến đao là bại, bị một cái nông thôn thanh niên đánh thảm hại như vậy, đều dọa đến mặt không còn chút máu, thất kinh lui về phía sau. Lại gặp tới mấy cái nông thôn loại người hung ác càng thêm điên cuồng ẩu đả, để bọn hắn càng thêm lạnh mình trái tim băng giá, liên tục không ngừng vứt bỏ hung khí, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đã không còn chỗ phản kháng. Dù là như thế, cũng bị Triệu Bân bọn người hung ác đạp mấy cước, phát tiết lửa giận trong lòng. Một trận sống mái với nhau đến đây là kết thúc, thương nghiệp thôn đầu đường xó chợ đại hoạch toàn thắng, trong đó 3 người hơi thụ thương, căn bản không có gì đáng ngại. Huống hồ Hạo Ca tự hành nghiên chế bị thương dược cụ chuẩn bị kỳ hiệu, uống thuốc thêm pha ngoài ra thuốc cao, tổn thương càng nặng cũng bó tay, không dùng đến mấy ngày liền có thể tốt lưu loát. Đại gia đã sớm tự mình nghiệm chứng có thể qua, xác thực dễ dùng, tất cả đều phục sát đất. Giá cầu bang phương diện thì có hơn 10 cái người khác biệt trình độ bị thương, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, đau diện mục và mẹo, đoán chừng hối hận phát điên. Lan Thải Chân đánh bạo theo trong nội viện đi ra, nhìn thấy một màn trước mắt, càng là vô cùng kinh ngạc. Xem ra chẳng những Trần Hạo hung hãn dị thường, rút một tay hạ cũng không phải loại lương thiện, đánh lên quả thực không muốn sống. Trần Hạo một cước đá lên trên đất chỉ huy đao, theo tay nắm lấy, sụ mặt đi đến chiến đao bên người, dùng đao chỉ vào mặt của đối phương, điềm nhiên nói, thành thật khai báo, các ngươi là ai? Thủ ai sai bảo? Chiến đao trong lòng sáng như gương, như hắn dám can đảm nói láo, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải chơi xong, vẫn là bo bo giữ mình vi diệu, ngàn bạn không thể chơi với lửa có ngày chết cháy. Cung Bích run giọng nói, ta nói, chúng ta là dã cầu bang người, phục lão đại chỉ lệnh, đem Huy Dương Sa Hành Phong tạm cầm trở về, lại đem một cái tên là Trần Hạo đánh cho tàn phế, đoán chừng chính là ngươi đi. Chân tướng tùy theo nổi lên mặt nước, lôi Triệu Huy không cam lòng thủ hạ gặp ẩu đả, tìm tới dã cầu bang lão đại bãi bình việc này, mới có chiến đao đám người hương nghiệp thôn chi hành. Bây giờ liên lụy đến trong thành bang phái, tình thế biến càng ngày càng phức tạp, có thể nói trên mũi đao nhảy múa. Dù là như thế, Trần Hạo cũng sẽ không nhận sợ, mã người chết chim chỉ lên trời, sợ cọp lông à, làm liền xong rồi. Trâm giọng nói, lúc đầu việc này cùng các ngươi giã cầu bang không sao cả, ta không muốn lại truy đến cùng, trở về nói cho các ngươi biết lão đại, về sau đừng có lại treo chọc lão tử, không phải không có hắn quả ngon để ăn, ta nhường hắn ăn ba ba. Tiểu tử này như thế ngang ngược, vậy mà không đem lão đại bọn họ để vào mắt, dám can đảm mở miệng uy hiếp. Đông đảo giã cầu bang thành viên không khỏi âm thầm nhà ránh, thật đem đại ca của chúng ta xem như cho à, còn nhường hắn nước ức, tiểu tử ngươi cũng quá cuồng. Chiến đao căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt suy nghĩ, chỉ có liên thanh bằng lòng. Tốt, ta nhất định chuyển đạt, còn mời Hạo ca buông tha chúng ta, đoàn người cũng là phụ mệnh làm việc, cùng ngài cũng không khúc mắc. Trần Hạo gật đầu, thanh đao chuyển tới bên cạnh, lạnh lùng nói, tất cả của ta, bất quá đi, xe không thể đều lái đi, đem ba đại Việt giã lưu lại, bồi thường lao tử tổn thất. Bao quát chiến đao ở bên trong đông đảo giã cầu bang thành viên bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể dãy rủa lấy đứng lên, liều mạng chen tại hai xe mini bus bên trong, chật vật không chịu nổi rời đi. Còn có ba chiếc xe Việt giã giữ lại tại nguyên chỗ, theo thứ tự là Lao Các Hùng, Lao Kỳ Tuấn, cùng Lao Hán Lan Đạt, bị Trần Hạo xem như chiến lợi phẩm, giao cho giúp một tay hạ sử dụng. Chuẩn bị về sau tiến quân thành thị, đánh xuống thuộc về bọn hắn một mảnh rộng lớn thiên địa. Trong đó nhất phá Lao Các Hùng H5 trở thành luyện tập thần khí, F4 chiến tướng đem xe ba bánh phơi tới bên cạnh, tranh nhau chen lấn chen vào. Bốn người thay phiên lái xe khắp nơi đi dạo, một hồi đụng ngã lăn nhà người ta tường viện, một hồi rơi trong khe, náo ra rất nhiều trò cười. Chương 48, có thể xưng nhất tuyệt chương 48, có thể xưng nhất tuyệt buổi chiều thời gian. Bởi vì Lam Thải Chân tiếp vào kinh kỷ công ty điện thoại, muốn đi nơi khác diễn xuất, liền nhường Trần Hạo lái xe đem nàng đưa về Giang Thành, tiến về khách sạn lấy xe. Nghĩ đến chính mình một tuần lễ về sau mới có thể trở về, Lam Thải Chân ôm thật chặt ôm Trần Hạo tráng kiện thân thể, rất là lưu luyến không rời. Môi đỏ tiến đến đối phương bên thai dặn dò, tiểu tử ngươi gần nhất thu liễm một chút, đừng bị giã đàn bà móc giống thân thể, chờ ta trở lại hiến lương thực. Trần Hạo nhịn không được cười lên, thuận miệng trêu chọc nói, yên tâm đi, đều giữ lại cho ngươi, đến lúc đó cam đoan đem người cho ăn no. Cái này còn tạm được, thật sự là tỷ tốt đệ đệ, nhất định phải đạt được ban thưởng. Nữ nhân này bị tiểu tử thúi rô đến vô cùng vui vẻ, trực tiếp cho Trần Hạo chuyển 10 vạn khối tiền đi qua, nói là tháng này tiền tiêu vặt, xem như đối phương sống phóng túng phí tổn. Chủ muốn lo lắng Trần Hạo không có tiền hoa ăn bám, lại cùng các phú bà dính líu quan hệ, cho nên chút nào không keo kiệt, đã đối với nó có chút mê luyến. Trần Hạo hưng phấn không thôi, có thể có được cực phẩm mỹ nữ con lai, đã là một chuyện may lớn, còn có bó lớn tiền mặt tùy tiện hoa, quả thực là nam nhân trung cực mộng tưởng. Liên ôm Lam Thải Chân dừng lại thân, khiến cho đại mỹ nữ xương sốt buồn nôn, lòng tràn đầy vui vẻ, mới nói biệt ly đi. Sau đó lái xe tới vùng ngoại ô vứt bỏ khu công nghiệp, đi dạo một vòng, đem xe dừng ở ức tưởng sinh vật công ty cửa chính. Trần Hạo sau khi xuống xe nhóm lửa một điếu thuốc, chỉ thấy tiểu dáng châu Âu hàng rào cửa sắt lớn đóng thật chặt, cuốn quanh lấy mang khóa xích sắt. Bên trong hàng cây xanh cỏ dại sinh trưởng tốt, có thể có cao hơn nửa người. Toàn bộ vườn kỹ nghệ đều là 20 năm trước chiêu thương dẫn tư sản phẩm, có chừng 15-16 nhà, cho vay kiến công nhà máy hoặc là văn phòng, lúc trước làm cho hồng hồng hỏa hỏa. Cuối cùng tất cả đều đi đường, lưu lại một đống cục diện rồi rắm, trên cơ bản tư không gắn nợ, trở thành ngân hàng thế chấp vận, hoang phế rất nhiều năm. Cái này ước tưởng công ty tu kiến tốt nhất, bên trong có nhà máy cùng ký túc xá, cùng nhà ăn ký túc xá, bây giờ cỏ dại rậm rạp, hoang phế không khỏi đáng tiếc. Gan to bằng trời Trần Hạo lúc này làm ra quyết định, địa phương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát là lao tử sử dụng. Trở thành mình phe thế lực tại Giang Thành cứ điểm, chẳng phải là vừa vặn. Chỉ một lúc sau, lại có một xe mini bật đến nơi đây. Là tiếp vào chỉ lệnh Ngô Tùng bọn người, mang theo cốt thép cây kéo chờ công cụ, chuẩn bị tiến lên làm gãy trên cửa chính ổ khóa. Trần Hạo cười nói câu, không cần đến khó khăn như vậy. Đi tới gần, bắt lấy so bàn tay còn lớn hơn khóa sắt, đột nhiên dùng sức kéo một cái, kiên cường bá đạo đem ổ khóa mở ra. Mắt thấy Hạo ca trên tay lực đạo lớn đến kinh người, mấy tên thủ hạ càng là khâm phục không thôi, tranh thủ thời gian đẩy ra cửa sắt lớn, đem hai chiếc xe tiến vào đi. Trong nội viện vô cùng rộng lớn, hưu nhàn khu vực thậm chí xây dựng ao nước cầu hình vòm cùng đỉnh nghỉ mát, làm cho cùng công viên dường như. Đoàn người đi vào trong lương đỉnh, Trần Hạo nói ra trong lòng tưởng tượng, chính là coi đây là căn cứ trắng trợn phát triển, hình thành một cỗ thế lực mới, thậm chí cùng các phương chống lại. Mấy cái đầu đường xó chợ không khỏi nẹn họng nhìn chân chối, thực sự khó có thể tưởng tượng. Trước mặt nông thôn thanh niên lại có như thế hùng tâm trang trí, mong muốn xưng bá một phương. Nô Tùng thì là cảm giác sâu sắc đồng ý, đồng thời rõ ràng tỏ thái độ. Bằng lòng cam tâm đầy tớ, chỉ cần Hạo ca ra lệnh, hắn cùng các huynh đệ lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Đã lao đại cảm thấy cùng Hạo ca làm không sai được, một đám đầu đường xó chợ tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, không hẹn mà cùng gật đầu nói phải. Kế tiếp, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là đối cơ tiến hành đại thanh lý, tu sửa ký túc xá cùng phòng bếp, lấy liền có thể ở đây đóng quân. Ngoài ra, Trần Hạo chuẩn bị phái người theo dõi Huy Dương xe hành lao bản Lôi Triệu Huy, cùng giã cầu bang lão đại Cao Phong, mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh. Một đám du côn càng là vô cùng kinh hãi, Hạo ca muốn động đậy Lôi Triệu Huy ngược là có thể, trên cơ bản không có vấn đề lớn. Nhưng mà giã cầu bang thực lực cường đại, như thế nào bọn hắn chống nổi, nếu xảy ra xung đột, không khác lấy trứng chọi đá. Cho dù Ngô Tùng biết rõ tích chứa trong đó lấy to lớn hung hiểm, làm không cẩn thận liền phải toàn quân bị diệt, vẫn là cắn răng gật đầu bằng lòng, nghiêm nhiên trở thành Trần Hạo tự trung phấn, không có chút nào mâu thuẫn. An bài thỏa đáng về sau, Trần Hạo lái xe rời đi, xuất hiện tại thành thị bệnh viện khu nội trú. Muốn đi theo này trị liệu Chu Hữu Đức chạm mặt, nói chuyện liên quan tới để bạn Tôn Thành Văn làm thầy chủ nhiệm sự tình, để thúc đẩy Dương Xuân Phương sớm ngày ly hôn. Một mình trong phòng bệnh, Chu Hữu Đức nằm ngửa ở trên giường, chỉ mặc quần đùi, đang tiếp thụ nữ y sư châm cứu. Từ lần trước gặp Lưu Manh ẩu đả về sau, hắn một mực tại bệnh viện xem bệnh. Nào chấn động cùng vết thương da thịt đều đã chuyển biến tốt đẹp, duy chỉ có phía dưới chịu trọng kích, dẫn đến đánh mất nam nhân công năng. Rơi vào đường cùng, còn nước còn tắt suy nghĩ, thử một chút truyền thống trung y kỹ pháp, chờ đợi có thể để trùng chấn hung phong. Cho hắn châm cứu chính là cái thân thể đầy đặn chủ nhiệm y sư, đừng nhìn hơn 40 tuổi, lại được bảo dưỡng làm, rất có vài phần tư sắc. Nhất là áo khoác trắng chống phình lên, xoay người lúc vô cùng sống động, hấp dẫn lấy Lao Chu ánh mắt, trông mà thèm ghê gớm. Nữ y sư đối với cái này không những lơ đễnh, ngược lại biên độ càng lớn, đoán chừng mong muốn dùng cái này kích thích người bệnh phản ứng, cũng là dụng tâm lương khổ. Cửa gian phòng nguyên bản đóng chặt lại, Trần Hạo rất không có tư chất đống nhiên xâm nhập, dọa đến hai người nhảy một cái, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn qua. Nữ y sư cuống quýt ngồi thẳng lên, trăng tròn giống như gương mặt hiện lộ không vui vẻ mặt, cau mày nói, ngươi là ai nhà, tại sao không gõ cửa đâu? Trần Hạo ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, ta thăm viếng người bệnh tới, thật không tiện. Chỉ một thoáng, Chu Hữu Đức ánh mắt chừng đến căng tròn, đột nhiên ngồi xuống. Nhớ tới phát sinh ở cờ tờ vờ thê thảm đau đớn kinh nghiệm, trong mắt hiện lên máu đỏ kia, không khỏi giận tím mặt. Hỗn đản, ngươi còn dám hiện thân, ngươi cái này hung thủ sau màn, đều là ngươi đem ta hại thành dáng vẻ như vậy. Nghe nói người tới là đả thương người hung thủ, nữ y sư trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi, theo bản năng đứng dậy lui về phía sau, không còn dám lên tiếng. Trần Hạo tiện tay đóng cửa phòng, nên ngang tiến lên, ánh mắt tại Chu Hữu Đức trên thân lướt qua. Mắt thấy lao ra hỏa thân trên cùng phần bụng ghim mấy cái ngân châm, chính là hừ lạnh nói, đáng chết ngu xuẩn, đừng cho thể diện mà không cần, lao tử tới trị bệnh cho ngươi, còn dám nói nhảm đem ngươi theo cửa sổ ném ra bên ngoài. Hung ác ánh mắt nhường Chu Hữu Đức toàn thân run rẩy, cuốn quýt run giọng cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, đừng có lại tra tấn ta, lần trước là lỗi của ta, không nên đụng ngươi coi trọng nữ nhân, ta đều bị đánh thành cái này hình dạng, đều không tốt xử. Cho nên nói đi, ta cảm thấy bọn hắn ra tay quá độc ác, qua để đền bù ngươi một chút, cam đoan để ngươi khôi phục bình thường. Ngay sau đó, Trần Hạo lại hướng về phía nữ y sư phát ngôn bừa bãi, không chút khách khí. Đại tỷ, ngươi châm cứu đạo hạnh quá nông cạn, căn bản không có đâm đúng, có phải hay không chỉ dùng hai cái lớn lựu đạn dọa người? Nữ y sư khuôn mặt đỏ bừng lên, trong lòng cũng là tin tưởng. Người bệnh đầu mút dây thần kinh tổn thương, châm cứu của mình căn bản không có nổi chút tác dụng nào, bất quá là tâm lý an ủi mà thôi. Lại có chút khâm phục, đánh bạo hỏi lại. ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ngươi chưa hẳn hiểu cái này a, bằng không, ngươi bộc lộ tài năng cho ta xem một chút. Vậy ngươi nhìn tốt, tuyệt đối đừng chớp mắt. Bên cạnh giường bệnh cất đặt lấy di động bàn điều khiển, phía trên trưng bày ngân châm rượu sắt trùng ký các loại vật phẩm, thuận tiện là bệnh nhân áp dụng trị liệu. Trần Hạo một bả nhấc lên mười mấy mai ngân châm, căn bản không phải đâm, mà là liên tiếp bắn ra đi. Nghiễm nhiên biến thành phi châm, vẽ ra trên không trung từng đạo ngân tuyến. Liên tiếp không ngừng đâm vào Chu Hữu Đức vết thương, thậm chí xuyên thấu quần đùi, tiến vào da thịt ở trong, có thể xương nhất tuyệt. Chương 49, thần y xin dừng bước chương 49, thần y xin dừng bước theo Trần Hạo thi triển Long Đằng phi châm tuyệt kỹ, nữ y sư Diêu Ngọc Lan nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực khó có thể tin. Tiểu tử này đến tột cùng lai lịch thế nào, không phải là trong truyền thuyết lấy khí ngự kim châm, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, làm 15 mai ngân châm hoàn toàn rơi vào Chu Hữu Đức vết thương về sau, càng thêm thần kỳ một màn hiện ra. Nguyên bản đánh mất công năng bộ vị lại có biến hóa, có thể nói hiệu quả nhanh chóng, có siêu cường hiệu quả. A Diêu Ngọc Lan không tự chủ được một tiếng kêu sợ hãi, trợn tròn trong mắt nhìn kỹ đi. Nội tâm kinh hãi không thôi, run giọng nói, ông trời của ta, làm sao có thể, không phải là thật sao? Chu Hữu Đức thì là mừng rỡ như điên, gần như điên nói, là thật, ta lại đi, lão thiên gia mở mắt, ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Càng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt, dùng sức vuốt giường chiếu, giống như giành lấy cuộc sống mới. Lại gặp tới Trần Hạo không nhịn được trách cứ, Lan mẹ nó chứng, ngươi làm nhiều ít chuyện thất đức, lão thiên gia nếu là hiện linh lời nói, sớm dùng tiếng sấm đem ngươi đánh chết. Đây là lão tử bản sự, ngươi nói nhảm cái gì đâu? Chu Hữu Đức trong lúc đó kịp phản ứng, đỏ lên mặt mò nói, đúng đúng đúng, hoàn toàn chính xác, ngươi thật sự là thần y a, không tầm thường. Trần Hạo hừ lạnh nói, trước đừng cao hứng quá sớm, lần này châm cứu chỉ là kích hoạt lên thần kinh của ngươi, có thể duy trì đại khái thời gian nửa tháng. Mong muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp khôi phục bình thường, còn phải phục dụng ta châu nghiên chế độc nhất vô nhị dược vật củng cố trị liệu mới được, nếu không chắc chắn phí công nhọc sức. Một phen nhường Chu Hữu Đức vui sướng biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là lo lắng bất an, uốn biết đau khổ cầu khẩn. Còn mời thần y giúp người giúp đến cùng, cần phải mau cứu ta. Chỉ cần để cho ta biến trở về nam nhân, làm gì đều được. Nói đến nước này, Trần Hạo ước chừng lấy không sai biệt lắm, liền nhường nữ y sư tạm thời né tránh, hắn cùng người bệnh có việc thương nghị. Diêu Ngọc Lan đoán được đối phương muốn cùng Chu cục ra điều kiện, cảm thấy không gì đáng trách, rất tức thời rời đi phòng bệnh, chi kỷ đóng kỹ cửa phòng. Bây giờ chỉ còn lại Trần Hạo cùng Chu Hữu Đức hai người, cũng sẽ không cần che giấu, dứt khoát làm lên giao dịch. Đơn giản một cái yêu cầu, không quan tâm Chu Hữu Đức như thế nào thao tác, nhất định phải nhường Tôn Thành Văn lên làm thầy chủ nhiệm, mới có thể để cho hắn thoát khỏi chứng bệnh tra tấn. Khiến cho Chu Hữu Đức mặt lộ vẻ khó xử, hung hăng nói Tôn Thành Văn năng lực không được, nhân duyên chênh lệch, nếu là để bạn chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Kỳ thực nội tâm đối với nó hận thấu xương. Nếu không phải kia ngu xuẩn vì để cho kình trèo lên trên, đuổi tới đem lão bà xem như cống phẩm cho hắn, cũng không ra được chuyện lớn như vậy, có thể so với kẻ đầu sỏ. Mắt thấy lão gia hỏa không thất thời, dám can đảm nguyện chuyển cự tuyệt, Trần Hạo sắc mặt biến âm trầm, không chút khách khí một trầu thoá mạn. Thiếu đạp ngựa đánh rắm, ngươi lại so Tôn Thành Văn tốt đi nơi nào, thang tài háo sắc không có chút nào đức hạnh có thể nói, không phải cùng dạng đương cục dài. Cũng được. Lão tử cho ngươi chỉ đường sáng ngươi không đi, vậy thì trở lấy biến thành thái giám a. Chu Hữu Đức mặt mo lúc thì trắng một hồi thành, nhìn thấy Trần Hạo nổi giận sắp phẩy tay áo bỏ đi, liên tục không ngừng đem lời kéo trở về. Ngươi đừng nội a, ta cũng không nói không đáp ứng, chỉ là cần một chút thời gian. Như vậy đi, trong một tuần, ta cam đoan giải quyết việc này. Cái này còn tạm được, chờ ngươi đem sự tình xong xuôi, ta cho ngươi thêm hoàn toàn chữa khỏi, chúng ta một lời đã định. Trần Hạo lạnh nhạt nói rằng. Chu Hữu Đức biến như là lão cẩu giống như nghe lời, nhiều lần cho thấy thái độ. Dù là đánh bạc tấm mặt mo này đi, cũng muốn lực bài chúng nghị, mau chóng nhường Tôn Thành Văn thượng vị. Trần Hạo gật đầu, kia ngươi xem đó mà làm thôi, ta đi về trước. Đã thuận lợi nắm lao ra hỏa, cũng liền không lại lưu lại, quay người đi hướng cổng, dù sao không có gì tốt nói chuyện. Phía sau truyền đến Chu Hữu Đức lo lắng hỏi thăm, thật là, trên người của ta còn có những ngân châm này đâu, xử lý như thế nào? Chính ngươi nổ là được. Thuận miệng ném câu nói tiếp theo, Trần Hạo không thèm để ý, trực tiếp đi vào bệnh ngoài phòng. Lại phát hiện cổng đứng bước bị kia phong thái yểu điệu nữ y sư, nhìn thấy hắn đi ra, cười theo nói rằng, thần y xin dừng bước, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Liên dắt lấy Trần Hạo đi vào cuối hành lang, thái độ vô cùng nhiệt tình, như là mẹ vợ nhìn con rể, đầy mắt đều là ưa thích. Trần Hạo vội vàng hất ra nữ nhân tay, không khỏi trong lòng nghi hoặc, cố ý cau mày nói, đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Có phải hay không nhìn ta thân thể cường tráng dáng dấp đẹp trai, mong muốn bao nuôi ta? Diêu Ngọc Lan bị chọc cho phốc phốc cười một tiếng, hơi có chút phong tình bạt trùng, sáng giọng, ngươi cũng đừng đùa ta, giống như ngươi thần ý đi, ta cũng nuôi không nổi ác còn nữa nói, đại tỷ lớn tuổi, cũng không xứng với ngươi. Vậy cũng chớ quên co, ngươi có chuyện nói thẳng a. Chuyện như vậy, bệnh viện có vị vô cùng trọng yếu người bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, ta muốn cho ngươi cho nhìn một cái, nếu ngươi đem nàng y tốt, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Được biết nữ y sư mục đích thực sự, Trần Hạo không chút nghĩ ngợi biểu thị, có thể vì bệnh nhân chẩn bệnh một chút, chưa chắc có không quá năm chắc. Diêu Ngọc Lan vui mừng quá đỗi, đội vàng dẫn linh Trần Hạo bước nhanh mà đi. Đi vào một gian khác khách quý cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Nghe được bên trong có người nói xin tiến, mới thận trọng đẩy cửa phòng ra, lôi kéo Trần Hạo đi vào bên trong. Gian phòng bên trong vô cùng rộng rãi, trưng bày rất nhiều bó hoa, tản ra nhàn nhạt hương khí. Nằm trên giường bệnh một vị năm hơn thất tuần lao phu nhân, sắc mặt vô cùng tiểu thụy, hai mắt vô thần, hiển nhiên bệnh thời gian rất lâu. Trung quanh tụ tập lấy viện trưởng Diêu lão cầm đầu mấy cái nhân viên y tế, cùng người bệnh gia thuộc, đều là sắc mặt nghiêm túc, bầu không khí rất là kiềm chế. Khí chất nho nhã Diêu lão tóc bạc trắng, xem như Giang Thành Trung Y Hiệp hội hội trưởng, tuyệt đối là có tư lịch chuyên gia, am hiểu trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, tại trong tỉnh bên ngoài có phần có danh tiếng. Bây giờ lại phạm vào khó, có chút bất đắc dĩ nói, người bệnh song chi dưới tê liệt đã có thời gian nửa năm, ở kinh thành đỉnh cấp bệnh viện đều không thể chữa khỏi, thần kinh tổn thương nghiêm trọng, vẫn là bảo thủ trị liệu à, khẩu phục thuốc đông y tăng thêm xoa bóp, phòng ngừa cơ bắp héo rút. Lời vừa nói ra, mấy vị gia thuộc mặt lộ vẻ thần sắc thất vọng, cứ việc đã sớm đoán được kết quả, vẫn là vô cùng khó chịu, còn sót lại hy vọng tan thành bọt nước. Vị này lão phu nhân cũng là nhìn thoáng được, lạnh nhạt nói, Diêu lão nhìn xem xử lý à, bệnh của ta cũng chỉ có thể duy trì, lá dụng về tội, có thể trở lại cố hương Giang Thành là được rồi. Bên cạnh một vị nam tử trung niên thành thục cổ trọng, khí thế có chút cường đại, là Thẩm lão phu nhân thứ tử, tỉnh lý nhân vật thực quyền Thẩm Dục Lương. Thanh âm trầm thấp nói, mẹ, vẫn là về tỉnh thành bệnh viện à, các phương diện đều so nơi này rất nhiều, ngài nhìn đâu? Một vị khác thanh xuân tịnh lệ sĩ quan nữ quân nhân chính vào tuổi trẻ, mắt ngọc mày ngài, dáng dấp đẹp đặc biệt, cao gầy khỏe đẹp cân đối trên thân thể bọc lấy chế phục, càng thêm lộ ra tư thế hiên ngang. Nàng gọi Thẩm Chỉ Hà, phụ thân là Thẩm gia trưởng tử, nào đó quân đội thủ trưởng, tự thân là quân hàm thượng úy, cũng là tiền đồ vô lượng. Nhẹ nói, mãi mãi, cha ta gần đây bận việc lấy quân diễn sự tỉnh thoát thân không ra, cố ý để cho ta mang ngài đi bệnh viện quân khu an dưỡng. Lão phu nhân khe khẽ lắc đầu, cố chấp nói, ta cũng là không đi, cho dù chết cũng phải chết ở chỗ này, chôn ở Giang Thành. Cùng đi trước lão đầu tử cùng một chỗ nơi cửa Trần Hạo mắt gặp bọn họ nói đến không xong, khó tránh khỏi hơi không kiên nhẫn. Cũng mặc kệ ở đây đều là chút dạng gì trọng lượng cấp nhân vật, trực tiếp mở miệng nói, yên tâm đi, lão thái thái, ngươi rất may mắn gặp phải ta, ít ra còn có thể sống 30 năm, sống lâu trăm tuổi. Chương 50, cơ hội chỉ có một lần chương 50, cơ hội chỉ có một lần đột ngột lời nói quanh quẩn tại trong phòng bệnh, gây nên chú ý của mọi người, đều liếc nhìn. Lúc đầu không ai chú ý nơi cửa Trần Hạo, người bệnh gia thuộc cho là hắn đi theo nữ y sư tiến đến, bất quá là bệnh viện làm việc vặt, hoặc là thực tập sinh mà thôi. Nhưng không ngờ, kẻ này vậy mà khẩu suất của luôn, nói cái gì có thể trị hết lao phu nhân bệnh, không khỏi để cho người ta phản cảm. Trước giường bệnh còn một cặp vợ chồng trung niên, nhan trị cũng rất cao, bảo dưỡng rất không tệ, có giá trị không nhỏ xa xỉ phẩm ở trên người tô điểm, nghiễm nhiên không phú thì quý thân phận. Nam mang theo giá trị trăm vạn vệ tẹt phí lìm vẹ đồng hồ, là Thẩm gia con rể Tề Hà Lâm, vốn là nổi tiếng địa sản nhà đầu tư. Tao mày nói, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi không cần không giữ mồm giữ miệng, ảnh hưởng ta nhạc mẫu bệnh tình. Nữ tử là thê tử của hắn Thẩm Lam, một bộ nguyệt màu lam sườn sáng bọc lấy linh lung tư thái, trên cổ tay trắng băng trùng vòng tay phỉ thúy cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Thẩm Lam tinh xảo khuôn mặt dâng lên hiện tức giận, bản cũng bởi vì mẫu thân bệnh mà tâm tình không tốt, giờ phút này cây bước rơi tại Trần Hạo trên thân, tiến tới nghiêm nghị trách móc. Ngươi là ai, ở đằng kia nói hiệu nói vượn cái gì, ai bảo ngươi tới, đã quấy rầy bệnh nhân, ngươi vác nổi trách sao? Đối mặt với mỹ phụ nhân chỉ trích, Trần Hạo không đội không buồn lạnh nhạt đáp lại, vẫn như cũng là rất chảnh dáng vẻ. Ta là ai không quan trọng, mấu chốt có thể khiến cho người bệnh khỏi hẳn, có người cầu ta tới, không phải ngươi cho rằng lão tử không có việc gì nhàn đây này. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi như là không tin, quên đi, thuốc hối hận không có chỗ mua đi. Đám người càng là vô cùng kinh hãi, quả thực khó có thể tin. Gia hỏa này thật sự là gan to bằng trời, vậy mà tại Thẩm gia mặt người trước phát ngôn bừa bãi, còn tự xưng lão tử, phát cái gì thần kinh. Thẩm Lam giận không kìm được, tức giận reo lên, gia hỏa này đến tột cùng là ai lấy được, lập tức nhường hắn lăn ra ngoài, nhưng làm Diêu Ngọc Lan dọa cho phát sợ. Sắc mặt tái nhợt run giọng nói, ngài trước đừng tức giận, vị này tiểu thần y là ta tự tác chủ trương mời tới, hắn xác thực rất lợi hại. Thẩm gia người đều kinh ngạc, nghi hoặc ánh mắt rơi ở trên người nàng, nội tâm có chút không hiểu. Đều biết Diêu Ngọc Lan là viện trưởng Diêu lão nữ nhi, rất được phụ thân chân truyền, cấp bậc đã là chủ nhiệm y sư, có thể xưng nhân tài mới nổi. Lão phu nhân nhập viện trong lúc đó, Diêu Ngọc Lan bận bịu trước chạy sau chiếu cố có thừa, để cho người ta vô cùng tán thành. Làm thế nào ra như thế không đáng tin cậy sự tình, thực sự để cho người ta khó hiểu. Nữ nhi đường đột hành vi trực tiếp đem Diêu lão khí sắc mặt tái xanh, thậm chí xấu hổ vô cùng, phẫn nộ nổi trận lôi đình. Hồ nháo, ngươi lập tức đem hắn mang đi, lão phu nhân chính là vạn kim chi thể, có thể nào một thằng nhóc không rõ lai lịch trị liệu, ngươi thế mà phạm phải như thế sai lầm cấp thấp, lập tức tạm thời cách chức tỉnh lại. Không thể không nói, lão nhân gia thật là yêu cầu nghiêm khắc, thậm chí không hề nể mặt mũi, trước mặt mọi người nghiêm trị nữ nhi. Theo lý thuyết, bất luận là cha con quan hệ, vẫn là bệnh viện thượng hạ cấp, Diêu Ngọc Lan đều phải phục tùng chỉ lệnh, mang theo Trần Hạo rời đi mới đúng. Lại ngoài dự liệu của mọi người quyết giữ ý mình, mặt đỏ lên dựa vào lý lẽ biện luận. Ngài chính là đem ta khai trừ, ta cũng phải mạnh mẽ để cử hắn cho lão phu nhân xem bệnh, quyết không thỏa hiệp. Ngài biết 608 hảo phòng bệnh chu của ta, trước đó đã được bệnh bất trị, hoàn toàn đánh mất nam nhân công năng. Bây giờ may mắn đạt được thần ý trị liệu, hiện tại rất là chuyển biến tốt đẹp. Liên quan tới một vị khách quý người bệnh chu hữu đức chứng bệnh, Diêu lão khắc sâu ấn tượng, dù sao đối phương thân phận bất phàm, nhập viện về sau từ hắn tự mình chẩn bệnh. Lúc ấy không khỏi nhìn thấy mà giật mình, không biết được chu cục đắc tội người nào, quả thực tổn thương vô cùng thê thảm. Nhất là bộ vị mấu chốt, xem như hoàn toàn phế đi, chỗ tại bất luận cái gì danh y đều là thuốc thủ vô sách hoàn cảnh, căn bản không có khả năng khôi phục. Bây giờ nghe xong nữ nhi lời nói, Diêu lão mặt lộ vẻ nghi hoặc vẻ mặt, thật hay giả, chu cục bệnh tình ta hiểu rất rõ, làm sao có thể? Diêu Ngọc Lan không chút nghĩ ngợi nói, ta tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sắc ngay tại hai cha con trò chuyện lúc, Trần Hạo đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, rất là khó chịu cao mày nói, các ngươi không chi phí sự tình để ra nghi vấn, đã không linh tỉnh, lao tử còn không hầu hạ. Nhớ ở của ta lời nói, một năm về sau, lao thái thái chắc chắn nhập thổ bị an. càng làm cho Thẩm gia người vô cùng phẫn nộ, oán hận thần sắc lộ rõ trên mặt. Cứ việc lão phu nhân bệnh lợi hại, nhưng là lấy gia tộc năng lực mà nói, duy trì 3 năm 2 năm hẳn không có vấn đề. Tiểu tử này dám can đảm nói bừa, chẳng những không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa xưng là lao thái thái, còn nói chỉ còn lại 1 năm tuổi thọ, thực sự để cho người ta khó mà dễ dàng tha thứ. Xem như trong tỉnh quan lớn Thẩm Dục Lương đức cao vọng trọng, từ trước đến nay rất có hàm dưỡng, cũng là không cách nào nhẫn lại, mặt đen lên trầm giọng trách cứ. Làm càn, còn dám nói lung tung, đừng trách ta không khách khí. Có thể nói khí thế uy nghiêm, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà Trần Hạo không sợ trời không sợ đất, không quan tâm ngươi lai lịch thế nào, không sợ chút nào. Căn bản không thèm để ý đối phương, quay người mở cửa chuẩn bị rời đi. Ở vào quan sát ở trong Thẩm Chỉ Hà không khỏi tức giận trong lòng, phút chốc một cái bước xa chạy tới, đột nhiên ra tay nắm lấy Trần Hạo cánh tay, như là báo cái giống như nhanh nhẹn. Gương mặt xinh đẹp bao phủ sương lạnh, nổi giận nói, ngươi còn muốn chạy, tranh thủ thời gian cho nãi nãi ta xin lỗi. Cũng làm cho Trần Hạo tới tính tình, đối với mỹ sĩ quan nữ quân nhân không chút khách khí, xuống mặt điềm nhiên nói, lao tử muốn đi, không ai có thể lưu lại, ai đều không tốt làm. Ai nha, ngươi còn dám phân cao thấp, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thẩm Chỉ Hà càng thêm tức giận, lúc này thi triển cầm nã thuật, đột nhiên dùng sức đem đối phương cánh tay hướng về sau xoay đi. Đừng nhìn một giới nữ lưu, dù sao tại bộ đội sở soạn lần mò nhiều năm, kỹ xảo cách đấu cao minh, có thể quật ngã mấy tên chẳng hán. Nhưng không ngờ, bị Trần Hạo hướng về phía trước một vùng, lực đạo mạnh vô cùng khó tin, khiến cho Thẩm Chỉ Hà huyền chuyển thân thể không có khống chế hướng về phía trước, phồng lên bộ vị đâm vào Trần Hạo trên bờ vai, đau đôi mi thành tú nhíu chặt. Làm nàng không tự chủ được buông tay, đạp đạp lui lại mấy bước, hiển nhiên ăn phải cái lô bốn. Cô nàng này đẹp đẽ khuôn mặt biến đến đỏ bừng, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện ra hỏa, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dám đối ta vô lễ, ta không để yên cho ngươi. Trần Hạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, vậy thì thế nào, muốn theo lão tử độc thủ, ngươi kém xa đâu, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Kém chút đem Thẩm Chỉ Hà tức gần chết, chưa từng mất ức như thế qua, khẳng định không thể từ bỏ ý đồ. Ngay tại Trần Hạo tiếp tục đưa tay mở cửa lúc, nàng oán hận không thôi kêu lên, hỗn đản, ta phế bỏ ngươi. Lập tức nghiêng người giơ lên đôi chân dài, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Thời khắc mấu chốt, chợt nghe đến lão phu nhân lo lắng hô câu, không được vô lễ. Nhưng nàng không dám vi phạm, cũng biết đình chỉ hành động kế tiếp, cũng tránh khỏi trước mặt mọi người xấu mặt. Nếu không lấy Trần Hạo nước tiểu tính, đã dừng bước lại, sắp khởi sướng hung hãn phản kích. Quản dung mạo ngươi rất dễ nhìn, làm quan lớn gì, không phải đến hải để lao nguyệt không thể. Đến lúc đó một phát bắt được mỹ nữ mắt cá chân, trực tiếp đem nó hất tung ở mặt đất, ai bảo ngươi dám mắng lao tử. Lão phu nhân kịp thời ngăn lại tôn nữ thô bạo hành vi, lại vội vàng nói, tiểu hỏa tử chờ một chút, người nhà ta không hiểu chuyện mạo phạm ngài, thực sự rất xin lỗi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với bọn họ, phiền thoái ngài trượng nghĩa ra tay, cho lão thái bà trị liệu được không? Chương 51, một cây làm chẳng nên non chương 51, một cây làm chẳng nên non đã nhạc mẫu chủ động mời cầu thanh niên trị liệu, Tề Hàn Lâm liên tục không ngừng đi ra phía trước, nắm chặt Trần Hạo tay, từ đáy lòng nói rằng, vừa rồi thật không tiện, chúng ta hiểu lầm ngài, còn mời tiểu huynh đệ hao tâm tổn trí là lão nhân ra trị liệu, nếu có hiệu quả trị liệu, sẽ làm tấm tạng. Ân tình này thương cực cao, lúc trước chính là dựa Thẩm gia thế lực, tại giới mậu dịch lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí trở thành nước vạn phú ông. Vì làm dịu cùng Trần Hạo ở giữa không thoải mái, lúc này làm ra hứa hẹn, càng thêm lộ ra tài đại khí thô, cùng đối lão phu nhân một mảnh hiếu tâm. So sánh với tiền tài, Trần Hạo càng coi trọng lão phu nhân mạnh đại bối cảnh, cân nhắc lợi hại phía dưới, cố ý làm ra không hề lay động dáng vẻ, lạnh nhạt đáp lại. Không cần đến, ta không lấy một xu, chỉ thì không muốn thấy lão thái thái gặp ốm đau trà tấn, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Trực tiếp nhường đám người lau mắt mà nhìn, không khỏi ám tự suy đoán. Tiểu tử này đến tột cùng là thật là có bản lĩnh, vẫn là giả danh lừa bịp, không quan tâm nói thế nào, giống như có chút đạo hạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Lão phu nhân càng là nổi lòng tôn kính, càng thêm khẩn thiết nói, vậy thì làm phiền ngài. Trần Hạo đã tính trước nói, chứng bệnh của ngươi ta đã chẩn bệnh tinh tường, hiện tại bắt đầu trị liệu, phiền thoái viện phương chuẩn bị cho ta 36 mai ngân châm. Tất cả mọi người ở đây đều là lơ ngơ, tiểu tử ngươi lúc nào cho lão phu nhân nhìn qua bệnh à, không hỏi mọi việc, sẽ vì châm cứu, đến cùng có đáng tin cậy hay không? Diêu lão sợ có cái gì sơ suất, cũng biết hỏi, xin hỏi ngươi là như thế nào hiểu được lão phu nhân bệnh tình? Trần Hạo cười lạnh nói, ngươi cũng là lão trung ý đi, vọng văn vấn thiết là cơ bản nhất kỹ xảo, chẳng lẽ ta không phải cho người bệnh bắt mạch, chỉ dùng nhìn nghe hai loại phương thức không được sao? Phóng nhãn trong tỉnh trung y giới, còn không có ai dám như thế chế nhạo Diêu lão, căn bản không coi hắn là chuyện. Bây giờ lại làm cho một cái hậu sinh vạn bồi giáo huấn, nhường hắn mặt mo đỏ lên, khó tránh khỏi xuống đài không được, thở phì phò reo lên, kia tốt, lão phu cũng phải nhìn một cái ngươi có năng lực gì, đến tuột cùng như thế nào chữa bệnh. Trần Hạo mặt lộ vẻ ngạo nghễ vẻ mặt, cũng không đem đối diện trung ý chuyên gia làm mâm đồ ăn, lại tới một câu, chỉ sợ ngươi chưa hẳn nhìn hiểu. Kém chút nhường Diêu lão ngất đi, thân thể lung lay cơ hồ tê liệt ngã xuống, nhờ có bên cạnh hai vị bác sĩ tay mắt lanh lẹ, đội vàng đỡ lấy viện trưởng. Kể từ đó, đám người càng thêm hiếu kỳ, xem kỹ ánh mắt tụ vào tại Trần Hạo trên thân. Kẻ này chảnh chọe cùng ngồi chém gió tự kỷ dường như, liền lão viện trưởng đều không để vào mắt, quả thực cuồng vọng đến cực điểm, hẳn là thật có chút bản sự. Chỉ thấy Trần Hạo đi vào trước giường bệnh vương, nhường ra thuộc sốc lên lão phu nhân chăn mền trên người, lộ ra không hề hay biết hai chân. Còn tốt mỗi ngày có người chuyên xoa bóp, cơ bắp chỉ là rất nhỏ héo rút, bảo trì rất không tệ. Chỉ thấy Trần Hạo hai tay kết lôi tổ ấn, âm thầm vận công, lòng bàn tay dần dần biến thành màu đỏ, nhiệt độ theo lên cao, thậm chí có thể khiến cho phụ cận người cảm nhận được nhiệt khí quất vào mặt, vì đó vừa kinh ngạc, càng thêm hiếu kỳ. Trần Hạo đem nóng hổi bàn tay đặt ở lão phu nhân trên đùi, chậm rãi hướng phía dưới xoa bóp, nội tức rót vào trong đó. Những nơi đi qua, tái nhợt làn da xuất hiện biến hóa, dường như phía dưới có như ẩn như hiện khí lưu phong trào. Hắn trầm giọng nói rằng, trị liệu bước đầu tiên, di tinh biến khí. Đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ có Diêu Lao sắc mặt đại biến, cũng không dám lại xem nhẹ đối phương, dùng sức đẩy ra vị thuộc hạ của hắn. Dường như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo giống như, không kịp chờ đợi tiến lên, mở to hai mắt nhìn quan sát. Run rẩy thanh âm nói, đây là xuất từ hoàng đế nội kinh tuyệt kỹ, nghe nói sớm đã thất truyền, thật sự là không nghĩ tới, hiện thực ở trong còn có nhân tinh thông này thuật. Một khắc đồng hồ về sau, lão phu nhân cảm nhận được nóng dược khí tức, cái trán xuất mồ hôi hột. Sợ quấy nhiễu Trần Hạo trị liệu, thở mạnh cũng không dám, yên lặng chịu đựng lấy dày vò. Cùng lúc đó, Trần Hạo đã biến hóa thủ pháp, hiện ra lão quân ngược cưới thanh lưu kết ấn, dùng ngón tay gõ người bệnh trên đùi người bị. Còn nói thêm, trị liệu bước thứ hai, huyệt đả kinh thiên. Thẩm Chỉ Hà nhìn rõ ràng, trong mắt hiện lên ánh mắt kinh ngạc, nhịn không được kinh ngạc tốt lên. A, các ngươi nhìn, mãi mãi chân giống như có chi giác, đang run rẩy đầu. Nghe nàng tiểu nói này, đoàn người cũng chú ý tới, theo Trần Hạo ngón tay đánh qua, lão phu nhân hai chân sát thực nhẹ nhàng run rẩy, càng là chấn động không gì sánh nổi. Thẩm Dục Lương liền vội vàng hỏi, mẹ, ngài chân có cảm giác sao? Lão phu nhân nói rằng, ân, giống như có đau một chút, ta cũng không nói được. Giờ phút này, Trần Hạo cần thiết ngân châm đã chuẩn bị kỹ càng, từ Diêu Ngọc Lan cất đặt tại bàn điều khiển bên trên. Hắn một bà nhấc lên đến, vì để cho ngoài nghề nhóm thấy rõ, thuận miệng nói rằng, bước thứ ba, ngân châm độ kiếp. Lúc này thi triển từ âm 36 kim châm, đem bám vào nội lực ngân châm thật nhanh đâm vào người bệnh trên đùi, động tác ưu nhã một mạch mà thành, giống như hành vân nước chảy. Không nói những cái khác, riêng là một tay xuất thần nhập hóa châm cứu ký pháp, bao quát Diêu lão ở bên trong bác sĩ đều là theo không kịp, toát ra gần như sùng bái ánh mắt. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chính mắt thấy Trần Hạo siêu phàm thoát tục y thuật, trực tiếp đem tất cả nhân viên y tế gây kinh hãi. Chỉ có điều, đem hết toàn lực hành động, cũng làm cho Trần Hạo tiêu hao quá nhiều nội lực. Không khỏi mồ hôi đầm địa, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, thậm chí ngắn ngủi nghỉ ngơi thở một ngụm. Giờ phút này đã làm cho tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, hắn xác thực không phải khoác lác, có chữa khỏi lao phu nhân cường hãn thực lực. Nhìn thấy mãi mãi có chuyển biến tốt, Thậm Chỉ Hà Nội tâm tràn ngập vui sướng, cũng vì vừa rồi hiểu lầm Trần Hạo mà hổ thẹn. Nàng từ trong túi lấy khăn tay ra, chủ động vì đó lau đi mồ hôi trên mặt, đỏ mặt thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta trước đó thái độ rất kém cỏi, còn xin ngươi tha thứ cho. Đã mỹ sĩ quan nữ quân nhân chủ động nhận lầm, Trần Hạo cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, đương nhiên sẽ không cùng tính toán, nhất là người ta trả lại cho ngươi lau mồ hôi, tương đối nể tình. Chính là nói rằng, không sao cả, một cây làm chẳng nên non, ta cũng không phải đèn đã cạn dầu, cũng vậy. Chọc cho Thẩm Chỉ Hà phốc phốc cười một tiếng, gắt giọng, ngươi cũng biết mình tính tình rất kém cỏi a, như cái ai cũng không phục đầu đường xó chợ, cho người ấn tượng thật không tốt. Trần Hạo tự rêu nói, không có cách nào, trong thôn bá đạo đã quen, không ai dám trêu chọc ta, đi ra cũng cái này thối đức hạnh, đoàn người đam đãi điểm. Giờ phút này đoàn người kiến thức Trần Hạo bản lĩnh thật sự, tự nhiên có thể thông cảm hắn tùy hứng, nhất là mấy vị người bệnh gia thuộc, đối với nó khâm phục không thôi. Tề Hàn Lâm bội nói, có năng lực mới có tính tình, cái này quá bình thường, chúng ta đều có thể hiểu được, căn bản không tính sự tình. Vậy là tốt rồi, chờ ta rút ra ngân châm, chứng kiến kỳ tích thời điểm đã đến. Trần Hạo khoan thai tự đắc nói lời nói, hai tay khẽ quét mà qua, đám người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, lão phu nhân trên đùi ngân châm đã toàn bộ nổ, bị hắn đặt ở bàn điều khiển bên trên. Phấn chấn lòng người một màn hiện ra ở trước mặt mọi người, tại Trần Hạo cổ vũ hạ, lão phu nhân thay nhau nâng lên hai cái đùi, chậm chạp bốn lượn buông xuống, vậy mà thật khôi phục bình thường. Khiến cho Thẩm Dục Lương chờ người nhà kích động bàn phần, thậm chí lã chã rơi lệ, không khỏi nghẹn ngào lên tiếng. Chương 52, họ không có tận cùng chương 52, họ không có tận cùng tại nữ nhi Thẩm Lam cùng tôn nữ Thẩm Chỉ Hà nâng đỡ, lão phu nhân run run rẩy rẩy ngồi xuống, xoay người lại, đem hai chân để dưới đất. Trạng thái tinh thần càng là rất có đổi mới, nghiễm nhiên giành lấy cuộc sống mới, vô cùng cảm kích nói, nhiều tạ thần ý ân cứu mạng, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài. Trần Hạo từ trước đến nay là vớt lông con lửa tính tình, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, cũng liền thu hồi trước đó kiệt ngạo bất tuần, có chút khiêm tốn đáp lại. Lão phu nhân không cần khách khí, ta gọi Trần Hạo, chỉ có điều hơi thông y thuật mà thôi, không phải cái gì thần ý ấy, ngài quá khen. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn, đối phương bất thình lình như thế thu liễm, không còn từng ngụm lão tử, không có trước đó cuồng vọng tự đại, để cho người ta có chút không thích ứng. Lão phu nhân từ đáy lòng nói, ta từ khi được bệnh nặng tê liệt đến nay, từng trải qua quá nhiều trong ngoài nước đỉnh tiêm giáo sư chuyên gia, cho ngài sách dạy cũng không xứng, ngài chính là thần ý chân chính, không cần khiêm tốn. Đối với Trần Hạ mà nói, am hiểu y thuật bất quá là một môn tay nghề mà thôi. Chăm sóc người bị thương đồng thời có thể thu hoạch tài phú, mới là đạo lý quyết định. Cả cơ hạ, nhường lão phu nhân đứng dậy đi hai bước. Mọi người ở đây không khỏi lòng đầy nghi hoặc, cảm thấy cử động lần này quá mức mạo hiểm, sợ rằng sẽ tạo thành ngoài ý muốn tổn thương. Dù sao lão phu nhân tê liệt nửa năm có thừa, bây giờ hai chân có thể động đậy đã là kỳ tích, cần từng bước khôi phục mới được. Chỉ có điều, chính mắt thấy Trần Hạo y thuật thần kỳ, không ai còn dám nhắc tới ra chất vấn. Lão phu nhân càng là đối với tràn ngập tín nhiệm, thử thăm dò chậm chạp đứng lên, tại nữ nhi cùng tôn nữ đồng hành, phóng ra mang tính then chốt bước đầu tiên. Thân thể gầy yếu lung lay hạ, liền có thể bình ổn đứng thẳng, càng là vạn phần vui sướng. Trần Hạo nhìn ở trong mắt, vừa cười vừa nói, hai vị mỹ nữ có thể tránh ra, lão phu nhân đã có thể tự do hành động, không có vấn đề gì. Thẩm Lam cùng Thẩm Chỉ Hà liếc nhìn nhau, tâm không nghĩ sẽ à, có thể đỡ lấy đi lại liền rất ưu, còn có thể giống người bình thường giống nhau sao? Các nàng còn do dự muốn đừng buông tay đâu, lại bị lão phu nhân không chút do dự đẩy ra, đành phải mắt không chấp nhìn chằm chằm, ở bên cạnh mật thiết bảo hộ. Lão phu nhân chậm rãi đi thẳng về phía trước, vừa mới bắt đầu còn có chút vụ bè, mấy bước về sau, chính là bước chân nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Xung quanh truyền đến gia thuộc cùng nhân viên y tế tiếng kinh hô, cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chính mắt thấy y học kỳ tích sinh ra, đám người kích động lệ nóng rưng trọng, đối với Trần Hạo cao siêu y thuật rất là khâm phục, không khỏi liên thanh tán dương. Ngay tại Trần Hạo khoan thai tự đắc lúc, để cho người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Qua tuổi lục tuần Diêu lão vậy mà phủ phủ cho hắn quỳ xuống, vô cùng thành khẩn nói: "Thần y đi, lão hủ muốn bái ngài làm thầy, xin ngài thu ta làm đồ đệ." Chỉ một thoáng, đám người kinh ngạc ánh mắt tụ vào tới, vạn vạn không nghĩ tới. Y dị thuật tinh xảo Diêu lão bằng chừng ấy tuổi, lại muốn nhận chừng 20 Trần Hạo làm sư phụ, thật sự là học không có tận cùng. Phụ thân cử động dọa Diêu Ngọc Lan nhảy một cái, cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, phản mà đặc biệt khâm phục lão gia tử. Gừng càng già càng cay, như có thể trở thành đương thời thần y thân truyền đệ tử, tuyệt đối là lớn lao vinh quang, chuyện tốt một cọc. Cũng là trực tiếp đem Trần Hạo cho kiếm không ra, đội bằng nói: "Ta tuổi còn trẻ, nơi nào có tư cách thu ngươi làm đồ đệ, trước đó bất quá là xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại mà thôi, ngươi mau dậy." Diêu lão lại cố chấp nói: "Ngài lời ấy sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn mới đúng. Còn mời thần y cần phải bằng lòng, nếu không ta liền quỳ không nổi." Trần Hạo không khỏi dở khóc dở cười, rất lớn số tuổi lão đầu, thế nào sẽ còn chơi sọ là a. Lão phu nhân cũng ở bên cạnh mở miệng khuyên bảo: "Đã Diêu lão một mảnh thành tâm, muốn tăng lên ý đạo tu vi, ngài liền thành toàn hắn a." Trải qua một phen suy nghĩ, Trần Hạo cảm thấy thu viện trưởng làm đồ đệ giống như không có gì chỗ xấu, còn có thể phát triển nhân mạch, cũng liền thuận nước đẩy thuyền, mở miệng nói: "Đã lão phu nhân xin tha cho hắn, xem ở mặt mũi của ngài bên trên, ta liền cố mà làm bằng lòng a." Như thế quyết định, nhường Diêu lão mừng rỡ như điên, run rẩy thanh âm nói: "Đa tạ sư phụ, đồ đệ chắc chắn tôn sư trọng đạo, không cô phụ ngài hy vọng." Liền phải dựa theo quy củ cũ cho sư phụ dập đầu, cũng sẽ không bởi vì sư phụ tuổi không lớn lắm mà chậm trễ chút nào. Trần Hạo đương nhiên sẽ không tiếp nhận, kiên cường bá đạo đem lão nhân ra nâng đỡ, không thể nghi ngờ nói: "Cái này liền miễn đi, ngươi chỉ cần trong lòng tôn kính sư phụ là được rồi." Diêu lão đành phải thôi, lại vội vàng chào hỏi nữ nhi tới: "Ngọc Lan, nhanh lên qua đến cấp ngươi sư gia hành lễ, còn đứng ngây đó làm gì?" Phụ thân phân phó nhường Diêu Ngọc Lan không dám vi phạm, đành phải nữu bãi huyền chuyển dáng người tiến lên, nhiều ít có chút ngượng ngùng. Dù sao Trần Hạo cùng Diêu Ngọc Lan nữ nhi tuổi tác tương tự, trước đó còn quan tâm nàng gọi đại tỷ tới, bây giờ trực tiếp gây tên lửa giống như thăng lên đời ông nội, là thật quá mức xấu hổ. Diêu lão một cái nhìn thấu nữ nhi nội tâm suy nghĩ, cao mày nói: "Đây là vận mệnh của ngươi, như sư gia tùy tiện chỉ điểm ngươi một chút, đều sẽ được lợi trung thân." Giống như bỗng nhiên hiểu rõ, khiến cho Diêu Ngọc Lan chợt tỉnh ngộ, đã không còn bất kỳ chần chờ, sắc mặt đỏ lên nói: "Sư gia, về sau xin ngài nhiều hơn chiếu cố." Trần Hạo cười ha ha một tiếng: "Ngươi là nên à, đều cho ta kêu lão già đi, về sau còn thế nào tìm lão bà? Chúng ta các bàn luật cát, nhưng không cho ngươi lại gọi như vậy." Cũng đem Diêu Ngọc Lan chọc cười: "Ngài tuổi trẻ tài cao, tìm vợ khẳng định không cần sầu muộn, khẳng định có đến không hết số đào hoa." Nghe nói Trần Hạo còn chưa kết hôn, lão phu nhân đã nghĩ kỹ như thế nào tạ ơn, hướng về phía con rể nói rằng: "Hàn Lâm, ngươi khai thác đế cảnh nguyện cư xá còn có phòng ở a, ta mua một bộ nhà giàu hình đưa cho thần y đi, muốn tìm tốt nhất." Tề Hàn Lâm vội vàng nói: "Nhìn ngài nói, chính chúng ta nhà phòng ở, còn có thể nhường ngài dùng tiền mua a, để ta tới an bài a cư xá phòng nguyên sung túc, còn có trùng tu sạch sẽ 228 mét vuông loại nhà giàu nhất, giá trị 350 vạn, trực tiếp đưa cho thần y một bộ là được rồi." Lão phu nhân rất là khen ngợi gật đầu: "Rất tốt, cái này diện tích phòng ở còn có thể, quyết định như vậy đi, còn mời thần y vui vẻ nhận, tuyệt đối không nên khách khí." Đột nhiên xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn, nhường Trần Hạo nội tâm hưng phấn không thôi, cảm giác giống như nằm mơ dường như. Cái này không tương đương tại mua sổ số trúng số độc đắc, hơn 300 vạn hảo trạch dễ như trở bàn tay, lão tử phát tài. Nhưng mà tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn ra hắn có nhiều vui vẻ, trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, thái độ kiên định khoát tay cự tuyệt. "Lão phu nhân ý tốt, ta xin tâm lĩnh, bất quá đi, ta sớm có đã nói trước, chỉ là vì không cho ngài gặp ốm đau trả tấn, trị liệu không lấy một xu." Cử động lần này càng làm cho đám người nổi lòng tôn kính, đối phương tuổi còn trẻ, cũng không phải là nhà giàu sang tử đệ. Đối mặt tiết xu bất động sản vậy mà không động tâm chút nào, là thật đáng quý. Lão phu nhân vội vàng giải thích phòng ở không phải tiền tài, hung hăng khẩn cầu Trần Hạo cần phải nhận lấy, nếu không ái ngại. Nói được mức này, Trần Hạo đành phải gật đầu nói: "Vậy được rồi, vì bệnh của ngài tỉnh suy nghĩ, ta liền miễn cưỡng đem phòng ở thu a." Trang bức trang gọi là một cái địa đạo, để cho người ta nhìn mà than thở. Những cái kia nhân viên y tế càng là phục sát đất, người ta mới là làm thầy thuốc cảnh giới tối cao. Đối mặt quyền quý không có chút nào định nọt, thậm chí phách lối ghê gớm. Còn phải cầu khẩn hắn nhận lấy giá trị mấy trăm vạn hậu lễ, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chương 53, lễ nộ có thừa chương 53, lễ nộ có thừa mà Trần Hạo bằng lòng nhận lấy bất động sản về sau, nhường lão phu nhân trở lại trên giường bệnh nghỉ ngơi, vừa cười vừa nói: "Ta cho ngài cho cái toa thuốc, nhường bệnh viện phương diện đem thuốc sắc, đại khái phục dụng chừng một tuần lễ, có thể khiến cho bệnh của ngài chứng hoàn toàn đi căn, thân thể mau chóng khôi phục. Chờ ta trở lại nông thôn về sau, sẽ đích thân thu thập dữ liệu, lại cho ngài luyện chế ba cái trường xuân đan, có thể cam đoan ngài tăng thọ 30 năm, sống lâu trăm tuổi." Nếu là theo trong miệng người khác nói ra lời như vậy, đám người chắc chắn khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương tuổi nhu bức, căn bản không đáng tin cậy. Đối với Trần Hạo thì là tin tưởng không nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy lão phu nhân mưu tính sâu xa, hơn 300 vạn bất động sản không tặng không a, tương đương với mua 30 năm tuổi thọ, có thần bảo hiểm y tế giá hộ tống, quả thực quá có lời. Lão phu nhân càng là vui mừng quá đỗi, kích động âm thanh run rẩy, vạn phần cảm tạ, về sau thần y như có dùng đến lấy thẩm gia địa phương, ngài tận quản luôn lời nói, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Trần Hạo cũng là mừng thầm trong lòng, có thể cùng bối cảnh cường đại thẩm gia đáp lên quan hệ, đối với hắn về sau phát triển chắc chắn có trợ giúp rất lớn. Liên cười trêu chọc nói, ngàn vạn không cần khách khí, ngài gọi tên ta là được, cũng đừng lại để thần y đi, làm cho ta giống như giang hồ phiến tử dường như. Lão phu nhân nhịn không được cười lên, vậy được rồi, ta gọi ngươi Trần Hạo, đem ngươi trở thành hậu sinh vãn bối đối đãi. Mắt nhìn thấy lão phu nhân chẳng những chứng bệnh tiêu trừ, hơn nữa tinh thần phấn chấn, thẩm gia người đều là lòng tràn đầy vui vẻ, cảm giác sâu sắc Trần Hạo y thuật thần kỳ. Dù là thẩm dục lương thân cư cao vị, cũng đúng Trần Hạo lễ ngộ có thừa. Dù sao theo tuổi tác tăng lớn, hoặc nhiều hoặc ít có chút ma bệnh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đến lúc đó đạt được thần ý trị liệu, chẳng phải là vô cùng may mắn. Liền đem tư nhân điện thoại lưu cho Trần Hạo, thuận tiện lẫn nhau liên hệ. Lại cố ý dặn dò muội phu, như Trần Hạo tại Giang Thành gặp phải phiền phức gì, tận lực làm viện thủ giải quyết. Tề Hàn Lâm tự nhiên miệng đầy bằng lòng, chính mình cũng có cùng Trần Hạo kết giao ý tứ, lẫn nhau tuổi tác chênh lệch cách xa, lại không có lây trưởng đối tự cho mình là, tới xưng huynh gọi đệ. Trần Hạo lúc này đem phương thuốc mở ra, từ Thiên Sơn Tuyết Liên trở dược liệu pha thuốc, tên là từ sen còn tiên canh, từ Diêu Ngọc Lan cầm dao cho hiệu thuốc chế biến. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một vị dung mạo kiểu tiếu thiếu nữ đi tới, đi đứng rõ ràng có chút ma bệnh. Dáng dấp là thật đẹp, mái tóc tẩy và nhuộm thành màu xanh đậm, lộ ra không giống bình thường. Bên trên mặc màu đỏ áo da, phía dưới là màu đen váy ngắn, lộ ra một nửa đùi trắng nõn như ngọc, cánh hình xăm phá lệ bắt mắt. Trần Hạo nhìn rõ ràng, không khỏi vì đó sửng sở, lẫn nhau đã từng quen biết, hơn nữa nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Đây không phải tiểu thái muội Tề Mộng Dao sao? Chẳng lẽ chuyên môn vì tìm ta báo thù, đuổi tới bệnh viện tới, hẳn là sẽ không a. Nguyên bản thần sắc trên mặt bình thường Tề Mộng Dao ánh mắt tại trên thân mọi người lướt qua, liếc nhìn Trần Hạo, trong mắt hiện lên ánh mắt kinh ngạc, lộ ra rất là ngoài ý muốn. Lập tức nghĩ đến lần trước bị đối phương chấm mút, cùng một cước đạp bay sỉ nhục, không khỏi giận tím mặt, khí thế hung hăng tiến lên. Oán hận không thôi nói, hỗn đản, ngươi còn có gan tử tới, ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy tình hình như thế, ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm, chuyện gì xảy ra, làm đến giống như cựu nhân gặp mặt. Tề Hàn Lâm cùng Thẩm Lam hai vợ chồng càng là giật nảy mình, trong miệng một lời hướng về phía ái nữ hô, ngươi đứng lại đó cho ta. Giao giao, tuyệt đối đừng động thủ. Lão phu nhân mặt đều khí tái rồi, rất sợ ngoại tôn nữ đắc tội thần ý đi, nhường nàng sống lâu trăm tuổi kế hoạch ngâm nước nóng, lòng nóng như lửa đốt trách móc. Không được vô lễ Thẩm Chỉ Hà liên tục không ngừng tiến lên, một thanh níu lại biểu muội khuyên giải nói, chuyện gì cũng từ từ, ngươi trước đừng phát cáu, giảng minh bạch chuyện gì xảy ra. Không đợi Tề Mộng Dao đáp lại, Trần Hạo lạnh nhạt nói, không có gì, ta cùng một vị Lý đại thiếu có khúc mắc, nàng vì đó ra mặt, ở dưới tay ta bị thất thế mà thôi. Thẩm Lam bội hỏi, vị yêu Lý đại thiếu là Lý Minh Hiên sao? Giao giao vì hắn cùng ngươi đánh nhau. Trần Hạo gật đầu, không sai, họ Lý tìm du côn trừng trị ta, ngược lại bị ta giáo huấn một trận, cho nên ghi hận trong lòng, lại đem nàng hô qua đi. Thẩm Lam đôi mi thanh tú nhíu chặt, càng là giận không chỗ phát tiết, hướng về phía lao công chỉ trích đạo đạo, nhìn ngươi cái kia bất tranh khí lớn cháu trai, không làm việc đàng hoàng còn chưa tính, khắp nơi trêu chọc thị phi, còn đem con gái chúng ta liên lụy vào. Tề Hàn Lâm mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ mặt, tên kia xác thực không tưởng nổi, bị đại tỷ của ta cùng tỷ phu cho làm hư, ta đợi chút nữa gọi điện thoại cho hắn, nhường hắn không cho phép lại tìm Trần lao đệ phiền toái. Thẩm Lam đột nhiên nghĩ đến nữ nhi bảo bối thiếu hụt, không khỏi trong lòng hơi động, vội vàng nói, giao giao, nhanh cho ngươi Trần Túc chịu nhận lỗi, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn khẳng định sẽ tha thứ cho ngươi. A Tề Mộng Giao một tiếng kinh hô, trong mắt hiện lên tức giận ánh mắt, giận không kìm được nói, ngươi để cho ta quản tiểu tử này gọi thuốc, có lầm hay không? Hắn mới lớn hơn ta nhiều ít, có cái gì tư cách cho ta làm thúc thúc? Trần Hạo trong lòng cười thầm, cố ý làm ra trưởng bối dáng vẻ, làm như có thật nói, chị dâu, ngươi không cần trách cứ hài tử, xem ở ngươi cùng Tề ca trên mặt mũi, ta không cùng với nàng đồng dạng so đo. Tề Mộng Giao khí mắt trợn trắng, thật không thể một cước đem nó đạp té xuống đất, khả năng đem trong lòng ác khí phát tiết ra ngoài. Tiểu tử ngươi cũng thật không ngại, vậy mà quản cha mẹ ta gọi đại ca đại tẩu, thật có thể trang lớn bối à? Quả thực quá chó. Tiếp rằng bà ngoại đều tại giữ gìn Trần Hạo, nhưng nàng bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có âm thầm phục hiệu. Tề Hàn Lâm có cùng lão bà hoàn toàn ý tưởng giống nhau, nghe nói Trần Hạo không cho truy cứu, hắn thở dài một hơi, mừng rỡ nói, lão đệ đại nhân có đại lượng, tốt, ngài nhìn nữ nhi của ta chân, còn có thể trị hết hay không? Trần Hạo chỉ là mắt liếc Tề Mộng Dao đùi phải, liền lạnh nhạt nói, cơ bản không có vấn đề, trải qua trị liệu về sau, hẳn là có thể khôi phục bình thường. Hai vợ chồng đều là vui mừng quá đỗi, cảm xúc dưới sự kích động, phân biệt bắt lấy Trần Hạo tay, hung hăng khẩn cầu đối phương là nữ nhi xem bệnh, xài bao nhiêu tiền đều vui lòng. Phụ mẫu cử động khác thường nhường Tề Mộng Dao rất là không hiểu, miệng bên trong lẩm bẩm, làm gì nha, gia hỏa này sẽ nhìn cái răm chó nhiễm bệnh, các ngươi có phải hay không điên rồi? Thẩm Chỉ Hà sáng giọng, ngươi ít tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, ngàn bạn không thể nói ngươi Trần thúc thúc nói xấu, nếu không người ta không cho ngươi trị liệu, ngươi còn không biết ta, ngại ngại bệnh chính là hắn trị tốt. Cái gì, bà ngoại khỏi bệnh rồi? Tề Mộng Dao giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian đến lao phu bên người thân, tận mắt nhìn đến bà ngoại đung đưa hai chân, nhường nàng vui vẻ tột đỉnh. Đừng nhìn nàng ở bên ngoài tính khí nóng nảy, ngang ngược càn rỡ, giống như tiểu ma đầu. Giờ phút này ôm bà ngoại ô ô khóc, nghẹn ngào nói, ngài rốt cục khôi phục bình thường, quá tốt rồi. Lão phu nhân vuốt ngoại tôn nữ mái tóc mây, mặt mũi tràn đầy tự ái nói, ta gặp quý nhân, chính là ngươi Trần thúc thúc, hắn cũng biết đem ngươi y tốt. Tề Mộng Giao ngẩng đầu lên, dùng tay gạt đi tuyết trắng trên mặt nước mắt, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt cười xấu xa Trần Hạo, tâm tình phức tạp nói, lần trước ngươi cũng có lỗi, chúng ta cũng vậy, cho nên đừng nghĩ để cho ta gọi ngươi thúc, nhiều lắm là quản ngươi kêu một tiếng Hạo ca. Chương 54, không thấy thỏ không thả chim ưng. Chương 54, không thấy thỏ không thả chim ưng. Đã tiểu thái muội đã chịu thua, Trần Hạo cảm thấy quan tâm đến nó làm gì, kêu cái gì cũng không đáng kể, ngược lại không quen không biết, một cái xưng hô mà thôi. Mấu chốt là Tề Hàn Lâm muốn đưa tặng bất động sản có thể hay không đúng chỗ, khác hắn căn bản không quan tâm. Dứt khoát rộng lượng đáp lại, không sao cả, chúng ta các bàn luận các gọi, không thể để cho ngươi nói không ta một tiếng ca, ta sẽ đem chân của ngươi chữa khỏi. Chỉ có điều, vừa rồi là lão phu nhân trị liệu, hao phí đại lượng tinh lực, chờ ta khôi phục mấy ngày, cho ngươi thêm trị liệu. Đương nhiên, thân thể mỏi mệt là một mặt, hắn là không thấy thọ không thả chim ưng, cũng phải nhìn một cái thẩm gia có thể hay không làm tròn lời hứa. Tề Hàn Lâm cũng là lão giang hồ, mơ mơ ảo ảo đoán được Trần Hạo suy nghĩ trong lòng, vội vàng nói, Trần lão đệ nói cực phải, cho Giao Giao xem bệnh không nóng nảy, ngươi nghỉ một đoạn thời gian. Trước hết để cho nàng dẫn ngươi đi tiêu thụ bán điệu đi chỗ, đem chúng ta đưa nhà của ngươi cho tốt, trực tiếp làm nhập hộ. Lại giải thích nói mình cùng thành phố lãnh đạo ước hẹn, hiệp đàm liên quan tới bằng hộ khu cải tạo hạng mục, không thể tự mình cùng đi Trần Hạo đi qua, còn mời nhiều hơn lý giải. Cử động lần này chính giữa Trần Hạo ý muốn, chỉ cần có thể cầm tới phòng ở là được, ai đi cùng cũng không sao. Cũng liền không lại làm bộ khách khí, thần sắc tự nhiên biểu thị cảm tạ. Thẩm Lam ở bên cạnh chỉnh trọng việc dặn dò nữ nhi, Đế Cảnh Uyển vườn khu vị trí trung tâm dương phòng khu vực, đều là diện tích lớn nhất bịa cứng phòng. Đến lúc đó nhường Trần Hạo tùy ý chọn tuyển, cần phải khiến cho hài lòng. Tề Mộng Giao rất là sảng khoái miệng đầy bằng lòng, dù sao nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, tổng đi nhà mình khai thác cư xá tản bộ, đối với lâu vũ phân bố đều rất rõ ràng. Diêu lão thì là đi vào Trần Hạo bên cạnh, một mực cung kính đòi hỏi phương thức liên lạc, chuẩn bị cử hành long trọng nghi thức bái sư. Đồ đệ này xác thực vô cùng thành tâm, tối thiểu nhất tôn trọng sư phụ. Nhưng Trần Hạo sinh lòng hảo cảm, lại không nghĩ quá mức rêu rao, làm cho mọi người đều biết. Lợi dụng sư phụ thân phận phân phó Diêu lão, không cần phiền toái như vậy, tùy tiện tuyển này, mời lên mấy vị thân bằng hảo hữu, tại tiệm cơm bày một bàn là được rồi. Diêu lão đành phải gật đầu nói phải, bất quá vẫn là khẩn cầu sư phụ có chỗ dàn xếp, thế nào cũng phải bày cái 5-7-8 bàn, lộ ra tương đối chính thức. Đã như vậy, Trần Hạo không phản đối nữa, nhường Diêu lão nhìn xem xử lý là được, nhưng là cần phải tiết kiệm, không thể phô trương lãng phí. Thẩm lão phu nhân lúc này làm ra quyết định, muốn dẫn lấy người nhà có mặt bái sư hiến, tiến đến tham gia náo nhiệt. Diêu lão vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, bối cảnh thâm hậu Thẩm gia có thể vì hắn bái sư đứng đài, chẳng phải là vạn phần vinh quang. Mấu chốt sư phụ có mặt mũi, có thể khiến cho lão phu nhân hạ mình có mặt, nhường hắn đi theo mặt mũi có ánh sáng. Mắt gặp bọn họ nói đến không dứt, vừa bị ủy thác trách nhiệm Tề Mộng Giao rất là không kiên nhẫn, có chút nóng nảy thúc giục, "Hạo ca, chuyện khác ta trước buông xuống, trước làm chính sự được hay không? Tranh thủ thời gian đi theo ta đi." Không nghĩ tới, tiểu thái muội vẫn là người nóng tính, quái chơi vui. Trần Hạo nhịn không được cười lên, liền cùng lão phu nhân chào từ biệt, cùng Tề Mộng Giao đi vào bệnh viện bên ngoài. Nha đầu này rời đi đại nhân mí mắt nội tình, thái độ có rõ ràng chuyển biến, ca cũng không gọi, lộ ra rất tùy ý bi. "Còn cần hay không ta cưỡi xe chở ngươi, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, không cho phép lại ông ta." Có thể nhìn ra, lần trước sự tình nhường tiểu thái muội ký ức vẫn còn mới mẻ, hơn nữa lòng còn sợ hãi. "Không cần, ta tự mình lái xe tới, ngươi tại phía trước dẫn đường là được." Trần Hạo móc ra chìa khóa xe giải tỏa, cách đó không xa form tảng ánh đèn lấp lóe, hắn trực tiếp đi qua. "Vậy ngươi đi theo ta đi." Tề Mộng Giao vụng trộm thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình vừa rồi có điểm tâm tình khẩn trương, không khỏi thẹn quá hóa giận, vụng trộm nói thầm. "Hắn cũng là một cái đầu, cũng không phải yêu quái, còn có thể ăn ngươi, sợ quặp lông a." Lập tức mạnh mẽ trừng mắt nhìn đối phương bóng lưng, mở ra đôi chân dài cưỡi tại quả xạ kỳ bên trên, khởi động về sau, hướng về phía trong xe Trần Hạo phất, dẫn đầu lái ra bãi đỗ xe. Trần Hạo lái xe theo đuôi phía sau, mở ra mấy trăm mét về sau, tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại. Phía trước Tần Mộng Giao giang rộng ra đôi chân dài, dưới ánh mặt trời bạch quả thực lóa mắt, nhất là hoa văn ngũ thải cánh, càng thêm đẹp không sao tả xiết. Theo tiếng oanh minh ở bên cạnh truyền đến, một chiếc BMW nút lớn sắp xếp lượng xe mô tô tận dụng mọi thứ giống như xông lại, tại xuyên kỳ bên cạnh dừng lại. Người cưỡi là cái dáng người tráng kiện nam tử, mang theo màu đen mũ giáp, có chút hăng hái quay đầu, trong mắt hiện lên ánh mắt bị uội, nhìn chằm chằm mỹ thiếu nữ đôi chân dài. "Vậy mà không biết sống chết mở miệng đùa giỡn, mỹ nữ đùi mà hi rồi à, cho ngươi 5000 khối tiền, đập một chút thôi." Trực tiếp chọc giận tiểu thái muội, gương mặt xinh đẹp bao phủ sương lạnh, lúc này chửi ầm lên. "Đập mẹ nó a, không có mắt cậu tạp loại, lão tử giết chết ngươi." Khí thế hung hăng mong muốn xuống xe, chuẩn bị mạnh mẽ sửa chữa đối phương. Cô nàng này như thế ngang ngược tính cách, nhường người cưỡi rất là ngoài ý muốn, đã phát giác không dễ chọc, thừa dịp giao thông cương vị biến thành đèn xanh lúc, đột nhiên lái xe thoát ra ngoài. Càng làm cho Tề Mộng Giao giận không tìm được, cắn răng nghiến lợi reo lên, vương bắt đảng còn muốn chạy, không phải đánh cho tàn phế ngươi không thể. Vẫn không quên quay đầu lại hướng lấy Trần Hạo hô câu, ngươi trước chính mình đi qua lập tức đột nhiên gia tốc, xe mô tô quả xạ kỳ giống như mũi tên rời cùng, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trần Hạo tiếp tục lái xe đi về phía trước, đã đoán được nam người cưỡi thê thảm đau đớn kết quả, mắng âm thanh đáng đời. Ngươi nhà gây ai không tốt, càng muốn trêu chọc tên điên, không cắt ngang chân của ngươi, đều coi như số ngươi gặp may. Dứt khoát mở ra hướng dẫn đầu đi vào Đế Cảnh Uyển tiêu thụ bán điệu đi chỗ. Bên này không hổ là trong thành phố cấp cao tòa nhà, tiêu thụ bán building chỗ tu kiến vô cùng khí phái, thủy tinh màn tường hiển thị rõ cấp cao xa hoa, phía trước phân phối cỡ lớn thủy hệ cảnh quan, cổng có cấp 9 rộng lớn bậc thang, bụi ý cửu ngũ chí tôn. Vừa vặn bên phải có cái trống không chỗ đậu xe, Trần Hạo đem form tảng đố vào đi, nhàn nhã tự đắc đi tới đại sảnh. Bên trong hộ khách không nhiều, mấy cái nam nữ dừng lại tại xa bàn phía trước, từ tiêu thụ giới thiệu từng cái lâu tòa nhà diện tích hộ hình, thỉnh thoảng lại mở lời hỏi. Cấp cao tòa nhà tiêu thụ đều là tuấn nam tịnh nữ, nhìn thấy lại có khách nhân tới thăm, một vị tướng mạo luôn vui vẻ tuổi trẻ nữ tiêu thụ liền đội vàng tiến lên, đầy nhiệt tình tiếp đãi. "Tiên sinh ngài tốt, hoan nghênh đến Lâm Đế Cảnh Uyển, ngài là lần đầu đến a, muốn mua bao lớn diện tích phòng ở?" Nghĩ đến tính tiền kim chủ còn không có theo tới, Trần Hạo liền nói rằng, chính là tùy tiện nhìn một cái, trước tới tìm hiểu một chút. Cái này tên là Trịnh Tuyết nữ tiêu thụ cũng không vì vậy mà chậm trễ chút nào, thái độ vẫn như cũ để cho người ta như gió xuân ấm áp. "Tốt, chúng ta tới xa bàn bên kia, ta tới cấp cho ngài kỹ càng giới thiệu một chút, nhìn có hay không ngài ngưỡng mộ trong lòng phòng ở." Trần Hạo gật đầu, đi theo Trịnh Tuyết đi qua, thấy rõ ràng mấy cái khác hộ khách, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thế mà gặp trong thành thân thích, cũng tới nhìn phòng ở theo thứ tự là dưỡng mẫu Hạ Quyên mẹ già từ Đông Cúc, đại ca Hạ Tưởng Quý cùng đại tẩu Lưu Mai, còn có vợ chồng bọn họ Nhi Tử Hạ Nguyên, cùng một vị đùng trang diễm mặt nữ tử. Theo lý thuyết, đều là thực sự thân thích, Trần Hạo hẳn là cảm giác rất thân thiết mới đúng. Nhưng mà, trong thành bán hoa quả kiếm được tiền đại cứu một nhà, đã cao cao tại thượng, từ trước đến nay xem thường hắn cùng cha mẹ nuôi. Bao quát cùng Nhi Tử cộng đồng sinh hoạt từ Đông Cúc cũng là như thế, xưa nay không cho Trần Hạo cùng trong nhà người sắc mặt tốt. Cảm thấy nữ nhi nữ tế không năng lực, sinh hoạt cũng không giàu có, còn nhặt con hoang làm con trai, quả thực là đầu góc nhường lửa đá. Chương 55, miễn cho làm trò cười cho người khác. Chương 55, miễn cho làm trò cười cho người khác. Hạ Tưởng Quý cùng Lưu Mai tại chợ nông sản bày quẩy bán hàng nhiều năm về sau, mở nhà tiệm trái cây, được cho cuộc sống giàu có. Cặp vợ chồng đều rất bỡ đỡ, từ trước đến nay ngựa xác đi tiểu đi lên lưới. Tâm nhãn cũng không tốt làm, bán hoa quả thiếu cân thiếu lượng, bị người ta tóm lấy còn chết không nhận. Tóm lại vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, thậm chí còn muốn chiếm lấy muội muội Hạ Quyên khẩu phần lương từ ruộng, không chút nào niệm minh muội thân tình. Nhờ có Lâm Thừa Tường cùng Hạ Quyên thu dưỡng Trần Hạo, tính cách táo bạo không sợ phiền phức, lấy sức một mình cùng đại cứu cả nhà đối kháng, mới bảo trụ dựa vào sinh tồn thổ địa. Thậm chí song phương kết xuống thù hận, thời gian rất lâu bên trong không còn qua lại. Hạ gia nhi tử Hạ Nguyên cái đầu không cao, hình thể lại mập, dáng dấp bề ngoài xấu xí, luôn luôn như bức cầm ẩm dáng vẻ. Trong nhà bỏ ra 30 vạn sai người an bài cho hắn tới cục dân chính lái xe, càng thấy hơn người một bậc, căn bản không có đem nông thôn biểu đệ Trần Hạo để vào mắt. Bên cạnh Vu Hồng Diễm là hắn bạn gái, bộ dáng trung thượng, dáng người cũng là phá lệ đầy đặn, tại công ty bảo hiểm công tác. Hai người đã đính hôn, tới nói chuyện cưới gả tình trạng. Hạ gia đã cho lễ hỏi 20 vạn, mặt khác xuất ra 10 vạn xem như mua sắm ngũ kim vừa chùi phí tổn. Vu Hồng Diễm còn muốn cầu nhà chồng mua sắm tiền đặt cọc tân phòng một bộ, đồng thời điểm danh trước mắt trong thành phố tại bán cấp cao cư xá Đế Cảnh Uyển, địa phương khác nàng cùng nhau không trúng. Bởi vậy cả một nhà đi vào tiêu thụ bán điệu đi chỗ, không nghĩ tới gặp Trần Hạo, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Mắt thấy Trần Hạo chỉ là liếc mắt, không có cùng bọn hắn chào hỏi, dường như căn bản không biết. Lão thái thái từ Đông Cúc tại chỗ phát cáu, hung ác ánh mắt liếc qua đến, xé cổ họng reo lên: "Danh con, ngươi mù làm gì, không thấy được chúng ta sao?" Chung quanh mấy cái tiêu thụ rất là kinh ngạc, không biết được lao thái bà vì sao đống nhiên nổi giận, vô cớ chửi rủa người khác. Đã cách nhiều năm, Trần Hạo không là lúc trước quan tâm thể diện thiếu niên, đã trưởng thành là một đời thôn bá, lại há có thể bị lao ra hòa áp chế. Lạnh lùng đáp lại: "Các ngươi là ai có thể thế nào, quan lão tử chuyện gì, đã lớn tuổi rồi đừng một giật mình trong nháy mắt, nhỏ động mạch tim vỡ tan náo ngạnh." Trực tiếp khí lao thái bà mắt trợn trắng, hô hô thở hổn hển: "Cái này con lửa tử đồ chơi, các ngươi nhìn thấy chưa, nuôi người khác loại nhi chính là uổng phí, vong ân phụ nghĩa đồ vật." Trần Hạo điếu môi nói: "Nuôi ta cũng không phải ngươi, thiếu ở trước mặt ta cậy già lên mặt, một bên yên tĩnh đợi được." Càng làm cho Từ Đông Cúc giận tí mặt, liễu lo không ngừng nói: "Ngươi là ta cô nương nuôi lớn, không, con nàng ngươi đã sớm chết đói. Tốt xấu ta cũng là ngươi mô mô, ngươi gặp cái giấm đều không thả một cái, còn là người sao? Ngoa tạo, còn chọn tới lễ, không phải liền là muốn cho ta cho ngươi thả cái giấm sao? Vậy ngươi tiếp hảo." Trần Hạo cũng không quen lấy nàng, mở ra vô lại hình thức, đem nữ tiêu thụ Trịnh Tuyết đẩy lên bên cạnh, miễn cho đường đột giai nhân. Sau đó cấp tốc quay người, hướng về phía Từ Đông Cúc thả một cái kinh thiên vang lớn cái giấm. Phúc! Giống như mịt rộ phồn toát ra tới, thanh âm to lớn. Vốn cho rằng Trần Hạo chỉ nói mà thôi, không nghĩ tới đến thật. Hơn nữa giống như kinh lôi, doa đến Từ Đông Cúc đặt mông ngồi dưới đất, dù sao tuổi tác quá lớn, bị kinh sợ cơ hồ ngất đi. Hạ Tương Quý cùng Lưu Mai hoảng bước lên phía trước nâng, rất là lo lắng liên thanh hô mẹ, sợ mẫu thân có chuyện bất chắc dáng vẻ. Kỳ thực có mưu đồ khác. Hạ Tương Quý phụ thân lão Hạ Đầu trước đó tại xưởng thép làm công, bất hạnh xảy ra sự cố, bị đỏ bừng nước thép bỏng chết, thu hoạch được bồi thường khoảng 80 vạn. Số tiền kia bị Từ Đông Cúc vững vàng siết trong tay, căn bản không hướng bên ngoài cầm, bây giờ vì cháu trai mua phòng cưới, cuối cùng bằng lòng ra 20 vạn. Cho nên cặp vợ chồng biểu hiện vô cùng hiếu thuận, đơn giản mong muốn từng bước moi ra lão thái thái tiền tài mà thôi. Đám người còn lại thì là cuống quýt lui lại, sợ bị giẫm túi hung tới. Nhất là mấy nữ tử, ánh mắt lóe lên ánh mắt khinh bỉ, đều cảm thấy Trần Hạo trước mặt mọi người đánh giẫm quá đáng, quả thực không muốn mặt. Chỉ có Trịnh Tuyết không có nửa điểm ghét bỏ, ngược lại âm thầm cười trộn, cảm giác đối phương rất có ý tứ. Trên thực tế, đây không phải cái gì giẫm túi, không có bất kỳ cái gì khí vị. Chẳng qua là Trần Hạo dùng nội lực bức đi ra một cỗ khí tức, có thế sét đánh lôi đình, đơn thuần cố ý buồn nôn lão thái bà. Từ Đông Cúc bị nhi tử cùng con dâu dịu dắt đứng lên về sau, phách lối khí diễm thu liễm rất nhiều, không còn dám phát ngôn bừa bãi. Biết rõ hiện tại Trần Hạo vô pháp vô thiên, nghiêm nhiên biến thành du côn lưu manh, không có cha mẹ nuôi ở bên người, sẽ không đem nàng coi ra gì, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Một trận náo kịch qua đi, Hạ Tường Quý không muốn náo quá mức khó xử, ra vẻ rộng lượng đối Trần Hạo nói rằng, ta biết ngươi đối với chúng ta có ý kiến, không quan tâm nói thế nào, ngươi là muội muội ta nhi tử, ta là đại cứu ngươi, chuyện quá khứ coi như xong, chúng ta vẫn là thân thích. Đối với hắn lời nói, Trần Hạo trong lòng không tán đồng, bụng trộm đoán thầm. Không muốn mặt lão giả, lúc trước ngươi là thế nào đối đãi ta cha mẹ nuôi, coi ta là đồ đần sao? Lại lùa theo nói rằng, không quan trọng, ta đã sớm quên mất không còn chút nào, ai còn nhớ rõ những cái kia chuyện xưa sửa phá sự. Lưu Mai thì là hừ lạnh một tiếng, đối với Trần Hạo thái độ rất không hài lòng, theo miệng hỏi, vậy ngươi tới đây làm gì, sẽ không cũng nghĩ mua nhà lầu à? Trần Hạo cố ý nói rằng, vậy ngươi có thể quá coi trọng ta, ta cũng không mua nổi cao đoan như vậy tòa nhà, chính là đợi không có việc gì, tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Ánh mắt khinh miệt tại Hạ Nguyên nhỏ trong mắt lóe ra, rất có vài phần khinh thường nói, nhưng cũng là, nơi này phòng ở động một tí hơn 100 vạn, nhà ngươi có thể có mấy cái tiền, đem nông thôn đại biệt bán, liền tiền đặt cọc số lẻ đều không đủ. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại hỏi, nghe nói ngươi cùng Lão Dương nhà nhị nữ nhi chỗ đối tượng tới, Diễm Phúc không cần à, lúc nào kết hôn làm việc? Trần Hạo cũng không che giấu, không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại có tốt hơn, cùng Lam Thải chân thân nhau, căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào. Hai ta đã chia tay, nàng đem ta cho đạp. Chậc chậc, khẳng định theo đàn ông có tiền, uổng công cái kia xinh đẹp cô nàng, tiểu tử ngươi cũng không được à, liền nữ nhân đều lưu không được. Hạ Nguyên nghe nói Trần Hạo đối tượng thất bại, lập tức tinh thần tỉnh táo, càng là cảm giác ưu việt bạo dạn. Kéo qua bên cạnh bạn gái, hướng về phía đối phương trắng trợn quay hoàng, mặt mũi tràn đầy đắc ý vẻ mặt. Đây là ta vị hôn thê, công ty bảo hiểm nghiệp vụ quản lý, thế nào, xinh đẹp à? Đã nhường hắn đánh giá, Trần Hạo cũng liền không khách khí, không chút kiêng kỵ ngắm nghĩa cô gái trước mặt, thuận miệng tán dương, coi như không tệ, chị dâu chẳng những bộ dáng đẹp mắt, dáng người cũng rất tuyệt, vô cùng ưu tú, ngươi cũng không thể bạc đãi người ta. Dô đến Vu Hồng Diễm mặt mày hớn hở, hiển nhiên vô cùng vui vẻ, trong mắt ánh mắt liếc qua đến, rơi vào Trần Hạo cao lớn tráng kiện trên thân thể, trước đó phản cảm không còn sót lại chút gì, không khỏi trong lòng thầm than, nhìn người ta cái này lớn thân thể, khẳng định kháng dày bỏ, thế nào dáng rất đâu. Được biết Hạ Nguyên cùng Trần Hạo là biểu huynh đệ quan hệ, liền cười duyên nói, biểu đệ thật sự là biết ăn nói, ngươi thật là biết khen người, quá để cao ta. Trần Hạo chứng chặt đàng hoàng tiếp tục thổi phồng, trong lúc lơ đãng bắt đầu đào hố, hiển nhiên không có ý tốt. Tuyệt đối không có, giống ngươi mỹ nữ như vậy, có thể coi trọng biểu ca ta, nhà bọn hắn thật sự là thắp nhang cầu nguyện. Khẳng định mua cho ngươi diện tích lại lớn cách cục lại tốt phòng ở, nở mày nở mặt cưới ngươi về làm vợ, miễn cho làm trò cười cho người khác.